Chương 697, thật là khủng khiếp tiểu lục, chương 697, thật là khủng khiếp tiểu lục, nhưng mà, Tần Phong bén nhạy phát giác được, hạ vừa khí tức cũng không ổn định, hiển nhiên bị trọng thương. Hắn giờ phút này, đang mượn nhờ tòa này hồn ao đại trận, hấp thu hồn dịch bên trong lực lượng, phục hồi từ từ hồn lực. Theo lý thuyết, có thể đi vào nơi đây chỉ có hồn phách, tuyệt đối không thể có sống người nhục thân bước vào, bởi vậy, Tần Phong đám người xuất hiện nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Phong ánh mắt như lao, đâm thẳng hạ vừa, lực khí băng lãnh đến cực điểm, đương nhiên là người sống, mà lại là tới lấy mạng ngươi người sống. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều như là trọng truy, mạnh mẽ đện ở mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong, mang theo vô tận sát cơ. Hạ vừa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, không chút phật lòng. Mặc dù hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn có thể phát huy ra tam giai hậu kỳ thực lực, đối phó thiên tiên cấp bậc tu sĩ dư xài, huống chi trước mắt mấy người kia bất quá nhân tiên tu vi, trong mắt hắn bất quá sâu kiến. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng ngạo mạn, lấy ta mệnh, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, thật sự là buồn cười. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tần Phong bọn người, mang theo vài phần dụ hoặc ý vị tiếp tục nói, nếu như không có đoán sai, các ngươi là Tuần Thiên Ti người a? Là Phượng Đế nữ nhân kia bán mạng, chật chật, thật sự là thật đáng buồn. Loại người các ngươi đã định trước chỉ có thể thân tử đạo tiêu, cái này Phù Diêu huyện thành chẳng mấy chốc sẽ bị luyện hóa, trở thành ta U Minh tộc địa bàn. Các ngươi có thể đi đến nơi đây, tâm tính cùng thực lực cũng không tệ, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ta lan lộn. Ta cam đoan, tài nguyên tu luyện bao no, đại đạo khả kỳ. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là xem thường cũng kinh thường, đi theo ngươi lan lộn, ngươi là cái tha gì? Như ngươi loại này rất rưởi, liền cho ta sách dạy cũng không xứng. Hạ vừa sắc mặt có hơi hơi nặng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, mạnh miệng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tại chợ quỷ, đã có ba cái tuần lý dài chết tại U Minh tộc trong tay, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ bước bọn hắn theo gót? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong mắt chiến ý bốc lên, không thối lui chút nào nói, ta sẽ không bước bọn hắn theo gót, ta sẽ đem ngươi đưa tiễn đi, cho bọn họ buổi tội. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ra tay, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo nửa trong suốt kiếm mang phá không mà ra, thẳng đến Hạ vừa mi tâm mà đi. Đây là hắn mạnh nhất công kích linh hồn, vẫn hồn chạm ẩn chứa hắn toàn bộ kiếm ý cùng sát cơ, kiếm mang như lưu tinh vạch phá bầu trời, sắc bén vô song, mang theo xé rách linh hồn kinh khủng uy áp. Hạ vừa con ngươi có hơi hơi co lại, cảm nhận được một kích này uy hiếp, cấp tốc giơ bàn tay lên, trước người bỗng nhiên ngưng kết ra một tầng linh hồn vòng bảo hộ, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Kiếm mang mạnh mẽ chạm tại vòng bảo hộ phía trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, vòng bảo hộ mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, càng đem một kích này vững vàng ngăn lại. Tần Phong nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này linh hồn phòng ngự quả nhiên không đơn giản. Cùng lúc đó, Tạ Đỉnh, Đỗ Mộng cùng Mạnh Tiểu Trụ không chút do dự, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bao táp linh lực của tới, các loại công kích như mưa to gió lớn giống như đánh tới hướng Hạ Vừa. Nhưng mà, những công kích này lại như là châu đất xuống biển, trực tiếp theo Hạ Vừa linh hồn thể bên trong xuyên qua, lại chưa thể tạo thành một tia tổn thương. Hạ Vừa còn cười một tiếng, cực kỳ đắc ý, vật lý công kích đối ta vô hiệu. Các ngươi những này sâu kiến, lấy cái gì cùng ta đấu? Tiếng cười của hắn ở trong không gian quen quẩn, tràn đầy trào phúng cùng phách lối, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mọi người sắc mặt trầm xuống, bầu không khí biến ngưng trọng vô cùng. Vật lý công kích vô hiệu, Tần Phong công kích linh hồn lại bị ngăn lại, cái này Hạ vừa quả thực như là vô địch tồn tại. Tạ Đỉnh cao mày, thấp giọng nói, lão đại, gia hỏa này có chút tà môn, kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tỉnh táo phân tích nói, gia hỏa này rõ ràng tại mượn nhờ hồn ao khôi phục thực lực của hắn bây giờ liền thời kỳ đỉnh phong 1/3 cũng chưa tới. Chỉ cần chúng ta phá hư hắn khôi phục căn cơ, hắn liền không đủ gây sợ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tia to lớn hồn ao, trầm giọng nói, đem cái này hồn ao đánh nát. Tạ Đỉnh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vỗ tay bảo hay, lao đại anh minh. Lời còn chưa dứt, bốn người đồng thời ra tay, tất cả công kích như hồng lưu giống như tuôn hướng hồn ao. Tần Phong bung lên trường kiếm, mang theo xé rách không gian như thế, những người khác cũng đều đi theo anh kích. Đao quang, kiếm mang, báo táp linh lực xen lẫn thành một mảnh hủy diệt màn sáng, thề phải đem cái này tội ác hồn ao hoàn toàn phá hủy. Hạ vừa thấy thế, sắc mặt đột biến, giận dữ hét, sâu kiến, ngươi dám! Hắn đột nhiên bung tay lên, trên đỉnh đầu đống nhiên hiện hiện một tòa cự đại màu đen trung lớn, tản ra kinh khủng uy áp, trực tiếp đem hồn ao hộ ở phía dưới. Trung lớn mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn, tản ra chấn áp linh hồn quỷ dị chấn động, thân trung u quang lưu chuyển, tựa như một tòa không có thể dung chuyển thành lũy. Tần Phong đám người công kích rơi vào trung lớn phía trên, chỉ kích thích từng cơn sóng gợn, càng không có cách nào dung chuyển mảy may. Đỗ Mộng hoảng sợ nói, đây là chấn hồn trung, có định hồn hiệu quả, đại gia cẩn thận. Nàng lời còn chưa dứt, trung lớn đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời, tiếng trung như hồng lưu giống như của tới, mang theo kinh khủng linh hồn uy áp. Tần Phong bọn người chỉ cảm thấy linh hồn một hồi hoảng hốt, dường như bị lực lượng vô hình định trụ, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể không bị khống chế run rẩy. Chấn hồn chung một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, mỗi một lần tiếng chung đều như trọng truy nện ở trong lòng mọi người, linh hồn phảng phất muốn bị sinh sinh chấn vỡ. Hạ vừa cùng tiếu không ngừng, thanh âm bên trong đầy đắc ý, tư vị không dễ chịu a. Đây là ta chấn hồn chung, như lại không thần phục, hồn phách của các ngươi chắc chắn nát bấy. Tiếng cười của hắn ở trong không gian quen quẩn, tràn đầy phách lối cùng tàn nhẫn, dường như đã thấy Tần Phong chờ người hồn phi phách tán kết cục. Tần Phong cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, cưỡng ép ổn định tâm thần. Ý chí của hắn như sắt thép cứng cỏi, tuyệt không khuất phục tại cái này kinh khủng uy áp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn linh thú đại bên trong bỗng nhiên quang mang lóe lên, một đạo vô cùng nhanh chóng thân ảnh phá không mà ra. kia là một cái lục dược tiểu xà, toàn thân tản ra ưu tử sắc quang mang, sáu con cánh cấp tốc vỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ một nháy mắt liền nhào về phía Hạ Bừa, mạnh mẽ cắn lấy trên cổ của hắn. Tê, tiểu xà cắn một cái hạ, kinh khủng thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Hạ Bừa kia miễn dịch vật lý công kích linh hồn thể, lại cái này tiểu xà thôn vệ phía dưới cấp tốc biến mờ nhạt, hồn lực như nước chảy bị hút đi. Không chỉ có như thế, hồn trong ngao màu lam nhạt hồn dịch cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, dường như bị lực lượng vô hình thôn vệ hầu như không còn. Tiểu xà mỗi một chiếc thôn vệ đều để Hạ Bừa khí tức yếu hơn một phần, hồn ao chất lỏng cũng theo đó khô cạn. Xuất thủ chính là Tần Phong tiên thú, Tiểu Lục. Nó cảm nhận được chủ nhân gặp nạn, không chút do dự ra tay, thể hiện ra kinh khủng thôn vệ năng lực. Hạ Bừa lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, giận dữ hét, đây là vật gì? Lan đi, cách ta xa một chút. Hắn điên cuồng chụp vào cổ, ý đồ đem Tiểu Lục hất ra, nhưng mà Tiểu Lục tốc độ nhanh như quỷ mị, lục dực lóe lên, liền vây quanh khác một bên, tiếp tục thôn vệ. Chương 698, chém giết Hạ Bừa. Chương 698, chém giết Hạ Bừa. Thân ảnh của nó như ảo ảnh tại Hạ Bừa quanh thân đi khắp, mau lẹ mà chí mạng. Tần Phong thấy thế, trong lòng vui mừng như điên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tốt, Tiểu Lục. Hắn không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này lại có khủng bố như thế chiến lực, liền Hạ Bừa linh hồn thể đều không thể ngăn cản. Tiểu Lục mỗi một lần thôn vệ, đều để Hạ Bừa linh hồn thể biến càng thêm suy yếu, chấn hồn trung uy áp cũng theo đó yếu bớt, tiếng trung dần dần biến thỉnh thoảng. Tạ Đỉnh cực kỳ chấn động, trừng to mắt nói, ta siết ngoan ngoãn, cái này lục dược thôn thiên long thôn vệ năng lực cũng quá mạnh à. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kích động cùng hưng phấn, dường như thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Đỗ Ngộng cùng Mạnh Tiểu Trụ giống nhau trợn mắt hốt hoồm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tiên thú, có thể đem Hạ Bừa dạng này cường giả đẩy vào tuyệt cảnh. Hạ Bừa hồn lực bị Tiểu Lục điên cuồng thôn vệ, thực lực kịch liệt hạ xuống, chấn hồn trung uy áp hoàn toàn sụp đổ. Tần Phong há sẽ bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra. Vẫn hồn trảm. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một kích này không chỉ có ẩn chứa hắn toàn bộ linh hồn chi lực, còn xen lẫn sắc bén vô song kiếm ý kiếm mang như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo xé rách tất cả kinh khủng ý thế, thẳng đến Hạ Bừa mi tâm mà đi. Một kiếm này dường như ngưng tụ Tần Phong tất cả phẫn nộ cùng sắc cơ, kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ và mèo, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Hạ Bừa giờ phút này đang bị Tiểu Lục dây dưa, úp còn không mang nổi mình úp, căn bản không dành phòng ngự. Kiếm mang không trở ngại chút nào chém trúng mi tâm của hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Hạ Bừa hồn tinh ứng thanh vỡ vụn. Linh hồn của hắn thể như xương khói giống như cấp tốc tiêu tán, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, hoàn toàn chết đi. Hồn trong ngao nhạt chất lỏng màu xanh lam tại Tiểu Lục thôn vệ hạ đã gần đến dư khô cạn, chấn hồn chung cũng đã mất đi chủ nhân khống chế, ở vang rơi xuống đất. Toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Tần Phong bọn người tiếng thở dốc dồn dập. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt đảo qua Hạ Bừa vẫn lạc chi địa, vẫy tay một cái, đem chấn hồn chung cùng Hạ Bừa nhẫn chứa vật thu vào. Tạ Đỉnh vẻ mặt sùng bái nói, lão đại, ngươi cái này tiên thú cũng quá mạnh, liên Hạ Bừa đều không làm gì được nó, quả thực vô địch. Đỗ Ngọc lau đi khỏe mắt nước mắt, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, ngụy đầu nhi thủ, cuối cùng báo. Trong mắt của nàng lóe lệ quang, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái cùng kiên định. Tần Phong nói, hiện tại hai cái trận nhãn đã bị chúng ta phá hư, bọn hắn muốn một lần nữa bố trí lên huyết sát đại trận đã không thể nào. Kế tiếp chúng ta liền đi Minh Quan phủ, đem bọn hắn tận diệt. Tần Phong mấy người vừa tới đất bên trên, liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì đây cũng quá an tĩnh, mặc dù bọn hắn đến thời điểm chém giết rất nhiều ác ý ngăn trở thương hộ, nhưng cũng không đến nỗi an tĩnh như vậy. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị tĩnh mịch, dường như toàn bộ chợ quỷ đều bị một loại nào đó lực lượng vô hình thôn vệ sinh cơ. Trên đường phố không có một ai, chỉ có âm phong trận trận thổi đến trên đất đá vụn cùng tàn phá chiêu bài có chút rung động, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Nơi xa, mấy ngọn quỷ hỏa đèn lồng tại mờ tối chập chờn, tàn ra ưu lục quang mang, chiếu rọi ra một mảnh lạnh lẽo không khí. Đỗ Ngọc nhíu chặt lông mày, hạ giọng nói, lão đại, có chút không đúng a. Nơi này an tĩnh giống tòa tử thành, liền thở đều không có. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhắm mắt một lát, cường đại thần thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chợ quỷ. Rất nhanh, hắn phát hiện mánh khóe, chợ quỷ nguyên bản rộn rộn ràng ràng thương hộ cùng khách nhân, lại toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong không khí lưu lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tạ Đỉnh gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là biết sự lợi hại của chúng ta, tất cả đều chạy. Có thể thế này thì quá mức rồi, chạy liền cái bóng cũng không lưu lại. Tần Phong ánh mắt thâm thúy như vực sâu, chạy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, dẫn theo mấy người tới đầu phố. Đúng lúc này, bọn hắn thấy được làm cho người da đầu tê dại một màn, đầu phố tụ tập một đám người, nam nữ già trẻ đều có, nhưng ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, hai mắt trống rỗng, tựa như cái xác không hồn, bộ pháp máy móc hướng lấy chợ quỷ trung tâm nhất phương hướng đi đến. Mạnh Tiểu Trụ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, những người này giống như đều đã mất đi thần trí. Bọn hắn tiến về phương hướng là Minh Quan phủ. Tần Phong nheo mắt lại, trong đầu cấp tốc phân tích thế cục, trầm giọng nói, xem ra chúng ta phá hủy hai cái trận nhãn, đối kế hoạch của bọn hắn ảnh hưởng cực lớn. Bọn hắn đây là muốn cưỡng ép kích phát huyết sát đại trận. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm băng lãnh, mà một cái giá lớn chính là hy sinh quỷ này thành phố hết thảy mọi người. Thật là lòng dạ độc ác. Chợ quỷ bên trong cũng không phải là chỉ có U Minh tộc nhân, còn có không ít tu sĩ nhân tộc, thậm chí một chút vô tội tán tu vi tầm bảo mà đến. Bây giờ Minh Quản phủ vì đạt thành mục đích, lại không phân địch ta, đem tất cả mọi người xem như hiến tế tế phẩm, loại này máu lạnh vô tình thủ đoạn, làm cho người không rét mà run. Tạ Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, nổi giận nói, những xuất sinh này, vậy chúng ta bây giờ liền bắt lấy bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Tần Phong lại khoát tay áo, bình tĩnh nói, đừng xúc động. Huyết sát của bọn họ đại trận mặc dù là cưỡng ép kích phát, nhưng uy lực như cũ không thể khinh thường. Huống chi, tòa trấn minh quản phủ quỷ tướng, rất có thể là cấp 4 quỷ tướng, tương đương với nhân tộc kim tiên cảnh. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không có cách chính diện chống lại. Hắn mắt sáng lên, quả quyết nói, cần tìm giúp đỡ. Rút lui trước ra nơi này lại nói. Mấy người nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cấp 4 quỷ tướng, đây chính là tương đương với kim tiên tồn tại, thực lực viễn siêu hai người bọn họ đại cảnh giới. Đừng nói chính diện giao phong, dù chỉ là đối phương tiện tay một kích, bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản. Đỗ Mộng thấp giọng nói, lão đại nói đúng, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt. Chúng ta rút lui trước. Đám người cấp tốc hướng phía chợ quỷ cửa ra vào mau chóng đuổi theo, trên đường đi chỗ đi qua, âm trầm một mảnh, trên đường phố không có mưa hay, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến âm phong tiếng rít, phản phất tại chế giễu bọn hắn nhỏ bé. Trên đất phiến đá trong cái khe, mơ hồ chảy ra vết máu đỏ sậm, tản ra gay mũi mùi tanh. Toàn bộ chợ quỷ dường như hóa thành một tòa cự đại mộ địa, ép tới người không thở nổi. Liên tại bọn hắn sắp đến xuất khẩu lúc, chợ quỷ cửa ra vào chỗ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, chặn đường đi. Kia là một cái song đầu quỷ tướng, thân thể cao đến 3 trượng, làn da hiện lên màu xanh đen, tản ra tử khí nồng đậm. Trong tay hắn nắm lấy một thanh to lớn màu đen chiến phủ, lưới búa bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn, mơ hồ có huyết quang lưu chuyển. Hắn hai cái đầu lâu, một cái thử lấy miệng đầy sắc nhọn răng cửa, một cái khác thì lộ ra âm lãnh nhe răng cười, làm cho người không rét mà run. Mấy vị vẫn là trở về đi. Bên trái đầu lâu mở miệng, thanh âm khàn khàn như kim loại ma sát, đứt ruột đại nhân có lệnh, hiện tại chợ quỷ quan bế, bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Chương 699, song đầu quỷ tướng chương 699, song đầu quỷ tướng bên phải đầu lâu lập tức phụ họa, thanh âm bén nhọn chói tai, ca ca, ta nhìn mấy người bọn hắn thật giống như là muốn chạy trốn dáng vẻ. Hắc hắc, chạy trốn con chuột nhỏ, cũng không tốt chơi. Tần Phong trong lòng trầm xuống, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Minh quản phủ phụ chủ, chính là vị kia tiếng tăm lừng lẫy gãy không ruột. Theo tuần tiên ti bí ngăn ghi chép, gãy không ruột nhiều năm trước liền đã là cấp 4 quỷ tướng, thực lực sâu không lường được. Bây giờ hắn không có thân tự ra tay, tất nhiên là bởi vì đang chủ trì huyết sát đại trận, không cách nào phân thân. Nhưng trước mắt cái này song đầu quỷ tướng, khí tức hùng hồn, rõ ràng đã là cấp 3 quỷ tướng, tương đương với nhân tộc thiên tiên hậu kỳ tồn tại, tuyệt không phải dễ trêu người. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, trầm giọng nói, "Lan đi." Song đầu quỷ tướng bên trái đầu lâu giữ tợn cười một tiếng, gơ màu đen chiến phủ, rêu cợt nói, "Tiểu tử, nếu không phải đại nhân bên kia thiếu chất dinh dưỡng, ta đã sớm một ngụm nuốt lấy ngươi. Đừng tại đây tiêu hao sự kiên nhẫn của ta, cút nhanh lên trở về." Bên phải đầu lâu cười khẳng khắc quái dị, chính là ngoan ngoãn trở về làm tế phẩm, còn có thể thiếu chịu điểm tội. Tần Phong trong mắt sát cơ lóe lên, khoe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh, đã các ngươi đại nhân như thế cần chất dinh dưỡng, vậy không bằng ta giúp hắn thêm mang tuổi, đem các ngươi đều như thế. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng chói như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo vô song phong mang, thẳng chém về phía song đầu quỷ tướng bên trái đầu lâu. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, sắc bén vô song, kiếm khí bên trong ẩn chứa một tia khí tức hủy diệt, phảng phất muốn đem tất cả vật ngăn trở chém bỡ. Song đầu quỷ tướng phản ứng cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến phủ mạnh nâng lên, ý đồ đón đỡ. Nhưng mà, Tần Phong kiếm khí như thế nào bá đạo, chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, chiến phủ mặt ngoài lại bị chém ra một đạo thật sâu vết rách. Cùng lúc đó, Ta Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ ba người cũng không chút do dự, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, ánh lửa bắn ra bốn phía, linh khí bạo liệt, chợ quỷ cửa ra vào chỗ bị bốn người công kích chiếu lên sáng như ban ngày. Song đầu quỷ tướng gầm thét liên tục, vung đẩy chiến phủ ý đồ ngăn cản, nhưng Tần Phong bốn người phối hợp ăn ý, thế công như mưa to gió lớn, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quỷ tướng bên phải đầu lâu bị một kiếm xuyên thủng, hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Một lát sau, đùi mù tan đi, một cái quần áo rách dưới đại đầu quỷ lão đảo đi ra. Hắn giờ phút này cực kỳ chật vật, bên phải đầu lâu đã không thấy, chỉ còn lại một cái đầu lâu, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng oán độc. Hắn che ngực, tươi máu chảy như suối giống như chảy xuôi, khí tức bề bại, hiển nhiên bị trọng thương. "Ngươi, các ngươi giết đệ đệ ta." Đại đầu quỷ đem thanh âm khàn giọng, mang theo vô tận phẫn nộ. "Ta từ nhỏ đã cùng đệ đệ ta dùng chung một thân thể, vài bao năm. Các ngươi giết hắn, ta muốn các ngươi liền mạng." Tần Phong cười lạnh một tiếng, trêu chọc nói, "Ngươi nên cảm tạ ta, ngươi bộ dáng bây giờ, nhìn qua bình thường nhiều." Đánh rắm. Đại đầu quỷ đem hoàn toàn nổi giận, trong mắt giấy lên hai đoàn u lục quỷ hỏa, trong tay chiến phủ đột nhiên bung ra, hóa thành một đạo cự đại màu đen phủ mang, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, hướng phía Tần Phong bọn người bổ tới. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không hề nhượng bộ chút nào, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, khẽ quát một tiếng, vẫn hồn chạm. Chỉ thấy một đạo màu lam sóng ánh sáng từ kiếm nhọn bắn ra, tựa như xé rách hư không lưới dao, mang theo sát ý vô tận, thẳng chạm đại đầu quỷ đem mi tâm. Một chiêu này vẫn hồn chạm chuyên môn công kích thần hồn, có thể nói là thiên khắc đại đầu quỷ. Màu lam sóng ánh sáng tốc độ nhanh đến cực hạn, đại đầu quỷ đem thậm chí không kịp phản ứng, liền bị sóng ánh sáng xuyên thủng mi tâm, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân hình dần dần hóa thành hắc vụ, hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong bọn người thở dài một hơi lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng uy áp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Ngay sau đó, một cái to lớn màu đen thủ lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Ta Đỉnh đứng mũi chịu sào, cảm giác thân thể của mình dường như bị vạn quân cự lực giam cầm, hoàn toàn không cách nào động đậy. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi, run giọng nói, lão đại, cấp 4 quỷ sẽ ra tay. Tần Phong trong lòng siết chặt, biết cái này tất nhiên là gãy không ruột thủ đoạn. Giờ phút này không đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn quyết định thật nhanh, trong nháy mắt tế ra một ngụm chuông lớn màu đen, đúng là hắn trước đó dưới đất đạt được bảo khí, chấn hồn chuông. Chuông này vừa ra, lập tức tản mát ra từng vòng kim sắc gợn sóng, đem 4 người hộ ở trong đó. Đi. Tần Phong khẽ quát một tiếng, cuốn lấy Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ 3 người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chợ quỷ xuất khẩu phóng đi. Nhưng mà, cái kia màu đen thủ lớn kinh khủng bực nào, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, vừa đến cửa ra chỗ, liền mạnh mẽ đập vào chấn hồn chuông bên trên. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chấn hồn chuông phát ra đinh tai nhức óc quanh mình, kim sắc gợn sóng run rẩy kịch liệt, như muốn sụp đổ. Tần Phong 4 người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Nhưng cái này chấn hồn chuông không hổ là chí bảo, lại mạnh mẽ chặn cấp 4 vị tướng một kích chí mạng. Mượn một kích này lực phản chấn, 4 người rốt cục xông ra chợ quỷ, chạy thoát. Đỗ Mộng co quắp ngồi dưới đất, lao đi khỏe miệng vết máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật. May mắn lao đại kịp thời tế ra chấn hồn chuông, không phải chúng ta thật muốn bị đập thành thịt nát. Mạnh Tiểu Trụ cũng thở dài ra một hơi, cười khổ nói, cái này gây không ruột thực lực, quả thực kinh khủng. Nếu không phải hắn bị huyết sát đại trận kiềm chế, chúng ta lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Tần Phong cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết, trầm giọng nói, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian về tuần thiên thi. Chuyện này nhất định phải lên báo, đơn dựa vào chúng ta, tuyệt không phải gây không ruột đối thủ. Mấy người không dám trì hoãn, cấp tốc hướng phía tuần thiên thi phương hướng bay trốn đi. Đi ngang qua một gian tiệm tạp hóa lúc, cửa hàng bên trong Lý trưởng quỹ đang bưng chén trà, nhìn thấy Tần Phong bọn người, lập tức một miệng nước trà phun tới, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ, đối bên cạnh Hoa tỷ nói, ta đi, bọn hắn còn sống. Hoa tỷ cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Bọn hắn trước đó thật là xâm nhập chợ quỷ, cái này đều có thể đi ra. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, thấp giọng nói, xem ra cái này phù diêu tiên thành sắp biến thiên. Tần Phong bọn người trở lại tuần thiên ti sau, hắn lập tức mở ra phòng ngự đại trận, đem toàn bộ tuần thiên ti hộ đến vững như thành đồng. Sau đó, hắn lấy ra đưa tin ngọc giản, đem chợ quỷ tình huống kỹ càng hồi báo cho nữ đế Cơ Thánh Phượng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thoáng thở dài một hơi, trở lại gian phòng của mình, bố trí xuống tầng tầng cấm chế, bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Gian phòng bên trong, Tần Phong ngồi xếp bằng, trung quanh trưng bày lần này mạo hiểm đoạt được tiên tinh. Những này tiên tinh tản ra nồng đậm tiên khí, có ánh sáng long lanh, tựa như tinh thần lấp lóe. Hắn hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp, trung quanh tiên khí cấp tốc bị thu nạp, hóa thành một đạo đạo kim sắc vô cực kiếm khí, dung nhập trong cơ thể của hắn. Khí tức của hắn dần dần kéo lên, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Chương 700, đột phá nhân tiên trung kỳ chương 700, đột phá nhân tiên trung kỳ Tần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất cứ lúc nào, thực lực mới là đặt chân gốc rễ. Lần này trợ quỷ chi hành mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ cần tu vi tiến thêm một bước, đối mặt gãy không ruột, ta cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Cùng lúc đó, ở Sa Ngọc Kinh thành Tiên cung đại điện bên trong, nữ đế Cơ Thanh Phượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mắt phượng như điện, liếc nhìn trong điện quần thần. Nàng thân mang cựu phượng kim bảo, đầu đội tử kim vương quan, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một cố bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Phía dưới, quần thần cung kính đứng trang nghiêm, thở mạnh cũng không dám. Đế sư Cố Cảnh Chi vẫn là bộ kia bình chân như vại bộ dáng, ngồi ở một bên, dường như ngủ không phải ngủ. Cơ Thanh Phượng thả ra trong tay ngọc giản, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, Tần Phong quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đem phủ Diêu Tiên thành chuyện tra được tra ra manh mối, còn phá hủy U Minh tộc huyết sát đại trận hai nơi trận nhãn, can đảm cùng thực lực gồm nhiều mặt. Lập tức, nàng mắt phượng lạnh lẽo, sát cơ lộ ra, U Minh tộc, thật to gan. Dám tại phủ Diêu Tiên thành bố trí xuống huyết sát đại trận, như toàn hiến tế toàn thành sinh linh vì bọn họ tu luyện. Quả thực là muốn chết. Nàng đột nhiên vỗ long ỷ lan can, trong điện lập tức vang lên một tiếng trầm thấp long ngâm, quần thần chấn động trong lòng. Chấm yên lặng quá lâu, đến mức những này hạng giá áo túi cơm đều dám cưới lên chấm đầu đi lên. Cơ Thanh Phượng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không cho bọn họ một cái trầm thống đa kích, chấm tâm có bình. Các vị ái khanh, có gì kiến giải? Vừa dứt lời, tiên triều đại nguyên soái Cơ Ngạo Tiên cái thứ nhất đứng dậy, ôm quyền nói, bệ hạ thánh minh, U Minh tộc ngông cuồng như thế, quả thực không đem ta tiên triều để vào mắt. Thần xin chiến, cùng kia Minh Vương U sát phần cao thấp. Cơ Ngạo Tiên chính là nữ đế thân thúc thúc, tu vi sớm đã đạt đến tiên đế đỉnh phong, chiến ý dâng trào, hận không thể lập tức thẳng hướng U Minh tộc hang ổ quần tần nhao nhao phụ họa, không người dám có dị nghị. Cơ Thanh Phượng hài lòng gật gật đầu, chuyển hướng một bên Cố Cảnh Chi nói, lão sư, lần này cần vất vả ngươi đi một chuyến. Ngươi cùng Tam Thúc cùng nhau đi tới, cần phải nhường U Minh tộc trả giá đắt. Cố Cảnh Chi có chút mở to mắt, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, gật đầu nói, tốt. Cơ Thanh Phượng lại nói, phù Diêu Tiên thành bên kia, còn cần phái người giúp Tần Phong xử lý trợ quỷ sự tình. Lão sư có gì để cử? Cố Cảnh Chi vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi nói, không bằng để cho Ngọc Thụ đi thôi. Hắn vừa tấn thăng Kim Tiên không lâu, đang cần lịch luyện. Cơ Thanh Phượng gật đầu, tốt, cứ làm như thế. Tần Phong lần này lập xuống đại công, trước thưởng 10 vạn công đức, chờ sự tình kết sau lại đi phong thưởng. Nàng mắt vượng quét qua, uy nghiêm nói, bái triều. Phù Diêu Tiên thành, tuần tra trong ti Tần Phong ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tựa như từng đầu vô hình tiên long vờn quanh, tản ra nhàn nhạt ánh quang. Trong không khí mơ hồ truyền đến linh khí chấn động, nương theo lấy hắn mỗi một lần thổ nạp, trung quanh tiên khí dường như nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Khí tức của hắn dần dần kéo lên, thể nội vô cực kiếm khí càng thêm nồng đậm, dường như từng trôi vô hình lợi kiếm ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, phát ra khẽ đều. Đột nhiên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dường như giữa thiên địa nào đó đạo vô hình gông xiềng bị triệt để xung phá. Tần Phong thể nội tầng kia ngăn cách đầm vang vỡ nát, vô tận tiên khí như hồng thủy chút vào tứ chi bách hải của hắn. Khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, không khí chung quanh đều dường như bị áp bách đến có chút bặm méo, trên mặt đất bàn đá xanh mơ hồ xuất hiện vết rạn. Hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một vệt kiếm quang bén nhọn, tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Nhân tiên trung kỳ, thành. Tần Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng lên một vệt hài lòng độ cong. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội kia cố bàng bạc lực lượng, dường như một quyền liền có thể đánh nát sơn nhạc, một kiếm liền có thể xé rách tương khung. So sánh nhân tiên sơ kỳ, lực lượng của hắn ít ra tăng lên gấp 3 có thừa, thể nội vô cực kiếm khí càng thêm ngưng thực, mơ hồ mang theo một tia khí tức hủy diệt. Càng quan trọng hơn là, thần trí của hắn cũng phát triển mấy lần, bây giờ thần thức phạm vi đủ để bao trùm phương biên trăm dặm, bất kỳ gió thổi có lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn nhắm mắt nội thị, cảm nhận được rõ ràng trong đan điền đoàn kia vô cực kiếm khí như tinh vân giống như xoay tròn, tản ra vô tận phong mang. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm khí tự đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem trước người bàn đá cắt chém đến nát bấy, vết cắt chân nhăn như gương, liền một tia cho bụi đều không có dơ lên. Tần Phong hài lòng gật gật đầu, nếu là hiện tại gặp lại trợ quỷ bên trong gãy không ruột, hắn mặc dù vẫn không địch lại, nhưng tuyệt sẽ không giống trước đó như vậy chật vật không chịu nổi, ít ra có thể phòng dòng thoát thân. Càng làm cho hắn mừng rỡ là, hắn kỹ năng bị động sóng trùng điệp lần này đột phá bên trong cũng theo hóa cảnh tấn thăng đến đệ ngũ cảnh thông thần đạt đến cực hạn. Phải biết, kỹ năng bị động tại tiên giới không phân tinh cấp, hoàn toàn phụ thuộc vào tiên thuật phát huy, gặp mạnh thì mạnh, có thể xưng người tiên. Tần Phong trong đầu hiện ra chính mình kịch chiến lúc hình tượng, như lúc ấy sóng trùng điệp đã đạt thông thần chi cảnh, hắn mỗi một kiếm đều có thể điệp ra mấy lần uy năng, đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Không chỉ có như thế, hắn trong tu luyện thông qua chấn hồn chuông cảm ngộ, ngoài ý muốn lĩnh ngộ một cái khác kỹ năng bị động chấn hồn. Kỹ năng này tên như ý nghĩa, có thể đang thi triển tiên thuật lúc đối với địch nhân tạo thành hiệu quả gây choáng. Mê mội thời gian dài ngắn, quyết định bởi chấn hồn cấp độ cùng địch ta tu vi chênh lệch. Cùng cảnh giới hạ, Tần Phong có thể khiến cho đối thủ mê mội dòng dã ba hơi. Tại liều mạng tranh đấu bên trong, thời gian ba cái hô hấp đủ để cho hắn xuất liên tục vài kiếm, nghịch chuyển chiến cuộc, quyết định sinh tử. Mà như đối thủ tu vi viễn siêu chính mình, mê mội thời gian có lẽ chỉ có nửa hơi, nhưng phối hợp chấn hồn chung uy năng, như cũ có thể đánh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Tần Phong tưởng tượng thấy chính mình một kiếm chém ra, địch nhân trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ, tùy ý hắn làm thịt hình tượng, không khỏi cảm xúc bành trướng. Nhưng mà, những này còn không phải hắn thu hoạch lớn nhất. Chân chính ngạc nhiên mừng rỡ, đến từ hắn tại tu luyện thiên kiếm vô cực trải qua lúc, lĩnh ngộ một chiêu tam tinh tiên thuật, vô cực bạt kiếm thuật. Tam tinh tiên thuật chính là tiên tiên cảnh cường giả khả năng tu luyện đỉnh tiêm tiên thuật, mà hắn bây giờ bất quá nhân tiên trung kỳ, vậy mà sớm nắm giữ, đồng thời đã tu luyện đến tiểu thành. Tiên thuật này uy lực kinh khủng đến cực điểm, dựa theo hắn cảnh giới bây giờ đến thi triển, lại không chút nào so thiên tiên cảnh chênh lệch. Vô cực kiếm đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Thần Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kính ngưỡng. Năm đó vô cực kiếm đế lấy một thanh trường kiếm quét ngang thiên giới, có 102 đương đại, đánh đâu thắng đó. Bây giờ hắn tu luyện thiên kiếm vô cực trải qua vậy mà có thể khiến cho hắn siêu việt tu vi hạn chế, sớm nắm giữ tam tinh tiên thuật, quả thực khí phách vô song. Bất quá, tiên thuật này tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, Tần Phong thô sơ giản lược tính ra, như toàn lực thi triển vô cực bản kiếm thuật ít nhất phải hao phí hắn 2/3 vô cực kiếm khí. Lấy trước mắt hắn tu vi, chiêu này chỉ có thể xem như áp đáy hòm đòn sát thủ, tùy tiện không dám sử dụng. Đúng lúc này, Tần Phong bên hông công đức bài bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang, hắn thần thức quét qua, lập tức vui mừng nhướng mày. Chương 701, tốt một cái nhẹ nhàng ngọc công tử. Chương 701, tốt một cái nhẹ nhàng ngọc công tử. Công đức bài biểu hiện, hắn vậy mà nhập chướng dòng giá 10 vạn công đức. Nữ đế ra tay quả nhiên hào phóng. Tần Phong mỹ tư tư nghĩ đến, cái này 10 vạn công đức thật là số lượng lớn, nếu dùng đến thỏa đáng, đủ để cho thực lực của hắn lại lên một tầng nữa. Hắn tính toán phân chia như thế nào khoản này công đức. Trước mắt, hắn nắm giữ trong tiên thuật, nhị tinh tiên thuật vô cực trảm tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao, nếu đem công đức đầu nhập trong đó, đủ để đem nó tăng lên đến hóa cảnh. Mà nếu dùng đến để thăng tam tinh tiên thuật vô cực bạt kiếm thuật, mặc dù có thể theo tiểu thành tấn thăng đến đại thành, nhưng tiêu hao vô cực kiếm khí cũng sẽ trở nên lần, lấy hắn hiện tại kiếm khí dự trữ, căn bản là không có cách thi triển song chỉnh một kích, tương đương chỉ có uy lực lại thành bài trí. Vẫn là ổn thỏa chút, trước tăng lên vô cực trảm. Tần Phong quyết định thật nhanh, thần thức chìm vào đạo diễn vô lượng kiếm địa, chạm đến vô cực trảm là ấn, khẽ quát một tiếng, tăng lên. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc công đức chi lực tràn vào kiếm địa, hóa thành vô số điểm sáng dung nhập vô cực trảm trong là ấn. Tần Phong chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hoành mình, vô số tu luyện ký ức giống như thủy triều ập tới. Hắn dường như đưa thân vào một mảnh vô biên bát ngát dưới vách núi, cầm trong tay trường kiếm, một lần lại một lần diễn luyện vô cực trảm. Gió núi gào thét, kiếm quang tung hành, hắn mỗi một kiếm vung ra, đều dường như có thể chặt đứt thiên địa. Thời gian tại trong trí nhớ phi tốc trôi qua, một ngày, một năm, trăm năm, ngàn năm. Hắn dường như luyện mấy trăm vạn năm, kiếm thuật càng phát ra tinh diệu, kiếm ý càng phát ra sắc bén. Cuối cùng, hắn đứng tại vách núi chi đỉnh, một kiếm vung ra, trước mặt vạn trượng lớn sườn núi lầm vang nước gãy, giang hà vì đó ngăn nước, thiên địa vì đó thất sắc. Hóa cảnh. Tần Phong đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói kiếm mang. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được trong đầu kia vô số năm tu luyện ký ức, trong lòng hào tình vạn trượng. Bây giờ vô cực trảm đã đạt đệ tứ cảnh, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng thông thần. Một kiếm này uy lực so với trước kia đâu chỉ mạnh mấy lần. Hắn có tự tin, như hiện tại đối đầu trợ quỷ bên trong cường địch, chỉ bằng vào một chiêu này, liền có thể làm cho đối phương nuốt hận tại chỗ. Hiện tại ta, so vừa tới phủ Diêu Tiên Thành lúc mạnh đầu chỉ gấp 10. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý kế tiếp, chỉ cần chờ đợi nữ đế phái tới tiếp viện, liền có thể lần nữa thẳng hướng chợ quỷ, rửa sạch nhục nhã. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tần Phong thần thức quét qua, liền phát giác được Đỗ Ngộng đang ở ngoài cửa đi qua đi lại, khí tức bên trong mang theo vài phần kích động cùng do dự, dường như có chuyện quan trọng bẩm báo, nhưng lại sợ quấy rầy hắn tu luyện. Tần Phong mỉm cười, đẩy cửa đi ra ngoài, cất cao giọng nói, "Đỗ Ngộng, chuyện gì xảy ra? Thật là tiên triều tiếp viện tới." Đỗ Ngộng đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tần Phong mở cửa, lập tức thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu, trên mặt lại mang theo vài phần hiếm thấy thẹn thùng, "Đầu nhi, viện binh sắp tới, nhanh đi với ta phòng tiếp khách." Nàng nói, lại kéo lại Tần Phong ống tay áo, dắt lấy hắn liền hướng tiền viện chạy. Tần Phong hơi sững sờ, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Phải biết, Đỗ Mộng ngày bình thường tùy tiện, tính cách hào sảng, có thể xưng tuần tiền ti đại tỷ đầu, lúc nào thời điểm lộ ra qua loại này tiểu nữ nhi dáng vẻ. Tới đến cùng là ai, lại để ngươi kích động như vậy? Tần Phong một bên bị lôi kéo đi, một bên nhịn không được hỏi. Đỗ Mộng cười hắc hắc, trên mặt đỏ ửng càng lớn, "Ai nha, đầu nhi, gặp ngươi sẽ biết. Lần này là Ngọc Kinh tuần tiền ti phái tới tuần tra đêm, chợt chợt, bộ dáng kia, quả thực lao xoái." Nàng nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói lại mang theo vài phần hoa si hương vị. Tần Phong nhịn không được cười lên, nhưng trong lòng cũng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Tuần Thiên Ti kết cấu hắn lại quá là rõ ràng, tuần ý dài phía trên là tuần tra đem, lại hướng lên là trấn giới làm, tối cao thì là bộ tư chủ cùng lớn tư chủ. Tuần tra đem đã là Tuần Thiên Ti lực lượng trung kiên, tiên triều có thể phái một vị tuần tra tương lai trợ trận, có thể thấy được đối trợ quỷ sự tình cực kỳ trọng thị. Vị này tuần tra đem lại là thần thánh phương nào, có thể nhường Đỗ Ngộng thất thố như vậy. Hai người rất mau tới phòng tiếp khách, chỉ thấy trong sảnh ngồi ngay thẳng một gã bạch bảo nam tử thanh niên. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt như bẽ, ngũ quan tuấn lãng đến dường như theo trong bức họa đi ra công tử văn nhã. Một bộ bạch bào không gió mà bay, mơ hồ tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế. Tạ Đỉnh cùng Mạnh Tiểu Trụ cung kính đứng ở một bên, thần sắc câu nệ, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tần Phong ánh mắt quét qua, trong lòng thầm khen, tốt một cái Ngọc Thụ Lâm Phong nhân vật. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, người đàn ông này tu vi sâu không lường được, khí tức như vực sâu biển lớn, ít ra đã đạt kim tiên cảnh. Trẻ tuổi như vậy kim tiên cảnh cường giả, còn thân cư tuần tra đem bị, bối cảnh tất nhiên không đơn giản. Nam tử nhìn thấy Tần Phong, khẽ bước cằm, thanh âm trong sáng, ta gọi thượng quan Ngọc Thụ, đương nhiệm Ngọc Kinh tuần thiên ti tuần tra đem. Ngữ khí của hắn ôn hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Phong đi một cái tiên thủ lễ, bái kiến thượng quan đại nhân. Trong lòng của hắn thầm than, cái này thượng quan Ngọc Thụ quả nhiên người cũng như tên, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng. Hơn nữa có thể lấy kim tiên cảnh tu vi đảm nhiệm tuần tra đêm, phía sau chỉ sợ không đơn giản. Thượng quan Ngọc Thụ khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, lại mang theo vài phần kích động. Tần Phong, ngươi tình huống bên này ta đã hiểu rõ tin tưởng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, xử lý xong chợ quỷ sự tình, ta còn muốn về Ngọc Kinh phục mệnh. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cố vội vàng, dường như đã không kịp chờ đợi muốn làm một vụ lớn. Tần Phong gật đầu, tốt. Nhưng trong lòng âm thầm của cụ, vị này tuần tra đem nhìn xem ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới đúng là người nóng tính. Đỗ Mộc lập tức đứng ra, ánh mắt sáng lóng lánh nhìn qua thượng quan Ngọc Thụ, đầu nhi, ta cũng đi. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần bất thiết, hiển nhiên là muốn cùng tại vị này Ngọc công tử tuần tra đem bên người. Một bên Mạnh Tiểu Trụ sắc mặt có hơi ảm, đáy mắt hiện lên một tia u oán. Tần Phong bén nhạy bắt được một màn này, trong lòng hiểu rõ. Mạnh Tiểu Trụ thầm mến Đỗ Mộc đã lâu, bây giờ gặp nàng đối thượng quan Ngọc Thụ nhiệt tình như vậy, khó tránh khỏi có chút ghen. Tạ Đỉnh cũng đứng ra, hào khí vượt mây nói, ta cũng đi. Có thượng quan đại nhân tại, lần này nhất định phải đem trợ quỷ nổ tận gốc. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía Mạnh Tiểu Trụ, gặp hắn thần sắc xoắn xuýt, liền vô bờ vai của hắn, ôn hòa nói, Tiểu Trụ, ngươi liền giữ lại trong thành, tùy thời nhìn chằm chằm Ngô gia bên kia động tĩnh. Tiên thành không thể không người tỏa chấn. Mạnh Tiểu Trụ ngẩn người, lập tức cảm kích gật đầu, tốt, lão đại. Hắn ưỡn ngực, trong giọng nói nhiều hơn một phần kiên định. Tần Phong lại vô bờ vai của hắn, cười khích lệ nói, tự tin một chút, ngươi thật là chúng ta tuần thiên ti lương đống chi tài. Mạnh Điều Trụ trong mắt lóe lên một vệt cảm động, trọng trọng gật đầu, tạ ơn lão đại nhiều. An bài thỏa đằng sau, Tần Phong, Thượng Quan Ngọc Thụ, Đỗ Ngộng, Tạ Đỉnh bốn người chờ xuất phát, lần nữa tiến về chợ quỷ. Trên đường, Tần Phong đem trong trí nhớ chợ quỷ địa đồ khắc họa một phần, giao cho Thượng Quan Ngọc Thụ, đều xem trọng điểm ghi rõ minh quản phủ vị trí. Chương 702, ba huynh muội quỷ tướng chương 702, ba huynh muội quỷ tướng Thượng Quan Ngọc Thụ tiếp nhận địa đồ, ánh mắt quét qua, gật đầu nói, tốt, tiến vào chợ quỷ sau, ta tới đối phó gãy không ruột, những người còn lại giao cho các ngươi. Tần Phong đáp, tốt. Nhưng trong lòng âm thầm phấn chấn, có kim tiên cảnh thượng quan Ngọc Thụ ra tay, gãy không ruột cho dù mạnh hơn cũng không phải đối thủ. Lần này chợ quỷ chi hành nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Một đoàn người rất mau tới chợ quỷ nhập khẩu, tòa kia cũ nát luyện khí cát. Tần Phong tiến lên, đang muốn theo tàn phá vách tường tiến vào, lại bị một đạo vô hình kết giới gãy trở về. Đỗ Ngộng cao mày nói, xem ra bọn hắn biết nói chúng ta sẽ lại đến, cố ý phong cấm nhập khẩu. Thượng quan Ngọc Thụ lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, điều chỉnh tiểu kỹ. Hắn một bước tiến lên trước, trong tay quang mang lóe lên, thình lình xuất hiện một cây toàn thân tử kim huyền thiên tử kim thương. Thân thương tản ra ánh sáng yếu ớt mang, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, uy thế kinh người. Tạ Đỉnh mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, đây là thánh khí. Tại tiên giới, binh khí chia làm tiên khí, bảo khí, thánh khí, đế binh tứ đẳng. Đế binh chính là tiên đế bản mệnh pháp khí, thánh khí đã là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Có thể ở kim tiên cảnh nắm giữ một thanh thánh khí, Thượng quan Ngọc Thụ đối cảnh chi thâm hậu, có thể thấy được luồng đốn. Thượng quan Ngọc Thụ nghe vậy, tán thưởng nhìn Tạ Đỉnh một cái, không tệ, có chút nhãn lực. Tay hắn nắm Huyền Tiên Tử Kim Thương, đột nhiên đâm ra một thương, mũi thương bộc phát ra một đạo chói mắt tử kim quang mang, tựa như xé rách màn trời lôi đỉnh. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, bức tường kia bích phát ra ken két nứt vang, dường như một đạo vô hình kết giới bị sinh sinh đánh nát. Trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện một cái xoay tròn chuyển tống vòng xoáy, tản mát ra u ám quang mang. Thượng quan Ngọc Thụ vẫy tay một cái, cất cao giọng nói, đi. Dứt lời, dẫn đầu bước vào vòng xoáy, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tần Phong ba người theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Trước mắt quang mang một hoa, một lát sau, bốn người xuất hiện lần nữa tại chợ quỷ bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chợ quỷ so với lần trước càng thêm tiêu điều, trên bầu trời tràn ngập nồng đậm huyết khí, trong không khí mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng quỷ khóc, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đúng lúc này, một cái kinh khủng thủ ấn từ trên trời giáng xuống, tựa như mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, mang theo vô tận âm trầm quỷ khí, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa nghiền nát. Tần Phong, Đỗ Ngộng, Tạ Đỉnh ba người ngẩng đầu nhìn lại, chấn động trong lòng, cái này thủ ấn bọn hắn quá quen thuộc. Đây là gãy không ruột thủ ấn, bọn hắn từng từ cái này kinh khủng thủ ấn hạ cựu tử nhất sinh đào thoát, một phút này sợ hãi vẫn khắc vào thực chất bên trong. Nhưng mà, lần này, còn chưa chờ bọn hắn làm ra cái gì động tác phòng ngự, một đạo tử kim quang mang như lưu tinh xẹt qua chân trời, đâm xuyên qua kia làm cho người hít thở không thông hắc ám. Thượng quan Ngọc Thụ cầm trong tay Huyền Tiên Tử Kim Thương, áo bào phần phật, tóc dài bay lên, tựa như chiến thần hàng thế. Hắn đâm ra một thương, thương mang như rồng, mang theo thế lôi đỉnh và quân, trong nháy mắt đem kia kinh khủng thủ ấn đánh cho nát bấy, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tứ tán phiêu linh. Mũi thương chỉ, thiên địa biến sắc, quỷ khí bị xé nứt đến sạch sẽ, lộ ra một mảnh trong sáng bầu trời. Hắn ngạo nghễ lập giữa không trung, Tử Kim Thương chỉ xéo thương cùng, lạnh lùng nói rằng, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Thanh âm kia như hồng trung đại lữ, chấn động đến phía dưới quỷ vật run lẩy bẩy, khí thế chi thịnh, dường như liền thiên địa đều phải vì thế mà thần phục. Đỗ Ngọc nhìn trận mắt hốt mồm, đầy mắt toát ra tiểu tình tình, hai tay dâng gương mặt, kích động hô, hoa, rất đẹp nha. Thượng quan đại nhân quả thực vô địch. Nàng kia hoa si bộ dáng, nhường một bên Tạ Đỉnh nhịn không được liếc mắt. Thần Phong lại nhíu mày, thấp giọng quát nói, đừng phạm hoa si. Chúng ta không có thời gian lãng phí, lập tức đi Minh Quả phủ, đem bọn hắn còn lại lực lượng toàn bộ bưng. Thanh âm của hắn kiên định, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Đỗ Ngọc cùng Tạ Đỉnh cùng nhau đáp, là. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như điện, cấp tốc phóng tới Minh Quản phủ phương hướng. Thân ảnh của bọn hắn tại chợ quỷ mờ tối trên đường phố xe qua, mang theo một hồi của phòng, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, đằng đằng sát khí. Vừa tới Minh Quản phủ phụ cận, trên bầu trời truyền đến từng đợt tầm ầm nổ vang, dường như trời đất sụp đổ, hủy diệt tất cả. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng quan Ngọc Thụ cùng gây không ruột hai vị kim tiên cảnh cường giả đang kịch liệt giao chiến. Kim quang cùng vị khí xen lẫn, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe hở, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến đại địa run rẩy, sơn hà biến sắc. Kim tiên cảnh chiến đấu kinh khủng như vậy, kia uy thế hủy tiên diệt địa, nhường Tần Phong ba trong lòng người rung động, nhưng bọn hắn không có thời gian ngừng chân quan chiến, bởi vì bọn họ mục tiêu là Minh Quản phủ nội bộ địch nhân. Ba người không chút do dự, trực tiếp xông vào Minh Quản phủ đại môn. Vừa bước vào trong phủ, một cỗ nồng đậm vị khí đập vào mặt, âm lanh thấu xương, phảng phất muốn rót vào cốt tủy. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, ngăn cản bọn hắn đường đi. Ba tên quỷ tướng, hai nam một nữ, khí tức kinh khủng, thình lình đạt đến cấp 3 đỉnh phong cảnh giới. Đây chính là tương đương với nhân tộc tiên tiên đỉnh phong tu vi, viện siêu Tần Phong ba người thực lực. Tần Phong trước mắt chỉ là nhân tiên trung kỳ, Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh cũng bất quá là nhân tiên hậu kỳ, đối mặt cường địch như vậy, thực lực sai biệt tựa như là trời. Đỗ Mộng nuốt ngụm nước bọt, đè nén sợ hãi trong lòng, thấp giọng hỏi, "Lão đại, làm sao bây giờ?" Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng trong mắt lại lóe một tia kiên quyết. Chỉ cần Tần Phong ra lệnh một tiếng, nàng coi như biết rõ không địch lại, cũng biết không chút do dự xông đi lên. Tần Phong mắt sáng như đuốc, liếc nhìn ba tên quỷ tướng, trầm giọng nói, "Hai người các ngươi ngăn lại kia nữ, còn lại hai cái giao cho ta." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin. Tạ Đỉnh sững sờ, nhịn không được nói, "Lão đại, bọn hắn thật là cấp 3 đỉnh phong, ngươi được không?" Ngữ khí của hắn mang theo chất vấn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Tần Phong lo lắng, sợ hắn một người khó có thể ứng phó hai cái thiên tiên đỉnh phong vị tướng. Tần Phong nghe vậy, liếc mắt, tức giận nói, "Ngươi cũng đi, ta sẽ không được sao?" Tạ Đỉnh lúng túng gãi gãi đầu trọc, cười hắc hắc, "Kia lão đại ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đối phó xong kia nữ liền đến giúp ngươi." Nói, hắn cùng Đỗ Ngộng thân hình lóe lên, cùng nhau phóng tới cái kia nữ tính quỷ tướng. Cái này ba tên quỷ tướng là huynh muội, nữ nhân kia đứng hàng lão tam, thực lực giống nhau không thể khinh thường. Cùng lúc đó, hai tên nam tính quỷ tướng, lão đại và lão nhị, lạnh lùng nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lão đại cười lạnh nói, "Tiểu tử, là ai cho ngươi dũng khí, nhường một mình ngươi dám đối phó hai chúng ta?" Thanh âm của hắn âm trầm, mang theo vài phần trào phúng. Lão nhị cũng cười quái dị nói, "Đến tột cùng là vô chi đâu, vẫn là không sợ đâu." Ha ha ha. Trong tay hắn trường côn vung lên, mang theo một hồi quỷ khí gió lốc, khí thế bức người. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, "Số lượng cũng không phải là đối tất cả mọi người đều có dụng." Có chút phế vật lại nhiều, cũng chẳng qua là không có ý nghĩa điệp ra mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm hai người tiếp tục nói, thật giống như đom đóm lại nhiều, nó cũng không cách nào cùng Hạ Nguyệt Chi Huy so sánh. Chương 703, liên trạm hai quỷ tướng. Chương 703, liên trạm hai quỷ tướng. Cái này vừa nói, lão nhị lăng ở, gãi đầu một cái, đối lao đại nói, "Đại ca, hắn giống như xem thường chúng ta, nói chúng ta là cái gì đom đóm." Lão đại lập tức tức giận đến giận sôi lên, giận dữ hét, "Dùng ngươi phiên dịch, ta chẳng lẽ không nghe thấy sao? Giết chết hắn nha, xem ai là đom đóm. Nói, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, mũi thương trực chỉ Tần Phong, sát ý ngập trời. Lão nhị cũng không cam chịu yếu thế, trong tay trường côn múa đến hổ hổ sinh phong, quỷ khí lan lộn. Hai người gần như đồng thời ra tay, thương côn tề xuất, thế công như mưa to gió lớn, thẳng bức Tần Phong mặt. Hai tên tiên tiên đỉnh phong bị sẽ liên thủ, uy thế mạnh, đủ để nghiền ép bất kỳ cùng giai đối thủ. Trường thương như độc long ra biển, côn ảnh như sơn nhạc các đỉnh, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Tần Phong đối mặt hai cái siêu việt chính mình một cái đại cảnh giới cường địch, ánh mắt lại không có bối rối chút nào, ngược lại dấy lên một vẻ chiến ý nóng bỏng. Hắn biết rõ, tại tiên giới, trên lệch cảnh giới xa so với tu chân giới kinh khủng hơn. Một cái tiểu cảnh giới trên lệch, khả năng cần vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu, thực lực ngày đêm khác biệt, huống chi là dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhưng hắn Tần Phong, xưa nay không là khoanh tay chịu chết người. Bật hết hỏa lực, Tần Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển, khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Hai tay của hắn cầm kiếm, thân kiếm ông tác hưởng, tản mát ra một cỗ vô hình kiếm ý, trực trùng vân tiêu. Hắn một chiêu vô cực chạm ngang nhiên ra tay. Một chiêu này vô cực chạm chính là Tần Phong chí cường sát chiêu một trong, đã tu luyện đến hóa cảnh, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới thông thần chi cảnh. Giờ phút này, hắn toàn lực thi triển, thể nội tuôn ra vô số vô cực kiếm khí, ngưng tụ thành chói mắt kim sắc kiếm mang, tựa như cựu thiên ngân hà chút xuống, mang theo thế tồi khô là hủ, chém về phía lão nhị. Tần Phong rất rõ ràng, đối mặt hai tên tiên tiên đỉnh phong vị tướng, kéo dài sẽ chỉ làm chính mình lâm vào bị động. Hắn nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh xử lý trước một cái, nếu không lấy tu vi của hắn, tuyệt đối không thể ở trong tiêu hao chiến thủ thắng. Kim sắc kiếm mang đạch phá bầu trời, trung quanh quỷ khí bị trong nháy mắt xé rách, không gian đều mơ hồ bặm mẻo. Lão đại thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại, vội vàng hô, lão nhị cẩn thận, mau tránh ra. Nhưng mà, Tần Phong vô cực chạm há lại dễ dàng như vậy tránh né. Một chiêu này không chỉ có uy lực kinh khủng, còn bổ sung chấn hồn bị động hiệu quả. Kiếm khí những nơi đi qua, lão nhị thần hồn trong nháy mắt bị địch trụ, ánh mắt mê ly, động tác cứng ngắc, dường như cả người đều lâm vào ngốc trệ. Người ngoài xem ra, hắn tựa như ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ đợi một kiếm này rơi xuống. Phúc. Một tiếng vang trầm, kim sắc kiếm mang không chút lưu tình chém xuống, lão nhị thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc, máu đen dâng trào, quỷ khí tán loạn, tại chỗ bất lạc. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại Minh quản phủ bên trong, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tần Phong thở dài ra một hơi, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Bước đầu tiên thành công. Một kích này nếu không thể miểu sát lão nhị, chiến đấu kế tiếp đem sẽ vô cùng gian nan. Hắn đè nén thể nội quần quần khí huyết, ánh mắt chuyển hướng lão đại, nhếch miệng lên một vệt khiêu khích tí cười. Lão đại muốn rách cả mí mắt, bi phất quát, nhị đệ. Hắn hai mắt xích hồng, sắc ý ngập trời, trường thương trong tay lắp một cái, hóa thành vô số thương ảnh, mang theo khí thế một đi không trở lại, đâm thẳng Tần Phong. Xa xa nữ quỷ đem cũng phát ra một tiếng bi thiết, nhị ca. Nàng nguyên bản áp chế Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh, nhưng giờ phút này tâm thần thất thủ, thế công lập tức trì trệ. Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh nắm lấy cơ hội, đao kiếm đều lấy ra, trong nháy mắt để lại trở về, đưa nàng làm cho liên tục bại lui. Tạ Đỉnh nhìn thấy Tần Phong một kiếm chém giết lão nhị, hưng phấn đến hô to, lão đại uy vũ à, lão đại ta yêu ngươi. Cái kia cổng kềnh thân thể lắc một cái, khắp khuôn mặt là sùng bái. Tần Phong nghe vậy, lập tức một hồi ác hàn, tức giận nói, cút đi. Bị một người đầu chọc mập mạp thổ lộ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Lão đại cũng đã giống như điên vào tới, giận dữ hét, ta giết ngươi. Trường thương trong tay của hắn như dao long xuất hải, thương mang phun ra nuốt vào, mang theo một cỗ chiến trường sát phạt thiết huyết khí tức, hiển nhiên sinh tiền nhất định là chinh chiến xa trường võ tướng. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất muốn đem Tần Phong ép thành bột mịn. Tần Phong trong mắt chiến ý càng tăng lên, không hề nhượng bộ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên lực lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn, kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn trực tiếp thi triển ra trước mắt duy nhất đạt tới thông thần cảnh nhị tinh tiên thuật, thập tự giết trảm. Một chiêu này chính là Tần Phong chiến lược trần nhà, ẩn chứa hắn thông thần kiếm ý, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn vung lên, kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cự đại thập tự hình hoa quang mang, kiếm khí tung hành, xé rách hư không, không gian chung quanh đều bị cắt chém ra từng đạo khe hở, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Trảm! Tần Phong khẽ quát một tiếng, thập tự kiếm mang như lưu tinh truy, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, nên hướng lao đại thương mang. Bành! Hai kích chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra, minh quản phủ mặt đất bị xé nứt, vách tường ầm vang sụp đổ. Lão đại trường thương đứng núi chịu sào, bị thập tự kiếm mang trực tiếp chém thành ba đoạn, thân thương mảnh vỡ tứ tán bể ra. Mà kiếm mang thế đi không giảm, mạnh mẽ chạm tại lão đại trên thân, đem thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, máu đen dâng trào, trong nháy mắt mất mạng. Lão đại vẫn lạc một phút này, nữ bị đem phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bi thiết, đại ca. Trong mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nhưng giờ phút này nàng đã không dành quan tâm chuyện khác. Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh thế công như mưa to gió lớn, nàng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Nữ quỷ đem trong lòng biết không địch lại, thân thể cấp tốc làm nhạt, ý đồ trốn vào quỷ khí bên trong chạy trốn. Nhưng mà, Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh há sẽ bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Hai người tâm hữu linh tê, đồng thời ra tay, một đao một kiếm, tinh chuẩn chạm tại nàng ý đồ biến mất vị trí bên trên. Phốc phốc. Nữ quỷ đem thân hình bị ép hiện lộ, lập tức bị Đỗ Mộng kiếm quang cùng Tạ Đỉnh đao mang đồng thời trúng đích, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán. Nàng trước khi chết phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, hoàn toàn chết đi. Tạ Đỉnh hưng phấn vung vẩy nắm đấm, hô lớn, "Lão đại, chúng ta thắng!" Đỗ Mộng cũng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, hỏi, "Lão đại, kế tiếp làm sao bây giờ?" Tần Phong ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thượng quan ngọc thụ cùng gãy không ruột chiến đấu như cũ hừng hực khí thế, kim quang cùng bị khí xen lẫn, thanh thế kinh thiên động địa. Hai người trong thời gian ngắn hiển nhiên phân không ra thắng bại. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định nói, trước đó chúng ta phá hủy hai cái trận tâm, nếu như không có đoán sai, hạch tâm trận nhãn hẳn là ngay tại Minh quản phủ hạ. Hắn khoát tay chặn lại, quả quyết nói, chúng ta đi đem nó tìm ra, phá đi. Tốt. Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh cùng kêu lên đáp, ba người không do dự nữa, cấp tốc xông vào Minh quản phủ chỗ sâu. Minh quản phủ bên trong âm khí âm u, thông đạo khúc chết tĩnh mịch, dường như thông hướng cửu u địa ngục. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, rất nhanh liền phát hiện một đầu bí ẩn mật đạo. Mật đạo nhập khẩu bị quỷ khí phong tỏa, tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Chương 704, hung hăng thượng quan ngọc thụ chương 704, hung hăng thượng quan ngọc thụ tần phong một kiếm chạm phá phong ấn, ba người theo mật đạo xâm nhập, rất mau tới một chỗ to lớn không gian dưới đất. Trong không gian, thình lình lơ lửng một quả to lớn màu đen đại cầu, chừng 10 trượng chi cự, mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị hắc quang. Đại cầu cao tốc xoay tròn, phát ra trầm thấp tiếng vang minh, trung quanh lượn lờ lấy nồng đậm quỷ khí, tựa như một mảnh quỷ vực. Mà nhất làm cho người sởn hết cả gai ốc chính là, đại cầu mặt ngoài hiện ra vô số vặn vẹo mặt người, phát ra gào thét thảm thiết, phảng phất tại thống khổ dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát đại cầu trói buộc. Đỗ Mộng thấy cảnh này, trong mắt giấy lên lửa giận, cắn răng nói, cái này U Minh tộc đến tột cùng thai họa nhiều ít sinh linh, mới nuốt nhiều như vậy sinh hồn, quả thực quá tàn nhẫn. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, mang theo vô tận oán giận. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, nơi này hẳn là huyết sát đại trận trận nhãn, chúng ta lập tức đem nó phá hư. Tạ Đỉnh lại cau mày nói, lão đại, nếu như chúng ta phá hư cái này hắc cầu, kia tất cả thần hồn đều sẽ bốn phía phiêu tán, toàn bộ chợ quỷ đều lại biến thành một mảnh quỷ vực, chúng ta muốn giết cũng giết không hết ta. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Tạ Đỉnh lời nói không phải không có lý, cái này màu đen đại cầu chính là huyết sát đại trận hạch tâm, ẩn chứa vô số sinh hồn đoàn khí. Một khi tùy tiện phá hư, oan hồn tứ tán, chợ quỷ đem hoàn toàn biến thành luyện ngục, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo phân tích nói, chúng ta không thể trực tiếp phá hư đại cầu, nhất định phải tìm tới trận nhãn khống chế trung tâm, chặt đứt nó cùng sinh hồn liên hệ. Chỉ có dạng này, khả năng hoàn toàn tan rã huyết sát đại trận, đồng thời phóng thích những này bị nhốt sinh hồn. Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối trận pháp chi đạo không hiểu nhiều, nhưng đối Tần Phong phán đoán vô cùng tín nhiệm. Ba người bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ không gian dưới đất, rất nhanh tại một chỗ ngóc ngách phát hiện một tòa phức tạp pháp trận, phía trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Pháp trận trong trung tâm có một khối huyết hồng sắc tinh thạch, trong tinh thạch mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé điểm sáng đang lưu động, dường như cùng màu đen đại cầu hô ứng lẫn nhau. Tần Phong trong mắt sáng lên, thấp giọng nói, đây chính là khống chế trung tâm. Chỉ cần phá hủy khối này huyết tinh, liền có thể chặt đứt trận nhãn vận chuyển. Hắn không do dự nữa, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm mang như hồng, mạnh mẽ chém về phía huyết tinh. Ngay tại kiếm mang sắp chạm đến huyết tinh trong nháy mắt, một đạo kinh khủng bị ảnh đột nhiên theo pháp trận trong hiện, hóa thành một đạo hắc quang, lao thẳng tới Tần Phong. Cẩn thận! Đỗ Mộng kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay vội vàng chém ra, ý đồ chặn đường cái kia đạo quỷ ảnh. Tạ Đỉnh cũng phản ứng cực nhanh, đao quang như tấm lụa, cùng Đỗ Mộng kiếm quang xen lẫn, miễn cưỡng chặn quỷ ảnh tấn công. Tần Phong thừa cơ chém xuống một kiếm, huyết tinh đứng thanh vỡ vụn, hóa thành vô số màu đỏ mảnh vỡ tứ tán bay ra. Cùng lúc đó, màu đen đại cầu xoay tròn đột nhiên đình trệ, mặt ngoài oan hồn mặt người phát ra từng đợt giải thoát gào thét, lập tức hóa thành từng đạo bạch quang, tiêu tán trong không khí. Toàn bộ không gian dưới đất kịch liệt rung động, quỷ khí cấp tốc tán loạn, pháp trận quang mang cũng hoàn toàn dập tắt. Huyết sát đại trận hoàn toàn vỡ vụn. Đỗ Mộng thở dài ra một hơi, hưng phấn nói, lão đại, thành. Tạ Đỉnh cũng nhếch miệng cười nói, ha ha, U Minh tộc chó má đại trận, còn không phải bị chúng ta tận diệt. Tần Phong lại không có buông lòng cảnh giác, trầm giọng nói, chớ khinh thường, trận nhãn đã hủy, U Minh tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ phát giác. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ba người cấp tốc rời khỏi mật đạo, trở lại Minh quản phủ mặt đất. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu như cũ chưa phân thắng bại, thừa quan ngọc thụ cùng gãy không ruột giao thủ đã đem toàn bộ chợ quỷ bầu trời xé rách, vết nứt không gian khắp nơi có thể thấy được. Tần Phong ba người ngước đầu nhìn lên bầu trời, con mắt chăm chú khóa chặt trận kia kịch liệt vô cùng chiến đấu. Cùng phong gào thét, mây đen quay cuồng, trên bầu trời linh khí va chạm mình tiếng điếc tai nhức óc, dường như toàn bộ thiên địa đều tại vì đó run rẩy. Tạ Đỉnh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy rung động, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, lão đại, ngươi nói ai có thể được a? Tần Phong nheo mắt lại, ánh mắt như lao, cẩn thận quan sát lấy trên bầu trời giao chiến hai người. Hắn trầm giọng nói, gãy không ruột đã là kim tiên trung kỳ, tu vi thâm hậu, thủ đoạn quỷ quyệt. Mà thượng quan đại nhân mặc dù vừa bước vào kim tiên sơ kỳ, nhưng chiến lược siêu quần, huyền thiên tử kim thương bá đạo vô song. Hiện tại xem ra, thượng quan đại nhân ổn chiếm thượng phong, ép tới gãy không ruột liên tục bại lui. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Đỉnh nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ sùng bái, nhếch miệng cười nói, vẫn là lao đại nhìn thông suốt. Thượng quan đại nhân thế mà có thể vượt cấp khiêu chiến, thật mạnh à, cái này gãy không ruột hôm nay sợ là muốn cắm. Một bên Đỗ Ngộng cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong, lặng lặng nhìn chăm chú lên trên bầu trời trận kia kinh tâm động phách giao phong. Quả nhiên, như Tần Phong sở liệu, trên bầu trời chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thượng quan Ngọc Thụ một bộ bạch bảo bay phất phới, tay cầm huyền thiên tử kim thương, mũi thương toát ra chói mắt tử kim quang mang, tựa như tinh thần rơi xuống. Thân hình hắn như điện, quét sạch tứ phương, mỗi một thương bung ra đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, khí phách vô song. Gãy không ruột tuy là kim tiên trung kỳ, nhưng đối mặt thượng quan Ngọc Thụ như mưa rông gió bao thế công, lại có vẻ chật vật không chịu nổi, liên tục lùi về phía sau, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen, khí tức càng phát ra hỗn loạn. Thượng quan Ngọc Thụ hào khí bừng mây, cao giọng cười to, thanh âm như lôi đình nổ vang, gãy không ruột, hôm nay ta liền để ngươi đứt ruột ở đây. Trường thương trong tay của hắn lắc một cái, thương mang như rồng, đâm thẳng gãy không ruột tim, khí thế sắc bén, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Gãy không ruột lao đi khỏe miệng máu đen, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm. Ánh mắt của hắn có hơi hơi tránh, dường như phát giác được cái gì, cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông thông tin châu, hạt châu bỗng nhiên sáng lên một đạo u quang. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, lần này tính ngươi thắng, thượng quan ngọc thụ. Nhưng ta gãy không ruột sẽ còn lại về tới tìm ngươi. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thượng quan ngọc thụ lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, chạy đi đâu? Chân hắn đạp hư không, thân hình như cực nhanh, nâng thương đuổi theo. Huyền thiên tử kim thương trong tay hắn phát ra khẽ đều, linh khí khuấy động, dường như liền không khí đều bị xé nứt. Hai người một đuổi một chạy, trong chớp mắt liền bay ra rất xa, chỉ để lại trận trận linh khí dư ba vang vọng trên không trung. Nhưng mà chuyện cũng không như Tần Phong ba người sở liệu như vậy thuận lợi. Ngay tại thượng quan ngọc thụ đuổi theo ra không xa, phía trước bỗng nhiên thoáng hiện hai đạo âm trầm quỷ khí, hai tên kim tiên cấp quỷ tướng chống rông xuất hiện, cùng gãy không ruột hình thành tam giác chi thế, đem thượng quan ngọc thụ một mực vây ở trung ương. Ba người khí tức lạnh lẽo, quỷ khí ngập trời, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Thượng quan ngọc thụ tâm đầu trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Hắn mặc dù có thể vượt biên khiêu chiến gãy không ruột, nhưng đối mặt ba tên cùng cấp bậc kim tiên vây công, tình thế lập tức biến tràn ngập nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhất chuyển, muốn rút lui. Nhưng mà gãy không ruột ba người sao lại cho hắn cơ hội? Gãy không ruột cười gần nói, bây giờ nghĩ đi. Chương 705, đây cũng quá dữ dội đi. Chương 705, đây cũng quá dữ dội đi. Ba đạo sắc bén công kích như mưa rông gió bao thẳng hướng thượng quan ngọc thụ, quỷ khí âm trầm, sắc cơ lộ ra. Thượng quan ngọc thụ cắn chặt răng, huyền thiên tử kim thương múa đến kín không kẽ hở, mạnh mẽ ngăn trở hai đạo công kích. Nhưng mà cuối cùng một đạo công kích lại phòng không thể phòng, mang theo chói hai tiếng xé gió, theo bụng của hắn xuyên qua, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Ngay sau đó, gãy không ruột thừa cơ một trường gỗ ra, trường phong như núi, trùng điệp khắc ở thượng quan ngọc thụ ngực. Thượng quan ngọc thụ kêu lên một tiếng đau đớn, ngực lõm, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như diều đứt dây, cấp tốc rơi xuống. Quay một tiếng, hắn đập ầm ầm trên mặt đất, bụi đất tung bay, mặt đất đều bị nện ra một cái hố sâu. Trùng hợp chính là, hắn rơi xuống vị trí ngay tại Tần Phong ba người bên cạnh. Tần Phong tay mắt lênh lẹ, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, ân cần nói, đại nhân, ngươi thế nào? Thượng quan ngọc thụ dễ dỗi lấy ngồi dậy, lau đi khỏe miệng máu tươi, hùng hùng hổ hổ nói, đám này rác rưởi không nói võ đức, thế mà ba đánh một. Các ngươi đi mau, ta đến cản bọn họ lại. Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, lại mang theo một cỗ bất khuất hào khí. Nhưng vào lúc này, gãy không ruột ba người chậm rãi giáng lâm, lơ lửng tại Tần Phong bọn người trên không, quỷ khí tràn ngập, tựa như tam tôn ma thần. Gãy không ruột ánh mắt lạnh lùng, mang theo vài phần kinh thường, cười lạnh nói, đi. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không được, đều phải chết ở chỗ này. Hắn dừng một chút, trong mắt sát ý càng tăng lên, lại dám phá hư Minh Vương kế hoạch của đại nhân, ta muốn đem các ngươi đều luyện thành quỷ nô, vinh thế không được luân hồi. Thượng quan ngọc thụ đột nhiên đẩy ra Tần Phong, cắn răng nói, đi mau, đem chuyện nơi đây bẩm báo lớn tư chủ hòa nữ đế, bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Nói xong, hắn giang chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương, lần nữa phóng lên tận trời, cầm trong tay huyền thiên tử kim thương, khí thế như hồng. Lần này, hắn rõ ràng là ôm lòng quyết muốn chết, chiêu chiêu liều mạng, hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự, thương mang như hồng, thế phải cùng địch nhân đồng quy vu tận. Gãy không ruột ba người cười lạnh liên tục, lần nữa vây công mà lên. Thượng quan ngọc thụ lấy mạng đổi mạng, liều mạng tiếp nhận hai người khác công kích, cũng muốn trọng thương gãy không ruột. Chỉ thấy hắn trường thương lắc một cái, mũi thương trực chỉ gãy không ruột vai trái, thương mang như điện, đâm xuyên hư không. Gãy không ruột phản ứng cực nhanh, nghiêng người vừa trốn, tránh đi yết hầu yếu hại, nhưng vai trái lại bị xỏ xuyên, máu tươi dâng trào. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay trái bị thượng quan ngọc thụ một thương đánh bay, tay cụt vẽ ra trên không trung một đạo máu cung, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà thượng quan ngọc thụ cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Khác hai tên quỷ tướng công kích không lưu tình chút nào, mạnh mẽ hoanh ở trên người hắn, hắn bạch bào bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức càng phát ra bề bại. Hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, lộ ra một nụ cười đắc ý, tê thanh nói, muốn giết ta, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, trong lòng đã quyết định, chuẩn bị tự bạo, dù là bỏ mình, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Gãy không ruột che lấy tay cụt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng, thật là thằng điên. Tuần Thiên Ti đều là ngươi loại này tên điên sao? Cùng tiến lên, giết chết hắn, hắn đã là nọ mạnh hết đà. Ba tên quỷ tướng lần nữa vây công mà lên, quỷ khí ngập trời, sát ý tràn ngập. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Phong động. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, thân hình như điện, trong tay chấn hồn chung đột nhiên tế ra, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt chụp hướng ba người đỉnh đầu. Chấn hồn chung chính là hắn đòn sát thủ, tiếng chung một vang, hồn phách chấn nhiếp, cho dù là kim tiên cấp cường giả cũng khó có thể hoàn toàn miễn dịch. Gãy không ruột ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, hồn phách bị tiếng chung chấn nhiếp, động tác hơi chậm lại. Gãy không ruột dù sao cũng là kim tiên trung kỳ, tu vi thâm hậu, vẻn vẹn nửa hơi liền tỉnh táo lại, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ. Nhưng mà ngay tại cái này ngắn ngủi nửa hơi thời gian, Tần Phong đã rút kiếm, trường kiếm trong tay toát ra hào quang chói sáng, kiếm khí ngút trời, vô cực bản kiếm thuật. Tần Phong khẽ quát một tiếng, sử xuất trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu. Đây là một môn tam tinh tiên thuật, cùng hắn vô cực kiếm khí hoàn mỹ phù hợp, uy lực kinh thiên động địa. Giờ phút này, hắn đem toàn thân linh lực rót vào trong một kiếm này, kiếm mang cô động đến cực hạn, tựa như một quả sáng chói lưu tinh, xé rách hư không, chém về phía gãy không ruột. Tần Phong trong lòng tin tưởng, cơ hội chỉ có một lần. Như một kích này không thể trọng thương gãy không ruột, bọn hắn tất cả mọi người đem mệnh tang nơi này. Hắn không có lựa chọn điệp ra chấn hồn hiệu quả, mà là kích hoạt lên phá giáp hiệu quả, truy cầu cực hạn lực sát thương. Thành bại ở đây một lần hành động. Kiếm mang như hồng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt chạm chí Bạch Đứt Ruột trước người. Gãy không ruột cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng sát cơ, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, chỉ là nhân tiên cảnh sâu kiến, cũng dám động thủ với ta. Không biết lượng sức. Quanh người hắn quỷ khí phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo màu đen hộ thuẫn, tràn đầy tự tin, quay người chuẩn bị trước nghiền nát cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Thượng quan Ngọc Thụ thấy thế, chấn động trong lòng, liền tự bạo động tác đều ngừng lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong một cái chỉ là nhân tiên cảnh tu sĩ, dám đối kim tiên cấp quỷ sẽ ra tay. Cái này dũng cảm, quả thực nghe rợn cả người. Trong lòng của hắn đã rung động lại tự trách, nếu không phải mình không địch lại, Tần Phong cũng không cần liều mạng như vậy. Hắn thầm than một tiếng, cảm thấy mình liên lụy thủ hạng, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Cái kia đạo sắc bén kiếm mang, lại giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào chạm phá gãy không ruột hộ thuẫn. Kiếm khí theo mi tâm của hắn một bổ xuống, thế như trẻ tre, đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Máu đen như là thác nước vẩy xuống trời cao, gãy không ruột mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin, quát tầm lên, không. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một cái kim tiên cấp quỷ tướng, lại sẽ chết tại một cái trong mắt của hắn sâu kiến trong tay. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, nhưng mọi thứ đều không làm nên chuyện gì. Ý thức của hắn cấp tốc lâm vào hắc ám, đường đường kim tiên, tại chỗ vẫn lạc. Phía dưới, Tạ Đỉnh cùng Đỗ Mộng trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương thật là ba tên kim tiên cấp quỷ tướng, bọn hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ai ngờ chuyện đảo ngược đến đột nhiên như thế. Thần Phong một kiếm này, quả thực nghịch tiên. Tạ Đỉnh há to miệng, lẩm bẩm nói, lão đại, đây cũng quá dữ rồi đi. Kinh hãi nhất không ai qua được Thượng Quan Ngọc Thụ. Hắn cùng gãy không ruột giao thủ mấy trăm hiệp, đối gãy không ruột thực lực lại quá là rõ ràng. Cho dù gãy không ruột bị hắn trọng thương, nhưng tu vi như cũ còn tại đó, phổ thông nhân tiên cảnh tu sĩ liền hắn hộ thuẫn đều không phá nổi. Có thể Tần Phong một kiếm này, lại trực tiếp miểu sát kim tiên. Tiểu tử này, quả thực là yêu nghiệt. Thượng Quan Ngọc Thụ ha ha cùng điếu, hào khí bừng mây, tốt, làm tốt lắm. Hắn sao sẽ bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Thừa dịp hai gã khác quỷ tướng còn tại ngây người lúc, hắn cưỡng để một ngụm chân khí, trong tay huyền thiên tử kim thương mãnh đâm ra, thương mang như rồng, trực tiếp xuyên qua một người trong đó yết hầu, đem nó đinh ở trong hư không. Một tên sau cùng quỷ tướng thấy tình thế không ổn, vạn phần hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Thượng Quan Ngọc Thụ lạnh hừ một tiếng, nâng thương đuổi theo, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương, chiến ý lại không chút nào giảm, thề phải đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Chương 706, cả đời mạnh hơn nam nhân. Chương 706, cả đời mạnh hơn nam nhân. Giờ phút này Tần Phong lại đã hoàn toàn hư thoát, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Lấy hắn người tiên cảnh tu vi, cưỡng ép thi triển tam tinh tiên thuật, linh lực cơ hồ bị rút khô, thân thể dường như bị móc sạch. Nhưng một kiếm này uy lực lại làm cho hắn vô cùng hài lòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đáng giá. Tạ Đỉnh cùng Đỗ Mộng đuổi bước lên phía trước, đem Tần Phong dịu dắt đứng lên. Tạ Đỉnh vẻ mặt sùng bái, kích động đến nói năng lộn xộn, lao đại, ta không nhìn lầm a, ngươi thế mà một kiếm dây kim tiên, cái này, đây quả thực quá yêu, ta quả thực quá yêu hắn. Lời còn chưa nói hết, Tần Phong đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, quát khẽ nói, ngậm miệng. Tạ Đỉnh gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, dầu mỡ thổ lộ bị mạnh mẽ nén trở về. Đỗ Mộng thì tỉnh táo được nhiều, ân cần nói, lao đại, ngươi vừa rồi một chiêu kia tiêu hao quá lớn, thân thể sợ là không chịu được nổi, chúng ta trước dịu ngươi rời đi nơi này a. Tần Phong nhẹ gật đầu, dáng chống đỡ lấy đứng người lên, ba người đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Thượng Quan Ngọc Thụ từ đằng xa bay trở về, trường thương trong tay như cũ chạy xuống máu đen, hiển nhiên đã xem một tên sau cùng quỷ tướng chém giết. Nhưng mà, hắn giờ phút này thương thế cực nặng, khí tức bề bài, bạch bào bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm, mùi thương chủ khả năng miễn cưỡng đứng thẳng. Mặc dù như thế, trong mắt của hắn lại tràn đầy hưng phấn, hào khí chưa giảm. Hắn nhanh chân đi đến, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, nhếch miệng cười nói, "Tần Phong, lần này may mắn mà có ngươi. Trở về ta muốn vì người sinh công." Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mạnh như vậy, ta trước đó đều suýt chút nữa thì tự bạo. Hắn vừa nói chuyện, miệng bên trong còn không ngừng tuôn ra máu tươi, bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi, lại khó nén hắn kích động. Tần Phong khoát tay áo, khiêm tốn nói, đại nhân quá khen. Nếu không phải trước ngươi đem gãy không ruột trọng thương, ta cũng không cách nào tập kích bất ngờ đắc thủ. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý một kiếm này, không chỉ có cứu được tất cả mọi người, còn nhường hắn tại Thượng Quan Ngọc Thụ tâm bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thượng Quan Ngọc Thụ vung tay lên, phóng khoáng nói, chớ cùng ta xé những này hư. Lợi hại chính là lợi hại. Tại tuần thiên đi, không cần kiêm tốn. Hắn lao đi khỏe miệng máu, nên miệng cười một tiếng, dường như kia đầy người thương thế chỉ là việc rất nhỏ. Về sau ngươi chính là ta Thượng Quan Ngọc Thụ huynh đệ, ai dám khi dễ ngươi, ta giết chết hắn. Tần Phong cười cười, chỉ Thượng Quan Ngọc Thụ phần bụng, nhắc nhở, đại nhân, nếu không ngươi trước liệu một chút tổn thương. Kia vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Thượng Quan Ngọc Thụ lại cười ngạo nghễ, khoát tay nói, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong mắt tối sầm, thân thể nhoáng một cái, lại trực tiếp ngất đi, ầm vang ngã xuống đất. Tần Phong thở dài, lắc đầu nói, ai, tốt mạnh hơn nam nhân. Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh giã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tần Phong vốn là hư thoát, bất lực lại nhấc người, đành phải từ Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh đem Thượng Quan Ngọc Thụ dơ lên, ba người chậm rãi hướng chợ quỷ đi ra ngoài. Mấy người rất mau trở lại tới Tuần Thiên Ti, Thừa Quan Ngọc Thụ bị nhấc trở về thời điểm, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng ăn vào tiền triều chân tảng cựu chuyển hồi xuân đan sau, không đến hai canh giờ liền ung dung tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính mình nằm tại Tuần Thiên Ti trong sương phòng, bên cạnh còn có Tần Phong ánh mắt ân cần, không khỏi mặt mo đỏ ửng, lúng túng gãi đầu một cái. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, lão đệ, để ngươi chê cười. Đường đường tuần tra đêm, lại bị nhấc trở về, chuyến đi sợ là muốn để người cười đến rụng răng. Tần Phong nghe vậy, bật cười lớn, khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng nói, đại nhân quá lo lắng, cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Dù sao ngươi thật là cùng giai độc chiến tam đại kim tiên, thiên hạ có ai có thể cùng ngươi so sánh? Thượng Quan Ngọc Thụ nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, ngăn lại nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lời tuy như thế, nhưng nét mặt của hắn lại không che giấu được hắn vui sướng. Lập tức hắn lại ra vẻ nghiêm túc, nghiêm sắc mặt, trừng Tần Phong một cái, giả bộ không vui nói, cái gì đại nhân không đại nhân, quá khách khí. Về sau ngươi liền quản ta gọi lão ca, hai ta ai cùng ai. Lại để đại nhân, cũng đừng trách ta trở mặt. Tần Phong cũng không giả mồm, gật đầu đáp, tốt, lão ca. Vậy ta liền không khách khí. Hai người lướt nhau, cười ha ha, trong xương phòng bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Ngưng cười, Thượng Quan Ngọc Thụ nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, lão đệ, ta phải về Ngọc Kinh một chuyến. Lần này Phù Diêu Tiên Thành sự tình không thể coi thường, ta phải tự mình hướng lớn tư chủ báo cáo tin tưởng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, thuận tiện đem công lao của ngươi cũng báo lên, miễn cho những cái kia lão gia hỏa nói chúng ta Tuần Thiên Ti ăn hết cơm không làm việc. Tần Phong nghe vậy, ân cần nói, lão ca, thương thế của ngươi. Ánh mắt của hắn quét về phía Thượng Quan Ngọc Thụ ngực, nơi đó mơ hồ còn có vết máu chảy ra, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Thượng Quan Ngọc Thụ lại vung tay lên, hào khí vượt mây nói, da lông vết thương nhỏ, tính là cái gì chứ? Năm đó ta tại Bắc Hoang cùng Long làm đại chiến, ngực bị thọc xuyên đấu, không làm theo nhảy nhót tương mừng. Lời còn chưa dứt, hắn lại không cẩn thận tác động vết thương, lập tức nghe răng niết miệng, đau đến hít sâu một hơi, bộ dáng buồn cười lại có chút đáng thương. Tần Phong thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, đã thành thói quen vị này lao ca mạnh miệng. Hắn biết Thượng Quan Ngọc Thụ tính cách cương liệt, cưỡng ép thuyết phục sẽ chỉ làm hắn càng không được tự nhiên, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dặn dò, lao ca, trên đường cẩn thận. Thượng Quan Ngọc Thụ nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, hảo tiểu tử, Phù Diêu Tiên Thành có ngươi tại, ta cũng không có gì không yên lòng. Nói xong, hắn cũng không dây dưa dài dòng, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất ở Tuần Thiên Ti bên ngoài chân trời. Thượng Quan Ngọc Thụ sau khi đi, Tần Phong ánh mắt thâm thúy, trong đầu lại đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Nô gia, viên này Phù Diêu Tiên Thành lũ ác tính, đầu nhập vào U Minh tộc, âm thầm điều khiển trợ quỷ, kém chút nhường cả tòa tiên thành lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến trợ quỷ bên trong những cái kia bị U Minh tộc rút hồn luyện phách, cùng vô số vô tội tu sĩ chết thảm, Tần Phong lửa giận trong lòng hừng hực, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nô gia hắn thấp giọng nỉ non, ngữ khí băng lãnh như lao, các ngươi nên chết đi. Tần Phong rất rõ ràng, Nô gia tại Phù Diêu Tiên Thành kinh doanh nhiều năm, thâm căn cổ đế, cao thủ nhiều như mây, tuyệt không phải Tuần Thiên Ti mấy người này có thể tùy tiện diệt trừ. Muốn một mẹ hốt gọn, không cho một cái cá lọt lưới đào thoát, nhất định phải mượn nhờ thành chủ phủ lực lượng. Nhưng mà nghĩ đến cái kia đã không nổi tường bùn nhau thành chủ Chu Phạm, Tần Phong nét miệng lên một tia cười lạnh. Hắn cũng không nổi, bởi vì hắn biết Chu Phạm chẳng mấy chốc sẽ chính mình đưa tới cửa. Đang lúc Tần Phong suy tư đối sách lúc, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Tạ Đỉnh tấm kia tràn đầy hưng phấn mặt to dẫn đầu xông vào, miệng bên trong la hét, lao đại, có lực nổ tin tức, tuyệt đối kinh bạo. Tần Phong nghiêng qua hắn một cái, gặp hắn mặt đỏ lên, giống như là nhặt được cái gì thiên đại tiện nghi, không khỏi rêu rêu nói, chuyện gì đem ngươi vui thành dạng này? Trong thành nhà ai bày đến hội? Vẫn là nói lại ăn trộm nhà ai linh thú thịt? Chương 707, thành chủ sợ kẻ ra quần. Chương 707, thành chủ sợ kẻ ra quần. Tạ Đỉnh gia hỏa này, nhất là tham ăn, nhất là yêu cỏ yến hội, trong thành phạm là có nhà ai nhà giàu bày rượu, hắn nhất định nghe mùi vị chạy tới. Tạ Đỉnh gãi đầu một cái, cười hắc hắc, cũng không giận, xích lại gần Tần Phong, hạ giọng nói, lao đại, lần này cũng không phải an tịch sự tình, so kia kình bạo gấp trăm lần. Theo Ngọc Kinh tin tức truyền đến, nữ đế nghe nói Phù Diêu Tiên Thành sau đó, tức giận vô cùng, trực tiếp phái đế sư Cố Cảnh Chi cùng tiên triều đại nguyên soái Cơ Ngạo Tiên, hai đại tiên đế cảnh cường giả, giết tới U Minh tộc hang ổ đêm tối thành đi. Tần Phong nghe vậy, con người có hơi hơi co lại, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ thản nhiên nói, à, sau đó thì sao? Tạ Đỉnh càng nói càng kích động, nước bọt bay loạn. Sau đó chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cố Cảnh Chi cùng Cơ Ngạo Thiên liên thủ, cùng U Minh tộc Minh Vương U Sát đại chiến 3 ngày 3 đêm, mạnh mẽ đem U Sát đánh phải trọng thương trốn chạy. Nghe nói đêm tối thành đều bị đánh sập nửa bên, U Minh tộc lần này là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Tần Phong sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nữ đế cử động lần này có thể xưng lôi đỉnh thủ đoạn. Tiên đế cảnh cương giả chính là phượng hướng chiến lược trần nhà, toàn bộ tiên triều cũng bất quá 3 vị tiên đế, nữ đế một người ngồi trấn Ngọc Kinh, dám phái ra 2 vị trực đảo U Minh tộc hang ổ, cái này không chỉ có là đối U Minh tộc cảnh cáo, càng là đối với cái khác 4 thế lực lớn chấn nhiếp. Nhưng Tần Phong cũng minh bạch, như vậy được ăn cả ngã về không cử động, phong hiểm cực lớn. Như Cố Cảnh Chi cùng Cơ Ngạo Thiên bị kiềm chế, Ngọc Kinh trống rỗng, thế lực khác như rồng làm tiền triều thừa cơ nổi lên, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, phượng hướng truyền thừa trăm năm, nội tình sâu không lường được, tất nhiên có ẩn dấu lao quái vật tọa chấn, nữ đế dám như thế quả quyết, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Nữ đế chiêu này, chơi đến xinh đẹp. Tần Phong trong lòng thầm khen, mặt ngoài lại bình tĩnh như trước, hướng Tạ Đỉnh khoát tay áo, đi, đừng ồn ào, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tạ Đỉnh còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị một đạo thanh thúy giọng nữ cắt ngang, "Lão đại, thành chủ Chu Phàm cầu kiến." Đỗ Mộng bước nhanh đi tới, mang trên mặt một tia trêu tức, cái này lao ra hỏa tới cũng là nhanh, đoán chừng là nghe nói chúng ta san bằng trợ quỷ sự tình, dọa đến chân đều mềm nhũn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, kịp thời. "Hừ, hắn là sợ." Hắn dừng một chút, hướng Đỗ Mộng nói, "Đi, đi chiếu cố cái này bãi bùn nhão." Phong nghị sự, Chu Phàm đang đứng ngồi không yên, thân thể mập mạp trên ghế bốn qua bốn lại, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn tuy là Phù Diêu Tiên Thành thành chủ, nhưng những năm này ngồi không ăn bám, trong thành đại sự toàn bộ nhờ Ngô gia chống đỡ, sớm đã thành cái thùng rỗng. Bây giờ Tần Phong hành không xuất thế, ngắn ngủi mấy ngày liền đem trợ quỷ nổ tận gốc, thủ đoạn chi tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ, nhường hắn kinh hồn bạt vía. Càng chết là, Tuần Thiên Ti chính là nữ đế thay mắt, Tần Phong như tại nữ đế trước mặt vạch tội hắn một bản, nói hắn không làm, bao che Ngô gia, vậy hắn cái này chức thành chủ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không, thậm chí khả năng bị áp hướng Ngọc Kinh chịu thẩm, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Nghĩ đến đây, Chu Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, hai chân đều có chút như nhũn ra. Một lát sau, Tần Phong mang theo Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh cất bước đi vào phòng tiếp khách. Hắn dáng người thẳng tắp, khí thế như hồng, ánh mắt như đao đảo qua Chu Phàm, nhường cái sau trong lòng run lên, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Chu Phàm liền đội vàng đứng lên, chất lên vẻ mặt định nọt nụ cười, không người thi lễ, "Chúc mừng Tần đại nhân." Tần đại nhân thật sự là cái thế vô song, mới đến phủ Diêu Tiên Thành ngắn ngủi mấy ngày, liền đem trợ quỷ san bằng, thật là thần như vậy. Hắn lời nói này đến vô cùng chân thành, trong giọng nói lại mang theo vài phần lấy lòng, rất giống một cái chó vẫy bơi mừng chủ chó. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Phàm, chậm rãi mở miệng, "Chu Phàm, nói ít những này dễ nghe nói nhảm. Ngươi làm nhiều năm như vậy thành chủ, ngồi ăn rồi chờ chết, không có chút nào xem như, trơ mắt nhìn xem Ngô gia đầu nhập vào U Minh tộc, từng bước một làm lớn, muốn ngươi thành chủ này để làm gì?" Lời này như là một cái trọng truy, nện đến Chu Phàm mặt như màu đất. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ngang. Hắn khóc kể lể, "Tần đại nhân, ta cũng là bất đắc dĩ a. Trước đó ba nhiệm tuần lý giải liên tiếp bỏ mình, ta điểm này không quan trọng tu vi, đi lên cũng là chịu chết, liền bọn nước đều tung tóe không nổi nha. Cầu xin đại nhân tha ta một lần, cho ta cơ hội lập công chủ tội, ta nhất định máu chảy đầu rơi, tuyệt không cô phụ đại nhân kỳ vọng." Bên cạnh Đỗ Mộng cùng Tạ Đỉnh thấy thế, trong mắt tràn đầy xem thường. Cái này Chu Phàm ngày bình thường liền biết uống rượu thường lạc, trong thành đại sự một mực mặc kệ, bây giờ giả bộ như thế đáng thương, giản làm cho người ta buồn nôn. Tần Phong lại không đội không chậm, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Chu Phàm, tự tiếu phi tiểu nói, "Cơ hội? Hừ, cũng được, ta liền cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể làm tốt việc này, ta sẽ ở nữ đế trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, để ngươi bảo trụ cái này chức thành chủ." Chu Phàm nghe vậy, như được đại xá, liên tục không ngừng dập đầu, "Đa tạ Tần đại nhân, đa tạ Tần đại nhân." Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích, nhưng lại mang theo vài phần thất vọng, sợ Tần Phong cho hắn phái cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tần Phong cười lạnh, trầm giọng nói, "Lập tức triệu tập trong thành tất cả thành vệ, đem Ngô gia bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, liền một con rồi đều không cho buông tha. Kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội." Cái này vừa nói, Chu Phàm lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp nói, "Lớn, đại nhân, cái này, Ngô gia có thể là địa đầu xà, cao thủ nhiều như mây, ta hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tần Phong một đạo ánh mắt bén nhọn cắt ngang." "Thế nào?" Tần Phong thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một luồng áp lực vô hình, "Ngươi vừa nói những lời kia đều là gạt ta. Thật to gan. Đã như vậy, thành chủ này ngươi cũng không cần làm." Chu Phàm dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng quát tay, "Không không không." Tần đại nhân bất giận, "Ta cái này phải, ta cam đoan, một cái Ngô gia người cũng chạy không thoát." Hắn quyết định chắc chắn, cắn răng đứng người lên, lảo đảo chạy ra đại sảnh, đi triệu tập nhân thủ. Nhìn qua Chu Phàm hốt hoảng bóng lưng rời đi, Đỗ Mộng nhịn không được cười lạnh nói, "Cái này lao ra hỏa, bình thường bùn nhão một bãi, hiện tại ngược chạy rất nhanh." Tần Phong mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia sắc cơ, "Đi thôi, chúng ta cũng nên đi chiếu cố bọn này tạp bái." Cùng lúc đó, nô gia trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng như núi. Một đám nô thị tộc nhân chia nhau ngồi hai bên, từng cái sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra bất an. "Chủ vị, nô gia đương đại gia chủ Nô Thiên Long ngồi ngay ngắn bất động, tinh thần quắc thước, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Trên người hắn tản ra một cỗ khí thế bén nhọn, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tin tưởng các ngươi đều nghe nói." Nô Thiên Long mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một chút bất đắc dĩ. "Không nghĩ tới, cái này Tần Phong đúng là đầu rồng qua sông, liền trợ quỷ đều bị hắn san bằng. Càng hoàng bét chính là, U Sát đại nhân cũng bị nữ đế phái tới hai đại tiên đế trọng thương, U Minh tộc nguyên khí đại thương. Phù Diêu Tiên Thành đã mất ta Ngô gia nơi sống yên ổn. Chương 708, giết, một tên cũng không để lại. Chương 708, giết, một tên cũng không để lại." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Ngô gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Ngô gia tại Phù Diêu Tiên Thành kinh doanh trăm năm, sớm đã rắc rối khó gỡ, bây giờ lại muốn luân lạc tới đảo vong tình trạng, có thể nào không khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng. Nô Thiên Long đưa tay đè xuống hồn nào, tiếp tục nói, "Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ta đã quyết định, từ hôm nay trong đêm bán thành tiền tất cả sản nghiệp, có thể mang đi toàn bộ mang đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta thì rời đi Phủ Diêu Tiên Thành, thay đường ra." Đúng lúc này, một gã Ngô gia tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy vào đại sảnh, thở hổn hển nói, "Gia chủ, việc lớn không tốt. Chúng ta Ngô gia bị thành chủ phủ hộ vệ vây quanh, chật như nêm cối." Nô Thiên Long nghe vậy, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, "Chu Phàm phế vật kia, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đụng đến Tang Nô gia. Xem ra là vị kia Tần đại nhân xuất thủ, động tác thật nhanh. Trong đại sảnh, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đứng dậy, khí thế như hồng, trầm giọng nói: "Gia chủ, sợ hắn làm gì? Chúng ta Ngô gia cao thủ nhiều như mây, giết ra ngoài chính là..." Người này là Ngô gia đệ nhất cao thủ Ngô Chấn, thiên tiên cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập kim tiên cảnh, chiến lược kinh người. Ngô Thiên Long lại quát tay áo, ánh mắt thâm thủy nói: "Cái này Tần Phong có thể khiến cho U Minh tộc kinh ngạc, như thế nào nhân vật đơn giản? Không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không muốn cùng hắn xung đột chính diện. Ngô Chấn, ngươi trước dẫn người ra ngoài, tận lực kéo dài thời gian, chúng ta bên này chuẩn bị thỏa đáng, lập tức rút đi." Ngô Chấn gật đầu, trong mắt chiến ý bốc lên: "Tốt, gia chủ yên tâm, ta định ngăn chặn kia họ Tần." Dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, đi theo phía sau một đám Ngô gia tinh nhuệ, đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, Ngô gia bên ngoài, thành vệ quân đã xem cả tòa Ngô thị phủ đệ vây chật như nêm tối, bó đuốc dơ cao, chiếu sáng bầu trời đêm, sát khí tràn ngập. Chu Phàm đứng tại đội ngũ phía trước, đầu đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ, lại không dám có chút buông lỏng. Tần Phong mang theo Đỗ Ngộng, Tạ Đỉnh bọn người đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới, ánh mắt băng lãnh như lao. Hắn biết, Ngô gia tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói, đêm nay nhất định là một trận huyết chiến. Lão đại, Ngô gia đám kia cậu vật khẳng định phải chó cùng rất dậu. Tạ Đỉnh ma quyền sát trưởng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đỗ Ngộng lạnh hừ một tiếng, nhảy tường. "Hừ, bọn hắn đừng mong thoát đi mà hay." Tần Phong lạnh nhạt nói, "Ta liền sợ bọn họ không nhảy tường." Đỗ Ngộng cùng Tạ Đỉnh liếc nhau, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, Tần Phong lần này hành động tuyệt không đơn giản chấn nhiếp, mà là muốn đem Ngô gia nhổ tận gốc, hoàn toàn thanh trừ phủ Diêu Tiên thành chúng độc lưu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm túc sát chi khí, tuần thiên ti các tu sĩ tay cầm binh khí, mắt sáng như đuốc, sớm đã vận sức chờ phát động. Bóng đêm bao phủ xuống Ngô gia đại viện, đèn đuốc sáng trưng, lại không thể che hết kia cỗ sắc buộc phát sắc cơ. Ngô gia ngoài đại viện, tuần thiên ti các tu sĩ vây chật như nêm tối, trận pháp màn sáng ở trong trời đêm lấp lóe, phong tỏa tất cả đường lui. Tần Phong một bộ áo bào đen, đứng ở trong đám người ở giữa, khí thế của hắn tựa như núi cao trầm ổn, lại dẫn một tia khiến người ta run sợ phong mang. Thành chủ Chu Phàm đứng tại chỗ xa xa, sắc mặt phức tạp, trong mắt đã có kính sợ, cũng có mấy phần bất an. Đúng lúc này, Ngô gia đại viện chu cửa lớn màu đỏ ẩm vang mở ra, Ngô Chấn mang theo mấy tên Ngô gia tộc nhân ngẩng đầu đi ra. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hắn quét mắt một vòng chung quanh tuần thiên ti tu sĩ, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Tần Phong trên thân, thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần khiêu khích: "Tần đại nhân, ta Ngô gia luôn luôn tuân thủ quy củ, ngươi mang nhiều người như vậy đem ta Ngô gia vây quanh, là có ý gì?" Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, không lọt vào mắt đứng ở một bên Chu Phàm. Hắn thấy, Chu Phàm bất quá là khôi lỗi, chân chính dám đối Ngô gia hạ thủ, chỉ có Tần Phong cái này tuần ý giải. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm bình tĩnh lại mang theo vô tận uy áp: "Tuân thủ quy củ. Ta nhìn không thấy đến A hiệp trợ U Minh tộc tại chợ quỷ bố trí xuống huyết sát đại trận, kém chút hại ta phủ Diêu Tiên thành mấy trăm vạn tu sĩ tính mệnh, ngươi quản cái này gọi tuân thủ quy củ?" Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuần Thiên Ti các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, nắm chặt binh khí trong tay, sát ý sôi trào. Mà Ngô gia các tộc nhân thì là vẻ mặt kinh hoàng, lẫn nhau trao đổi lấy bất an ánh mắt, bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. Ngô Chấn biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua, giả vờ giả vô tội nói: "Tần đại nhân, cái này nói là nơi nào lời nói? Ta Ngô gia chưa từng có làm qua loại sự tình này." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần giống dạng: "Ta Ngô gia cảm giác sâu sắc nữ đế hoàng ân hạo đãng, làm sao có thể làm ra như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình? Đại nhân có phải hay không sai lầm?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần giảo biện, ý đồ dùng nữ đế danh hào tới dọa Tần Phong, đồng thời cũng trong bóng tối kéo dài thời gian. Tần Phong ánh mắt như đao, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong: "Lầm, ta còn không đến mức như vậy ngủ. Ngươi muốn kéo dài thời gian, Ngô Chấn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều." Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo sát ý vô tận: "Hôm nay, các ngươi Ngô gia, một người sống cũng sẽ không có." Thanh âm của hắn như hàn phong giống như quét sạch toàn trường, tuần tiên ti các tu sĩ sĩ khí đại chấn, mà Ngô gia tộc nhân thì như rơi vào hầm băng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, Tần Phong đột nhiên khoát tay chặn lại: "Quắc, giết, một tên cũng không để lại." Thanh âm của hắn như kinh lôi nổ vang, tuần tiên ti các tu sĩ lập tức như mãnh hổ hạ sơn, cùng nhau phóng tới Ngô gia tộc nhân. Đao quang kiếm ảnh, pháp thuật anh minh, toàn bộ Ngô gia đại viện trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Hỏa cầu, lôi hổ, kiếm khí ở trong trời đêm xen lẫn, mặt đất bị vành ra từng đạo vết rách, Ngô gia đại viện hộ trận tại tuần thiên ti tấn công mạnh hạ lão đạo muốn ngã. Ngô Chấn thấy thế, giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi dám?" Hắn vốn cho là Tần Phong dẫn người đến đây bất quá là muốn bắt người hỏi tội, ít ra sẽ giảng cứu chứng cứ cùng chương trình. Nào biết được, Tần Phong căn bản không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp hạ lệnh đổ sát, không chút nào cho Ngô gia cơ hội thở dốc. Đáy lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết, chuyện hôm nay chỉ có liều chết một trận chiến mới có một chút hy vọng sống. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Ngô Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, bay thẳng Tần Phong. Hắn biết, chuyện hôm nay đều do Tần Phong chủ đạo, chỉ muốn xử lý cái này tuần lý giải, Ngô gia có lẽ còn có thể là bàn. Thân ảnh của hắn như một đạo hắc ảnh, trường đao trong tay đột nhiên bổ ra, đao mang như tấm lụa, mang theo một cỗ kinh khủng pháp tắc giết chóc chi lực. Ánh đao lướt qua chỗ, trung quanh tu sĩ thần trí trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, lại bắt đầu không bị khống chế công kích lẫn nhau, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Thậm chí có mấy tên tu vi hơi thấp tuần thiên ti tu sĩ, hai mắt xích hồng, vung đao bổ về phía bên cạnh đồng bạn. Chương 709, chém giết Ngô Thiên Long. Chương 709, chém giết Ngô Thiên Long. Tạ Đỉnh thấy thế, con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, đây là pháp tắc giết chóc. Đỗ Mộng cũng nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Pháp tắc giết chóc chính là cực kỳ bá đạo lực lượng pháp tắc, chỉ có giết chóc vô số người, khả năng ngưng tụ ra như thế hùng hậu lực lượng pháp tắc. Nô chấn một đao kia, đủ để chứng minh trên tay hắn dính đầy vô số tu sĩ máu tươi, tâm tính chi tàn nhẫn, làm cho người sợ hãi. Nhưng mà, Thần Phong lại không chút nào sợ, trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn trường kiếm dương lên, quắc, thiên phạt trảm. Một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, mang theo lạnh thấu xương lôi quang, tựa như thiên phạt hàn thế. Kiếm khí cùng đao mang ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng nổ rung trời, năng lượng ba động khủng bố quét sạch bốn phía, đem mặt đất nổ ra từng đạo vết rách. Nô chấn đao mang trong nháy mắt bị xé nứt, mà Tần Phong kiếm khí lại thế như trẻ tre, thẳng bức nô chấn. Nô chấn sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong kiếm đạo tạo nghệ vậy mà như thế kinh khủng. Hắn nhưng là nửa chân đạp đến nhập kim tiên cương giả, một kích toàn lực lại bị Tần Phong dễ dàng như thế hóa giải. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Phong thân hình đã như quỷ mị giống như lấn đến gần, lại là một kiếm chém ra, không giấu vết tịch diệt chạm. Một kiếm này mang theo vô tận tịch diệt chi lực, kiếm quang như nước chảy nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng kinh khủng. Kiếm quang xẹt qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nô chấn vội vàng phía dưới, nâng đao đón đỡ, nhưng đao của hắn lại tại trong kiếm quang từng khúc băng liệt, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng bắt đầu bị tịch diệt chi lực ăn mòn. Hắn hộ thể linh quang giống như tờ giấy yếu ớt, trong nháy mắt vỡ vụn, tịch diệt chi lực như rọi trong xương, xâm nhập kinh mạch của hắn cùng thần hồn. Nô chấn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, quát tầm lên, đây là tịch diệt pháp tắc. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tần Phong trẻ tuổi như vậy, có thể nắm giữ khủng bố như thế lực lượng pháp tắc. Tịch diệt pháp tắc chính là giữa thiên địa bá đạo nhất lực lượng hủy diệt một trong, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà mọi thứ đều chậm. Thân thể của hắn tại tịch diệt chi lực hạ cấp tốc tăng dã, hóa thành từng sợi khói đen, cuối cùng thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết đi. Ngô Chấn, vị này Ngô gia chủ cột, cứ như vậy bị Tần Phong một kiếm chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Phía dưới quan chiến tuần thiên ti các tu sĩ thấy thế, sĩ khí đại chấn, nhao nhao hô to, tuần úy giải bí vũ. Thanh âm của bọn hắn vang vọng bầu trời đêm, chấn nhiếp Ngô gia thế lực còn sót lại. Thành chủ Chu Phàm đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy rung động cùng may mắn. May mắn hắn lúc trước lựa chọn đứng tại Tần Phong bên này, nếu không, giờ phút này nằm dưới đất, chỉ sợ sẽ là hắn. Tạ Đỉnh cùng Đỗ Mộng sớm đã giết vào Ngô gia tộc người bên trong, kiếm quang lấp lóe, pháp thuật oanh minh, Ngô gia tu sĩ tại thế công của bọn hắn hạ liên tục bại lui. Hai người đem Ngô gia trận pháp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, toàn bộ Ngô gia đại viện tựa như tu la tràng. Đúng lúc này, Ngô gia gia chủ Ngô Thiên Long rốt cục mang theo Ngô gia sau cùng tinh nhuệ bỏ ra. Hắn người mặc kim sắt chiến giáp, cầm trong tay một thanh lôi quang lượn lờ trường mâu, khí thế như hồng. Sắc mặt của hắn xanh xám, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Phong, thanh âm trầm thấp lại mang theo vô tận phẫn nộ, "Tần đại nhân, làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt." Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt không có chút nào thương hại, "Các ngươi cùng U Minh tổng hợp tác, giết hại vô số vô tội tu sĩ thời điểm, sao không nghĩ đến giữ lại một tuyến? Giết ta Tuần Thiên Ti ba nhiệm tuần úy dài thời điểm, thế nào không nghĩ tới giữ lại một tuyến? Hiện tại đao ra tới các ngươi trên cổ, mới nói cái gì chó má giữ lại một tuyến? Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì thực lực của ta mạnh." Thanh âm của hắn nói năng có khí phách, mỗi một câu đều như trọng truy đện ở Ngô Thiên tim rồng đầu, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngô Thiên mặt rồng sắc lúc trắng lúc xanh, hắn biết chuyện hôm nay đã không cách nào lành. Hắn đột nhiên vung tay lên, quắc, giết ra ngoài. Sau lưng Ngô gia tộc nhân giống như thủy triều phóng tới Tuần Thiên Ti tu sĩ, song phương lần nữa lâm vào hỗn chiến. Đao kiếm tương giao, pháp thuật oanh minh, toàn bộ Ngô gia đại viện bị huyết quang cùng ánh lửa bao phủ, tựa như ngày tận thế tới. Mà Ngô Thiên Long bản nhân thì bay thẳng Tần Phong mà đi. Ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng quắc khẽ, lạc lôi thuật. Trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, năm đạo lôi hồ từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, tựa như thiên kiếp hàng thế. Mỗi đạo lôi hồ đều to như thùng nước, lôi quang bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, đủ để đem một gã nhân tiên đỉnh phong tu sĩ hoành thành một miệng. Ngô Thiên Long đúng là một vị lôi hệ người tu hành, cái này lạc lôi thuật uy lực, đủ để cho tu sĩ tầm thường nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà Tần Phong lại không chút nào sợ, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hán trường kiếm dương lên, quắc, vô cực chạm. Toàn thân vô cực kiếm khí trong nháy mắt bị điều động, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, đón lấy lôi hồ. Kiếm quang như hồng, mang theo vô kiên bất tồi phong mang, cùng lôi hồ ở giữa không trùng ba chạm, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch bốn phía, đem mặt đất nổ ra từng đạo hố sâu, chung quanh tu sĩ nhao nhao bị đẩy lui, khắp khuôn mặt là rung động. Ngô Thiên Long lôi hồ bị kiếm quang trong nháy mắt đánh tan, mà kiếm quang dư lực lại chưa tiêu tán, thẳng chạm Ngô Thiên Long ngực. Ngô Thiên Long kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra. Hắn kim sắt chiến giáp bên trên vết rách trải rộng, linh quang ảm đạm, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn che vết thương, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, ngươi đến cùng là quái vật gì? Trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực như thế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế thương thế, cắn răng nói, Tần Phong, ta nguyện đem Ngô gia tất cả tài nguyên hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta Ngô gia một con đường sống, như thế nào? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần thần cầu, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, hiển nhiên còn đang tính toán lấy như thế nào thoát thân. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hắn không có trả lời, mà là lần nữa giơ kiếm, chém ra một đạo kiếm quang bén nhọn. Kiếm quang như tấm lụa, mang theo sát ý vô tận, trong nháy mắt xuyên thủng Ngô Thiên Long lồng ngực, đem đầu của hắn trực tiếp chém bay. Ngô Thiên Long thi thể ầm vang ngã xuống đất, trong mắt còn lưu lại vô tận không cam lòng cùng sợ hãi. Thân hồn của hắn ý đồ trốn chạy, lại bị Tần Phong tiện tay vung lên, hoàn toàn chôn vùi. Gia chủ, Ngô gia tộc nhân thấy thế, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Trong lòng bọn họ trụ cột, cứ như vậy bị Tần Phong một kiếm chém giết, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Đã từng Ngô gia, tại Phù Diêu Tiên Thành là bực nào phong quang, ngay cả thành chủ Chu Phạm đều muốn né tránh. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Tần Phong cái này kẻ hung hãn, đã định trước chỉ có bại vòng một đường. Chu Phạm đứng ở một bên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Ngô gia quá mức phách lối, cuối cùng tự tử các quả. Hắn nhìn về phía Tần Phong bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính sợ. Cái này cái trẻ tuổi tuấn lý dài, không chỉ có thực lực kinh khủng, tâm tính càng là quả quyết tàn nhẫn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tần Phong bung tay lên, đem Ngô Thiên Long cùng Ngô Chấn chữa vật giới chỉ bỏ vào trong túi. Hắn cũng không ham Ngô gia tu sĩ khác tài nguyên, dù sao mình ăn thịt, cũng phải cấp thủ hạ chữa chút canh. Chương 710, đột phá nhân tiên hậu kỳ chương 710, đột phá nhân tiên hậu kỳ hướng hồ, đồ tốt nhất, tất nhiên tại Ngô Thiên Long thủ bên trong, lần này xét nhà, nhất định có thể kiếm một món hời. Hắn quét mắt một cái chiến trường, tuần thiên ti các tu sĩ như lang như hổ, Ngô gia thế lực còn sót lại đã không đáng để lo. Không có Ngô Thiên Long cùng Ngô Chấn, Ngô gia hoàn toàn biến thành năm bè bảy mảng. Tuần thiên ti các tu sĩ sĩ khí dâng cao, rất mau đem Ngô gia thế lực còn sót lại tiêu diệt hầu như không còn. Ngô gia đại viện hộ trận hoàn toàn sụp đổ, linh đài lầu các tại trong chiến hỏa hóa thành phế tích, máu tươi cùng tàn chi trải đầy mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Ngô gia sản nghiệp bị toàn bộ xung công, tin tức cấp tốc truyền khắp phủ Diêu Tiên Thành. Những cái kia cùng Ngô gia có liên lụy thương hộ, dọa đến trong đêm chuyển di sản nghiệp, trốn ly Tiên Thành. Có thương hộ thậm chí chủ động nộp lên tài nguyên, hướng Tuần Thiên Ti biểu trung tâm, sợ bị Tần Phong thu được về tính sổ sách. Tần Phong đối với cái này cũng không truy cứu, mục tiêu của hắn chỉ là Ngô gia, những người khác bất quá là tôm tép nhãi nhép, không đáng để lo. Tuần Thiên Ti, Tần Phong gian phòng bên trong. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, chung quanh bảy đẩy theo Ngô gia chép tới tiên tinh. Những này tiên tinh tản ra ánh ánh quang mang, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, gian phòng bên trong linh khí mở mịt, tựa như tiên cảnh. Tần Phong nhắm mắt ngưng thần, thể nội vô cực kiếm khí chậm rãi vận chuyển, hấp thu tiên tinh bên trong linh khí. Khí tức của hắn dần dần kéo lên, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Lần này xét nhà, thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn. Ngô gia xem như phủ Diêu Tiên Thành một phương bá chủ, tích lũy vô số tài nguyên. Tiên tinh chồng chất như núi, đan dược, pháp bảo, công pháp ngọc giản, cái gì cần có đều có. Tần Phong mừng thầm trong lòng, những tư nguyên này đủ để cho hắn tiến thêm một bước, thậm chí xung kích cảnh giới cao hơn. Hai ngày sau, Tần Phong thể nội truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, dường như một đạo vô hình gông xiềng bị đánh phá. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, trung quanh tiên tinh cấp tốc cảm đạm, linh khí bị hắn thu nạp không còn. Một cỗ khổng lồ khí lưu tràn vào trong cơ thể của hắn, kinh mạch của hắn, đan điền, thức hải đều chiếm được cực lớn rèn luyện. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng ý cười. Nhân tiên hậu kỳ. Tần Phong khẽ quát một tiếng, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Hắn vô cực kiếm khí so trước đó ngưng thật gấp 3 có thừa, uy lực cùng năng lực bay liên tục đều tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có như thế, thần trí của hắn cũng càng thêm nhạy cảm, kiếm ý càng hung hiểm hơn. Hắn hiện tại, nếu là lại đối đầu Ngô Thiên Long, chỉ sợ chỉ cần một kiếm, liền có thể đem miểu sát. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội kiếm khí lưu chuyển, phát ra rất nhỏ tranh minh thanh. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra, bên trong căn phòng bản đá trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, vết cắt chân nhăn như gương. Hắn hài lòng gật gật đầu, lần đột phá này, không chỉ có nhường thực lực của hắn tăng vọt, cũng làm cho kiếm đạo của hắn càng thêm viên mãn. Tần Phong đẩy cửa đi ra ngoài, bay lên không trung, quan sát toàn bộ phủ Diêu Tiên Thành. Dưới bóng đêm tiên thành đèn đuốc sáng trưng, các tu sĩ như nước chảy, vô cùng náo nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia khoái ý hành động lần này, không chỉ có diệt trừ Ngô gia cái u ác tính này, còn nhường thực lực của hắn nâng cao một bước. Không tệ. Ngọc Kinh Thành, hoàng cung Ngự Hoa Viên nữ đế Cơ Thanh Phượng cùng Cố Cảnh Chi ngồi ngay ngắn khắc hoa trước bàn đá, chung quanh kỳ hoa dị thảo tranh diễm, linh tuyền róc rách, tiên vụ lở lở, giống như nhân gian tiên cảnh. Một gã dáng người thẳng tắp, tuấn giật phi phàm nam tử cung kính đứng ở một bên, hai đầu lông mày lộ ra một cô nho nhã chi khí, chính là thượng quan Ngọc Tụ. Cơ Thanh Phượng hôm nay thân mang một bộ xanh biết hoa phục, váy bên trên thêu lên phức tạp phượng hoàng đường vân, tỏa ra ánh sáng lung linh. So sánh ngày thường uy nghiêm, nàng giờ phút này nhiều hơn mấy phần thân hòa, mắt phượng nhắm lại, lặng lặng lắng nghe thượng quan Ngọc Thụ báo cáo. Thượng quan Ngọc Thụ thanh âm trong sáng, ngay tại mảnh thuật hắn tại Phù Diêu Tiên Thành cùng Tần Phong liên thủ san bằng trợ quỷ tiền căn hậu quả, trong giọng nói mang theo một vẻ kính nể. Bệ hạ, kia gãy không ruột quả thật xảo trá đến cực điểm, lại âm thầm liên hợp hai gã khác kim tiên, thiết hạ mai phục, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Thượng quan Ngọc Thụ nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, may mắn được Tần Phong ra tay quả quyết, ngăn cơn sóng dữ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe xong hắn tự thuật, Cơ Thanh Phượng khẽ nhíu mày, ngón tay ngọc gõ nhẹ mặt bàn, trầm giọng nói, cũng là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới kia gãy không ruột âm hiểm như thế, ba tên kim tiên vây giết người một người, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nàng dừng một chút, đông nhiên kịp phản ứng, phượng trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, ngươi mới vừa nói, Tần Phong thế mà một kiếm miểu sát một gã kim tiên. Thượng quan Ngọc Thụ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, chính là, bệ hạ. Tần Phong sử xuất chính là một môn tam tinh kiếm khí sắc bén vô song, coi chân khí lưu chuyển, xác nhận vô cực kiếm khí không nghi ngờ gì. Lời vừa nói ra, Cơ Thanh Phượng không khỏi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Cảnh Chi, trong giọng nói mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, "Lão sư, thật sự có người có thể ở nhân tiên cảnh sử xuất Tam tinh kiếm kỹ?" Kinh ngạc của nàng cũng không phải là không có đạo lý. Tam tinh kiếm kỹ, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả, mong muốn thi triển cũng không phải nhất định có thể thành. Nhân tiên cảnh tu sĩ, đan điển tiên khí có hạn, căn cơ yếu kém, có thể thi triển Tam tinh kiếm kỹ, quả thực là thiên phương dạ đàm. Như thực sự có người làm được, kia đến là bực nào nghịch tiên kiếm đạo thiên phú. Cố Cảnh Chi vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, chậm ung dung nói, kẻ này tu luyện, nhất định là vô cực kiếm đế thiên kiếm vô cực trải qua. Năm đó vô cực kiếm đế, kiếm đạo thông thần, vượt ép đương đại, lập nên môn tiên pháp này, lực sát thương có 102 thiên hạ, nhưng tu luyện độ khó cực cao, không đối với kiếm đạo có cực sâu lĩnh ngộ người không thể thành. Tần Phong có thể tu thành phương pháp này, đủ thấy hắn trên kiếm đạo thiên phú, vạn người không được một. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, rung động trong lòng, lập tức chuyển thành nồng đậm vui sướng. Phương hướng có thể được thiên tài như thế, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Nàng khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, tốt, rất tốt. Tần Phong kẻ này, quả thật là ta Phượng Hướng phúc tinh. Nàng nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Thụ, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, lần này các ngươi làm tốt lắm. Thượng Quan Ngọc Thụ, thưởng 50 vạn công đức. Tần Phong, thưởng 30 vạn công đức. Thượng Quan Ngọc Thụ liền vội vàng không người thi lễ, cất cao giọng nói, đa tạ bệ hạ ân điển. Cùng lúc đó, Phù Diêu Thiên Thành, Tuần Thiên Ti trụ sở. Tần Phong ngồi xếp bằng, quanh thân tiên khí lưu chuyển, mơ hồ có kiếm ý ngút trời. Hắn vừa mới đột phá tới nhân tiên cảnh hậu kỳ, chân khí trong cơ thể càng thêm hùng hồn, trong đan điền vô cực kiếm khí như giang hà lao nhanh, hạo đãng không thôi. Giờ phút này, hắn đang đắm chìm trong đột phá trong vui sướng, mang trên mặt một tia hài lòng ý cười. Đột nhiên, bên hông công đức bài quang mang lóe lên, Tần Phong trong lòng khẽ động, thần thức cấp tốc thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra ngạc nhiên quang mang, 30 vạn công đức thình lình tới sổ. Khá lắm, bệ hạ ra tay thật là hào phóng. Tần Phong thấp giọng tự nói, khóe miệng có chút dương lên. Hắn lúc này bình tĩnh lại tâm thần, thần thức tiến vào đạo diễn vô lượng kiếm địa, xem xét tiên thuật của mình tiến độ. Trước mắt, hắn nắm giữ 3 môn nhị tinh trong tiên thuật, vô cực trảm đã đạt đến hóa cảnh, khoảng cách thông thần chi cảnh bèn bèn cách xa một bước. Chương 711, vô cực trảm thông thần chương 711, vô cực trảm thông thần thiên phạt trảm còn tại tiểu thành. Mà không giấu vết tịch diệt trảm thì mới nhập môn, uy lực hơi có vẻ không đủ. Tần Phong hơi suy nghĩ một chút, quả quyết định đem vô cực trảm ưu tiên tăng lên đến thông thần cảnh giới. Hắn tâm niệm vừa động, 18 vạn công đức như nước chảy tràn vào kiếm địa. Trong chốc lát, vô số huyền ảo kiếm đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, kiếm chiêu mỗi một tia biến hóa, mỗi một phần lực đạo đều trong lòng hắn biến đến vô cùng rõ ràng. Vô cực trảm tinh túy bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, đạt đến thông thần cảnh giới. Tần Phong nhắm mắt cảm thụ một lát, chỉ cảm thấy thể nội kiếm ý càng hung hiểm hơn, dường như một kiếm vung ra, liền có thể xé rách hư không. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lẩm bẩm, mặc dù hao phí 18 vạn công đức, nhưng đem một môn kiếm kỹ tu đến cực hạn, dù sao cũng so ba môn bình thường còn mạnh hơn nhiều. Còn lại 12 vạn công đức, hắn toàn bộ dùng đến để thăng thiên phạt trảm. Môn này kiếm kỹ cương mãnh bá đạo, uy lực kinh người, trải qua công đức gia trì, cấp tốc theo tiểu thành nhảy lên đến hóa cảnh, khoảng cách thông thần chi cảnh cũng chỉ kém lâm môn một cước. Giờ phút này, Tần Phong thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng gọn. Hắn có tự tin, cho dù là đối mặt tiên đỉnh phong cường giả, cũng có thể một kiếm miểu sát, không cần chiêu thứ hai. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, hít sâu một cái không khí thanh tân, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, mọi thứ đều tại phát triển chiều hướng tốt. Đúng lúc này, một hồi nồng đậm thịt nướng hương khí theo trong viện bay tới, câu đến hắn trong bụng hơi động một chút. Tần Phong lần theo hương khí đi đến, đi vào tiền viện, chỉ thấy Tạ Đỉnh đang đứng tại một cái cự đại giá nướng trước, cầm trong tay trường xoa lật nướng một cái kim hoàng bóng loáng linh thú chân. Ánh lửa chiếu rọi, Tạ Đỉnh mặt mũi tràn đầy chuyên chú, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Bên cạnh Đỗ Mộng cùng Mạnh Tiểu Trụ thì lười biếng dựa vào trên băng ghế đá, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Tuần Tiên Ti đã hồi lâu không có như thế nhẹ nhõm không khí. Từ khi hơn mấy mặc cho Tuần Úy giải vất lạc, từ bên trong nhân tâm tăng dã, sự vụ nặng nề, đám người cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Bây giờ Tần Phong bật khởi mạnh mẽ, liên tiếp giải quyết trợ quỷ cùng nô gia chờ đại địch, Tuần Tiên Ti rốt cục nên đón khó được bình tĩnh. Nhìn thấy Tần Phong đi tới, Tạ Đỉnh nhãn tình sáng lên, nhiệt tình chào mời nói, "Lão đại, mau tới đây, nếm thử ta độc môn tay nghề, tuyệt đối để ngươi lưu luyến quên bể." Tần Phong mỉm cười, xài bước đi tới, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, thuận tay theo trong nhận chứa đổ lấy ra mấy ấm tốt nhất tiên nướng, đưa cho đám người, "Đến, vừa ăn vừa uống, khó được nhẹ nhõm một lần." Tạ Đỉnh đem nướng xong linh thú chân cắt thành phiến mỏng, giải lên bí chế hương liệu, đưa tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong kẹp lên một mảnh đưa trong cửa vào, chỉ cảm thấy kinh ngạc, hương khí bốn phía, nước thịt tại đầu lưỡi nổ tung, làm cho người dư vị vô tận. "Hảo thủ nghệ." Tần Phong khen một tiếng, giơ bầu rượu lên cùng mọi người đụng một cái, hào khí vượt mây uống một miệng lớn. Mạnh Tiểu Trụ một bên gặm thịt nướng, vừa nói, "Lão đại, gần nhất Tuần Thiên Ti náo nhiệt thật sự. Không ít người đến nhận lời mời Tuần Linh Sứ, còn có một số trước đó đi đường lão gia hỏa cũng nghĩ trở về có quang. Ngươi nói, việc này làm sao xử lý?" Tần Phong nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn thật đúng là không nghĩ tới việc này. Tuần Thiên Ti phân bộ bây giờ chỉ có 4 người bọn họ, xác thực nhân thủ không đủ, nhưng này chút cỏ mọc đầu tường hàng người, thực sự không đáng tín nhiệm. Đỗ Mộng tức giận xen vào nói, "Hừ, những tên kia lúc trước thấy Tuần Úy giải vẫn lạc, chạy so với ai khác đều nhanh. Bây giờ nhìn lão đại ngươi đem Ngô gia điều diệt, chuyện lắng lại, bọn hắn lại ưỡn nghiêm mặt trở về, nào có chuyện tốt như vậy. Lão đại, tuyệt đối không thể thu bọn hắn." Tần Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Đỗ Mộng nói đúng, không thể cùng chung hoạn nạn huynh đệ, ai dám đem phía sau lưng giao cho bọn hắn. Loại người này, Tuần Thiên Ti không cần. Hắn dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, bất quá, cũng không cần thiết viên nào quá cương. Dù sao đồng liêu một trận, cự tuyệt chính là. Đỗ Mộng vỗ tay bảo hay, lão đại anh minh. Đang trò chuyện náo nhiệt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một người tu sĩ vội vàng chạy tới, thở hổn hộc bẩm báo nói, đại nhân, việc lớn không tốt. Trong thành có người náo sự, đánh nhau. Tạ Đình nghe xong, dọn đứng người lên, trợn mắt nói, người nào sao mà to gan như vậy? Nô gia đều bị lao đại diệt, thế mà còn có người dám ở phủ Diêu Tiên thành Dương Ai. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia lanh mang, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, đi, đi xem một chút. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo Tạ Đình, Đỗ Ngộng, Mạnh Tiểu Trụ, thẳng đến trong thành mà đi. Phủ Diêu Tiên thành trung tâm, rộng lớn đá xanh trên đường phố tiếng người huyên áo. Lúc này, đường đi trung ương lại là một mảnh hỗn độn, mặt đất giạn nứt, linh khí khuấy động, hiển nhiên vừa kinh nghiệm một trận giao phong kịch liệt. Chỉ thấy một gã nam tử thanh niên chân đạp phi kiếm, khí thế sắc bén, trong tay trường tiên như linh xà giống như múa, đuổi theo một cái chân đạp bảy sắc thủy liên mập mạp điên cuồng tấn công không ngừng. Cái kia mập mạp thân hình cồng kềnh, trên mặt mắt mũi sưng bầm, khoe miệng còn mang theo vết máu, lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng mà hắn năng lực khôi phục lại kinh người vô cùng, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Mập mạp một bên chật vật tránh né, một bên tức hổn hển mà quát, Diêm Chính Thiết, ta cho ngươi biết, đừng khinh người quá đáng. Ta chấn nước đại tiên cũng không phải dễ chơi, ta chỉ là không muốn chấp nhận với ngươi mà thôi. Người này chính là Tần Phong từng tại Huyền Rừng cấm khu kết bạn Lư Đại Thủy, tự xưng chấn nước đại tiên lấy siêu cường năng lực khôi phục cùng ra mặt dạy chữ danh. Ban đầu ở cấm khu, Tần Phong là đoạt lại Xuân Bồ Đề cây, ngoài ý muốn tỉnh lại một tôn kinh khủng khôi lỗi vương, dẫn phát đại loạn. Đám người chạy từ phía, Lư Đại Thủy cùng Diêm Chính Thiết vừa lúc theo khoảng cách phủ Diêu Tiên thành gần nhất cửa ra vào chạy ra. Diêm Chính Thiết là Phiêu Miểu Tiên cung đệ tử đắc ý, thiên tiên đỉnh phong tu vi, kiệt ngạo bất tuần. Hắn đối Tần Phong sớm có oán hận, lần này lại bởi vì hồi Xuân Bồ Đề cây bị Tần Phong cướp đi, đã đưa bọn họ bị khôi lỗi vương truy sát ngàn dặm, suýt nữa vẫn lạc. Lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, liền đem khí rơi tại Lư Đại Thủy trên thân, chỉ vì Lư Đại Thủy lúc trước cùng Tần Phong đồng hành. Diêm Chính Thiết cười lạnh liên tục, bóng roi như gió, mang theo tiếng xé gió, chấn nước đại tiên. Ha ha, ngươi thật đúng là dám cho trên mặt mình thiết vàng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này chấn nước đại tiên có thể cứng đến bao nhiêu mệnh. Ta muốn đem ngươi đánh thành khạc nước đại tiên. Lư Đại Thủy tránh trái tránh phải, bảy sát thủy liên linh quang lấp lóe, hiểm hiểm né qua từng đạo bóng roi, miệng bên trong vẫn không quên mắng, Diêm Chính Thiết, ngươi âm hiểm tiểu nhân. Có bản lĩnh đi cùng Tần Phong đánh a, ước hiếp ta tính là gì anh hùng. Đang mắng khởi kình, Lư Đại Thủy dư quang thoáng nhìn, chợt thấy một đạo quen thuộc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tập trung nhìn vào, chính là Tần Phong. Hắn lập tức như thấy cứu tinh, hú lên quái dị, dưới chân thủy liên quang mang đại thịnh, phi tốc hướng Tần Phong đánh tới. Ai nha, Tần huynh, có thể tính tìm tới ngươi. Cháu trai này ước hiếp ta ước hiếp quá thảm, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Diêm Chính Thiết nguyên bản đang đuổi đến hứng khởi, đột nhiên nhìn thấy Tần Phong hiện thân, đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt bộc phát ra mừng như điên quang mang. Tần Phong, ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hồi Xuân Bồ Đề cây đâu? Nhanh giao ra. Chương 712, biểu sát Diêm Chính Thiết. Chương 712, biểu sát Diêm Chính Thiết. Tần Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái, đánh giá Diêm Chính Thiết cùng Lư Đại Thủy, tự tiếu phi tiểu nói, các ngươi đây là mới từ Huyền Rừng cấm khu chạy đến. Lời này vừa nói ra, Diêm Chính Thiết lập tức tức giận đến giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi tỉnh lại cái kia đáng chết khôi lỗi vương, chúng ta về phần bị đuổi giết ngàn dặm, kém chút mất mạng. Ngươi cũng là chạy nhanh, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mau đưa hồi Xuân Bồ Đề cây giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Phong nghe vậy, suy cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, nói đùa, hồi Xuân Bồ Đề cây cũng không phải ngươi, cơ duyên phía trước đều bằng bản sự. Ngươi không giành được, chỉ có thể trách ngươi không có cái kia mệnh. Về phần bị khôi lỗi vương truy sát, liên quan ta cái rắm. Lư Đại Thủy lúc này đã nuốt vào hai viên chữa thương đang dược, thương thế hoàn toàn khôi phục, đứng tại Tần Phong bên cạnh, khí thế hung hăng phụ hòa nói, chính là đám này thế lực lớn người, một chút đạo lý đều không nói. May mắn gặp phải ngươi, Tần huynh, không phải ta cái này tiên giới thứ nhất mỹ nam, hôm nay sợ là muốn mệnh tang hoàng tuyển. Diêm Chính Thiết nghe vậy, tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Tần Phong nổi giận nói, hồi Xuân Bồ Đề cây chính là trí bảo, có thể duyên thọ mấy ngàn năm, bằng ngươi một cái chỉ là tuần linh sứ, giữ được loại bảo vật này, ngươi đây là cho mình chuốc họa. Tần Phong cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Còn có, ta đã không phải là tuần linh sứ. Diêm Chính Thiết thấy Tần Phong có chơi, trong mắt lệ khí đại thịnh, cười gần nói, tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hồi Xuân Bồ Đề cây, hôm nay ta chính mình tới bắt. Lời còn chưa dứt, Diêm Chính Thiết đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay tiên khí ngưng tụ, hóa thành một đạo cự đại trưởng ấn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ chụp về phía Tần Phong. Thiên Tiên đỉnh phong thực lực, tại một trưởng này bên trong triển lộ không bỏ sót, không khí chung quanh đều bị ép tới nổ đùng, mặt đất từng khúc rạn nứt, uy thế dọa người. Tần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mang trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên. Ngay tại trưởng ấn sắp vênh tới trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng bạch một cái. Vô cực trảm. Một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên một phát, kiếm khí như ngân hà treo ngược, xé rách hư không, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, đón lấy kia to lớn trưởng ấn. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, trưởng ấn trong nháy mắt bị kiếm khí chém nát bấy, hóa thành đầy trời linh quang. Kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đến Diêm Chính Thiết mà đi. Diêm Chính Thiết con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được kiếm khí kia bên trong ẩn chứa kinh khủng sát cơ, sợ vỡ mật, vội vàng tế ra một mặt cổ pháp tấm chắn, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, kia kiếm quang như thế nào bá đạo, tấm chắn vừa mới chạm đến, liền bị chém thành hai nửa, kiếm khí dư uy mạnh mẽ bổ vào Diêm Chính Thiết ngực. Hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồn cuộn, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập sập một tử lâu, tại chỗ vẫn lạc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả người vây xem đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử thiên tài, Thiên Tiên đỉnh phong Diêm Chính Thiết, lại bị Tần Phong một kiếm miểu sát. Lư Đại Thủy há to miệng, ngơ ngác nhìn Tần Phong, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, giơ ngón tay cái lên, quái khiếu mà nói, "Tần huynh, Châu à, ta tiên giới thứ nhất mỹ nam cam bái hạ phong." Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng, Mạnh tiểu chủ cũng nhao nhao vây quanh, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tạ Đỉnh ha ha cười nói, "Lão đại, một kiếm này quả thực thần. Diêm Chính Thiết tiểu tử này, lần này là đá trúng thiết bản." Tần Phong thu kiếm mà đứng, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, "Tôm tép ngay nhép, không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, về tuần thiên thi, tiếp tục uống rượu." Dứt lời, hắn quay người rời đi, sau lưng đám người nhao nhao nhường đường, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng cùng nhiệt. Đại gia thật lâu đều không có như thế buông lỏng, Tần Phong mấy người uống đến đã khuya, ăn uống linh đình ở giữa, tiếng cười không ngừng, ngày thường khẩn trương cùng áp lực dường như đều bị liệt tiểu tách ra. Trời tối người yên, riêng phần mình trở về phòng đi ngủ, ánh trăng vẩy vào tiên thành cổ phát trên đường phố, yên tĩnh mà an tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào Tần Phong gian phòng bên trong, trong không khí còn lưu lại đêm qua mùi rượu. Lư Đại Thủy đẩy cửa vào, mang trên mặt mấy phần hưng phấn thần thái. Hắn vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi mở miệng, "Tần huynh, ngươi có nghe nói hay không qua Tinh Thần Kiếm Tiên?" Tần Phong đang khoanh chân ngồi trên giường, điều tức nội tức, nghe vậy mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn lắc đầu, nói thẳng, "Chưa nghe nói qua, thế nào?" Tinh Thần Kiếm Tiên cái tên này đối với hắn mà nói lạ lẫm vô cùng, tu tiên giới mênh mông như biển, cường giả như mây, hắn tuy có chút lịch duyệt, nhưng cũng xa chưa chạm đến tất cả truyền thuyết. Lư Đại Thủy cười hắc hắc, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thao thao bất tuyệt giải thích, "Tinh Thần Kiếm Tiên thật là 10 vạn năm trước nhân vật truyền kỳ, năm đó vượt ép đương đại, không người có thể địch. Kiếm đạo của hắn có thể xưng vô song, kiếm quang vừa ra, thiên địa thất sắc. Nghe nói, hắn từng một kiếm chém xuống cửu thiên tinh thần, uy chấn tứ phương." Tần Phong có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Có thể được xưng kiếm tiên người này tất nhiên không phải tầm thường. Hắn ra hiệu Lư Đại Thủy nói tiếp. Lư Đại Thủy háng giọng một cái, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, "Bất quá, vị này kiếm tiên mặc dù cường hành, lại là trọng tình nghĩa người. Ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng lại bị huynh đệ cùng đạo lữ liên thủ phản bội, rơi vào vẫn lạc kết quả. Ai, tiên giới chính là tàn khốc như vậy, thực lực thông thiên cũng khó thoát lòng người tính toán. Tục truyền, hắn sinh tiền đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới, kiếm đạo trình độ đã đạt tới đại kiếm tiên." Tần Phong sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Tinh Thần Kiếm Tiên kinh lịch, có thể xương bi tráng. Hắn mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng quang là tưởng tượng kia phản bội hình tượng, liền cảm giác một cỗ tức giận tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Người tu tiên, truy cầu đại đạo, cầu là tiêu diêu tự tại, lại thường thường bị tình nghĩa cùng dục vọng kéo vào vực sâu. Hắn không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe, bởi vì hắn biết, Lư Đại Thủy đã nhắc lên việc này, tất nhiên còn có đoạn ở dưới. Quả nhiên, Lư Đại Thủy lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, nghe nói Tinh Thần Kiếm Tiên truyền thừa chi địa gần đây tại biên cảnh chỗ mở ra. Địa điểm ngay tại Long Làm Tiên Triều cùng Phượng Hướng chỗ giao giới, Tử Hà Tiên Thành phụ cận. Hơn nữa, cái này truyền thừa chi địa có cấm chế, tối cao chỉ có thể thiên tiên cảnh tu sĩ tiến vào. Bây giờ, 2 triệu tu sĩ, còn có vô số tán tiên đều chen chúc mà tới, vô cùng náo nhiệt. Chúng ta muốn hay không cũng đi góp tham gia náo nhiệt? Tần Phong nghe vậy, trong mắt đột nhiên sáng lên. Đại La Kim Tiên truyền thừa, đây chính là đỉnh tiêm tồn tại, kiếm đạo vô song. Cơ duyên như vậy, có thể nào bỏ lỡ? Huống chi, hắn bây giờ chính vào nhân tiên hậu kỳ, khoảng cách tiên tiên cảnh không xa, nếu có thể từ đó có linh ngộ, tu vi nhất định có thể phóng đại. Hắn lúc này gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Tốt, chúng ta đi xem một chút." Lư Đại Thủy thấy Tần Phong đáp ứng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, hưng phấn đến khoa tay múa chân. Tần Phong cũng không chỉ hoãn, đứng dậy gọi Tạ Đỉnh, Đỗ Ngộng bằng người, đem phủ Diêu Tiên thành sự tình đơn giản an bài một phen, liền cùng Lư Đại Thủy khởi hành xuất phát. Chương 713, phách lối kiếm tu. Chương 713, phách lối kiếm tu. Hai người ngự kiếm mà đi, kiếm quang như hồng, vạch phá bầu trời. Ven đường tiên sơn mây mù lở lở, linh khí mờ mịt, phong cảnh như vẽ. Phi hành mấy ngày sau, xa xa, bọn hắn thấy được một tòa cự đại quan môn, trôi nổi tại chân trời, hào quang rực rỡ, tựa như thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Quan môn phía dưới, người người nhốn nháo, các tu sĩ hoặc top 5 top 3, hoặc độc lai độc vãng, khí tức khác nhau, hiển nhiên đến từ khác biệt thế lực. Thần Phong hơi híp mắt lại, quan sát bốn phía. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này truyền thừa chi địa lại ngay tại Tử Hà Tiên Thành bên ngoài cách đó không xa. Tử Hà Tiên Thành chỗ 2 triệu biên giới, nơi đây xuất hiện dị tượng như thế, cũng là không tính quá kỳ quái. Chỉ là, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, ngư long hỗn tạp, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát xung đột. Bởi vì nhiều người, Tần Phong cùng Lư Đại Thủy cũng không gây nên quá nhiều chú ý, bọn hắn điệu thấp lẫn trong đám người, quan sát đến quang môn tình huống. Giờ phút này, các tu sĩ đang tranh nhau chen lấn tiến vào quang môn, cho dù là ngày bình thường thủy hỏa bất dung long làm tiên triều cùng phượng hướng tu sĩ, giờ phút này cũng tạm thời buông xuống ân oán, riêng phần mình mang tâm tư, bước vào quang môn. Hai người vừa tới không lâu, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, "Đại ca, ngươi cũng tới nữa." Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy tới, chính là đã lâu không gặp Tiết Siêu. Tiết Siêu một thân thanh sam, bên hông bội kiếm, khí chất thoải mái, mang trên mặt mấy phần thiếu niên khí phách. Nhìn thấy Tần Phong, hắn cao hứng khoa tay múa chân, dường như tìm tới chủ tâm cốt. Tần Phong mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lão nhị, gần nhất trôi qua như thế nào?" Tiết Siêu gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, "Một ngày không có người, thiếu đi quá nhiều đặc sắc, chính là kiếm sống thôi." "Đại ca, ngươi tại Phù Diêu Tiên Thành làm kia đại sự, ta thật là nghe nói. Một kiếm dẹp tiên quân giặc, uy trấn bát phương, quả thực để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn không thể lập tức chạy tới cùng ngươi cùng một chỗ đánh thiên hạ." Tần Phong nghe vậy, không khỏi bật cười. Hắn biết Tiết Siêu trong miệng đại sự, nói là trợ bị chuyện. Hắn khoát tay áo, nói, "Ta cũng là mời tuần tra đem đại nhân, bằng không cũng không giải quyết được. Lại nói, mẫu thân ngươi bỏ được cho ngươi đi mạo hiểm sao?" Tiết Siêu vẻ mặt đau khổ nói, "Còn không phải sao? Mẫu thân của ta quản được nghiêm, nếu không phải cái này bí cảnh liền trước cửa nhà, ta liền cái này đều tới không được." Hắn dừng một chút, chỉ về đằng trước quan môn, trong mắt dấy lên đấu trí, "Đại ca, đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Có ngươi tại, ta lực lượng đều đủ." Tần Phong gật đầu, mang theo Tiết Siêu cùng Lư Đại Thủy đi hướng quan môn. Tiết Siêu nguyên bản còn có chút kiêng kỵ, dù sao hiện trường có không ít Long làm tiền triệu tu sĩ, những người kia cũng mặc kệ ông nội hắn là ai. Nhưng hôm nay có Tần Phong tại, hắn lập tức cảm thấy lưng đều cứng rắn ba phần, bộ pháp đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Ba người theo quang môn mà vào, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn lại đi tới một mảnh mênh mông vô biên tinh giữa không trung. Sao trời lấp lóe, ngân hà như mang, hư không thâm thúy, làm lòng người sinh nhỏ bé cảm giác. Phía trước, một tòa 5 tầng lớn tháp trôi nổi tại tinh không, thân tháp lúc gần lúc hiện, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tháp trung quanh, các tu sĩ như là cỗ sao trồi lướt về phía nhập khẩu, hiển nhiên đã bị cái này dị tượng rung động. Lư Đại Thủy hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Đây chính là trong truyền thuyết Huyền Ảnh Tinh Tháp. Tháp này bên trong giấu vô tận huyền diệu. Tại trong tháp, có thể cảm ngộ tuế nguyệt chi lực, tinh thần kiếm tiên tuyệt thế kiếm chiêu, chính là ở đây lĩnh ngộ mà thành." Tần Phong ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm kia lớn tháp, trong lòng chiến ý bốc lên. Hắn trầm giọng nói, "Đi xem một chút." Ba người không do dự nữa, hóa thành lưu quang, hướng Huyền Ảnh Tinh Tháp bay đi. Nhưng mà, vừa tới tháp hạ, đám người lại bị một thân ảnh ngăn lại đường đi. Kia là cả người có trường kiếm nam tử, khí tức sắc bén, diện mục dữ tợn. Hắn đứng tại tháp trước, tựa như một tôn môn thần, ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Bên cạnh đã có hai bộ thi thể, tươi máu chưa khô cạn, tản ra gây mũi mùi máu tanh. Nam tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào bá đạo, "Các vị, nơi này bị ta Vạn Kiếm Các chiếm lĩnh. Các ngươi, đi địa phương khác a." Lời vừa nói ra, trung quanh tu sĩ lập tức xôn xao, ánh mắt phẫn nộ đồng loạt nhìn về phía hắn. Người này tên là Giả Lương, chính là Vạn Kiếm Các nhân tài kiệt xuất, thiên tiên đỉnh phong tu vi ở trong sân có thể xưng đỉnh tiêm. Hắn một ở đây, liền ỷ vào tu vi cao thầm, dự định chiếm lấy Huyền Ảnh Tinh Tháp, không cho tu sĩ khác tiến vào. Đám người mặc dù phẫn nộ, lại khiếp sợ thực lực của hắn, giận mà không dám nói gì. Tần Phong nhíu mày, thấp giọng hỏi Lư Đại Thủy, "Phượng Hướng có Vạn Kiếm Các cái thế lực này sao?" Xem như Phượng Hướng tuần thiên ti một biên, hắn đối Phượng Hướng thế lực phân bố rõ như lòng bàn tay, lại chưa từng nghe nói qua Vạn Kiếm Các. Lư Đại Thủy lắc đầu, giải thích nói, "Tần huynh chưa từng nghe qua cũng bình thường. Vạn Kiếm Các không phải Phượng Hướng thế lực, mà là Long Làm Tiên Triều đỉnh tiêm tông môn. Long Làm Tiên Triều cùng Phượng Hướng khác biệt, bọn hắn hoàng thất độc đại, thuộc hạ hai đại đỉnh tiêm thế lực, Vạn Kiếm Các liền là một cái trong số đó, chuyên tu kiếm đạo, nội tình thâm hậu." Tần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Long Làm Tiên Triều tu sĩ xưa nay hung hăng, khó trách người này lớn lối như thế. Lúc này, một gã Phượng Hướng kiếm tu không thể nhịn được nữa, đứng ra nổi giận nói, "Tinh Thần Kiếm Tiên là ta Phượng Hướng tiền bối, ngươi Vạn Kiếm Các chạy đến cướp đoạt cơ duyên thì cũng thôi đi, còn không cho chúng ta tiến vào, không khỏi quá bá đạo. Chẳng lẽ lại thiên hạ chỉ các ngươi có Vạn Kiếm Các sẽ dùng kiếm?" Giả Lương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Không phải ta xem thường ngươi, ngoại trừ ta Vạn Kiếm Các, cái khác dùng kiếm đều là rất rưởi." Lời vừa nói ra, chung quanh tu sĩ đều phẫn nộ, có thể khiếp sợ hắn thiên tiên đỉnh phong tu vi, lại không người dám ứng chiến. Kiếm kia tu khi đến toàn thân phát run, rút kiếm chính là một đạo kiếm quang bổ ra, kiếm khí sắc bén, phá toái hư không. Nhưng mà, Giả Lương liền kiếm cũng không nổ, vẹn vẹn một chỉ điểm ra, kiếm khí tựa như bẻ cảnh khô giống như vỡ nát. Kiếm kia tu ngực bị xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn, ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Toàn trường yên tĩnh, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Giả Lương thực lực viễn siêu đám người tưởng tượng. Mọi người ở đây câm như hến lúc, Tần Phong chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ phong mang. Hắn nhìn về phía Giả Lương, thản nhiên nói, "Ngươi là thiên tiên cảnh đỉnh phong, hắn bất quá thiên tiên cảnh sơ kỳ, ngươi ỷ vào tu vi cao ước hiếp người, thế nào có mặt tú cảm giác ưu việt? Ngươi mạnh không phải kiếm đạo, chỉ là cảnh giới cao hơn hắn mà thôi." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Phong, gặp hắn bất quá nhân tiên hậu kỳ tu vi, lập tức vì hắn lau vệt mồ hôi. Nghĩ thầm gia hỏa này cũng quá không biết trời cao đất rộng, ngay cả thiên tiên sơ kỳ đều đánh không lại Giả Lương, một mình ngươi tiên hậu kỳ cũng dám hò hét. Giả Lương sửng sốt một chút, lập tức cười như điên, trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng. Hắn bẻ bẻ cổ, xương cốt phát ra đôn đốt tiếng vang, ngạo nghễ nói, "Nha, ở đâu ra không biết sống chết gia hỏa? Liên đứa thích lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi rất giận đúng không? Có bản lĩnh ngươi lên a. Đến, đánh ta nha. Mượn ngươi mấy cái lá gan ngươi cũng không dám. Ta liền thích các ngươi loại này, nhìn ta khó chịu lại làm không xong ta bộ dáng." Phượng Hướng một nữ nhân đưa ra, "Bồi dưỡng đều là các ngươi loại này thứ hèn nhát." Chương 714, chém giết Giả Lương. Chương 714, chém giết Giả Lương. Chúng quanh tu sĩ nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tần Phong lần này chết chắc. Thiết Siêu cùng Lư Đại Thủy lại liếc nhau, trong mắt lóe lên mỉm cười. Bọn hắn biết, Tần Phong chưa từng là người lỗ mãng, hắn dám đứng ra, tất nhiên có át chủ bài. Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Hắn chậm rãi rút kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tản ra sắc bén khí tức. Hắn thấp giọng nói, vô cực trảm. Trong chốc lát, một đạo kiếm minh vang vọng tinh không, kiếm quang như tiềm điện phá toái hư không, vô cùng nhanh chóng, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén, thẳng chạm giả lương. Một chiêu này vô cực trảm trước mắt đã đạt tới thông thần, uy lực duệ không thể đỡ. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, giả lương vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp phản ứng. Giả lương nguyên bản mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt. Nhưng khi kia kiếm quang tới người, hắn mới đột nhiên biến sắc, mong muốn rút kiếm ngăn cản, lại đã chậm. Kiếm quang chợt lóe lên, huyết quang bắn ra, giả lương chỗ cổ xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu. Hắn che lấy cổ, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, tê thanh nói, ngươi tập kích bất ngờ. Lời còn chưa dứt, tươi máu chảy như suối ra, hắn bịch ngã xuống đất, tại chỗ bất lạc. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả tu sĩ đều ngây dại. Một người tiên hậu kỳ, lại một kiếm miểu sát thiên tiên đỉnh phong. Cái này kiếm đạo, quả thực kinh khủng như vậy. Tiết Siêu cười ha ha, tiến lên một cước đem giả lương thi thể đá bay, mắng, cái gì rác rưởi đồ chơi. Cũng không nhìn một chút chính mình cái gì cấp bậc, dám ở đại ca của ta trước mặt rút kiếm nói, muốn chết. Lư Đại Thủy cũng đầy mặt hưng phấn, nói, thần huynh, Châu A, một kiếm này, quả thực thần. Trung quanh tu sĩ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Một kiếm này, không ngừng giết giả lương, càng chấn nhiếp tất cả mọi người. Huyễn ảnh tinh tháp trước bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Tần Phong thật cũng không cưỡng chế lấy không để người khác tiến vào huyễn ảnh tinh tháp, cơ duyên thứ này cũng không phải tiến vào liền có thể đạt được. Có người khác tiến vào, nói không chừng còn có thể giúp hắn tìm kiếm đường, hắn cũng sẽ không giống vạn kiếm các tên ngu xuẩn kia như thế chắn tại cửa ra vào. Hắn mang theo Tiết Siêu cùng Lư Đại Thủy đi vào, người phía sau đều vẻ mặt không hiểu. Theo có hai cái tu sĩ tiến vào huyễn ảnh tinh tháp về sau, những người khác cũng đều đi theo lấy đi vào. Nhưng mà Tần Phong ba người vừa một bước vào huyễn ảnh tinh tháp, trung quanh liền bị nồng đậm sương mù chỗ vây quanh, chỉ có thể nhìn thấy phía trước vài chục trượng khoảng cách. Sương mù băng lạnh thấu xương, mang theo một cỗ không hiểu cảm giác áp bách, dường như có thể thôn vệ tất cả thần thức. Tần Phong nhíu nhíu mày, thấp giọng hô, Thiết Siêu, Lư Đại Thủy. Thanh âm tại trong sương mù quanh quẩn, lại như đá ném vào biển rộng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mắt hắn híp lại, cảm giác lực hướng bốn phía khuếch tán, lại phát hiện cái này sương mù vậy mà có thể ngăn cách thần thức. Bất quá, Tần Phong cũng không quá bối rối. Thiết Siêu là tiên nhị đại, gia tộc nội tình thâm hậu, trên thân bảo mệnh pháp bảo tầng tầng lớp lớp, bình thường nguy hiểm căn bản không làm gì được hắn. Mà Lư Đại Thủy càng là thiên phú dị bẩm, năng lực khôi phục có thể xưng yêu nghiệt, dù là bị trọng thương cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. So sánh dưới, Tần Phong quan tâm hơn là như thế nào tại cái này huyễn ảnh tinh tháp bên trong tìm tới cơ duyên chân chính. Huyễn ảnh tinh tháp cùng chia 5 tầng, mỗi một tầng đều tự thành không gian, ẩn giấu đi vô số hung hiểm cùng kỳ ngộ. Chắc hẳn chỉ có leo lên tầng thứ 5 người mới có thể thu hoạch được tinh tháp cơ duyên. Tần Phong hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định, nhất định phải đều muốn xông đến tầng cao nhất. Trong lúc đang suy tư, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi kịch liệt không gian ba động, không khí dường như bị xé nứt, phát ra trầm thấp vang minh. Tần Phong con ngươi co rụt lại, đột nhiên như người, một cái hình thể khổng lồ hư không thú theo trong sương mù xung ra, lao thẳng tới mà đến. Cái này hư không thú hình như cự lang, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân giáp, hai mắt tinh hồng, tản ra yêu thú cấp 3 kinh khủng uy áp, tương đương với nhân tộc thiên tiên cảnh thực lực. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, không chút do dự, kiếm trong tay lắp một cái, kiếm quang như giải lụa chém ra. Chanh! Một tiếng thanh minh, kiếm khí xé rách không khí, trực tiếp đem hư không thú chém thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe, thanh hôi khí tức tràn ngập ra. Nhưng mà, còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, phía trước truyền đến ầm ầm tiếng vang, dường như sơn băng địa liệt. Tần Phong trong lòng siết chặt, cảm giác được một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tới gần, không chút do dự thi triển thân pháp, trong nháy mắt vọt đến bên ngoài hơn 10 trượng. Oeng! Hắn vị trí mới vừa đứng bị mấy chục con hư không thú nghiền ép mà qua, mặt đất bị bức ra thật sâu vết rách, bụi đất tung bay. Những này hư không thú hình thể khác nhau, tiểu nhân như trâu, lớn như núi, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, khí tức yếu nhất cũng có tầng dai, mạnh thậm chí tiếp cận tứ dai. Tần Phong hít một hơi lãnh khí, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn phản ứng nhanh, không phải coi như ta có hộ thể tiên giáp, cũng phải bị giẫm thành thịt nát. Hắn cấp tốc thu liễm khí tức, giấu ở một tảng đá lớn sau, âm thầm suy nghĩ, cái này huyễn ảnh tinh tháp quả nhiên hung hiểm, tầng thứ nhất liền khủng bố như thế, đằng sau mấy tầng còn không biết có cái gì đang chờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sương mù chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa mơ hồ lớn tháp hư ảnh, cái kia hẳn là thông hướng tầng thứ 2 lối vào. Đến mau chóng tìm tới nhập khẩu, mang xuống chỉ có thể bị những này hư không thú mà chết. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy binh khí va chạm tiếng len ken cùng yêu thú gào thét. Tần Phong nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, mơ hồ nhìn được mấy đạo nhân ảnh ở trong sương mù xuyên thẳng qua. Hắn muốn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao tại cái này huyễn ảnh tinh tháp bên trong, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng mà, không đợi hắn quay người rời đi, một cái hèn mọn thanh âm từ tiền phương truyền đến, mang theo vài phần đắc ý, Cơ Minh Nguyệt cô gái nhỏ này nhanh không chống nổi, đợi chút nữa các ngươi đem nàng bắt lấy, ta muốn hiến cho thất hoàng tử. Tần Phong dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh. Hắn nghe qua Cơ Minh Nguyệt danh tự, nghe đồn là nữ đế thân muội muội, thiên tư chắc việt, dung mạo tuyệt mỹ, là tiên giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Mà kia người nói chuyện, trong giọng nói lộ ra âm hiểm cùng tính toán, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, long làm tiên triều người, xem ra lại tại đánh cái gì bẩn thỉu chủ ý. Hắn lặng yên tới gần, ẩn thân tại một đám sương mù bên trong, ngưng thần quan sát. Cách đó không xa, một gã thân mang màu hồng quần áo nữ tử đang cùng ba đầu tam giai hư không thú kịch chiến. Nữ tử khuôn mặt ngọt ngào, mặt tròn mắt to, hai đầu lông mày mang theo vài phần quật cường, chính là Cơ Minh Nguyệt. Giờ phút này, tay nàng nắm một mặt âm dương bảo kính, mỗi khi hư không thú đánh tới, bảo kính liền bắn ra một vệt sáng, đem nó đánh lui. Nhưng mà, trên người nàng đã có vài chỗ vết thương, quần áo nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cơ Minh Nguyệt cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nàng cũng không phải là bị hư không thú chủ động gây công, mà là bị người mưu hại. Mấy cái kia long làm tiên triều tu sĩ cố ý dẫn tới hư không thú, lại thừa dịp nàng không sẵn sàng tập kích bất ngờ, mới khiến cho nàng lâm vào như thế hiểm cảnh. Mà hết thể này kẻ đầu têu chính là long làm tiên triều thế tử Đạm Đại Hổ. Đạm Đại Hổ đứng ở đằng xa, trên mặt mang nụ cười bị uội, trong mắt lộ ra tham lam. Bên cạnh hắn còn có hai tên thủ hạ, đều là nhân tiên đỉnh phong tu vi, khí tức ấm lãnh. Chương 715, cái này công chúa rất cơ linh a. Chương 715, cái này công chúa rất cơ linh a. Đạm Đại Hổ sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, Cơ Minh Nguyệt a Cơ Minh Nguyệt, dung mạo ngươi mỹ, thân phận lại cao, như có thể đưa ngươi hiến cho thất hoàng tử, ta tại Long làm tiền triều địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, chỉ là một cái không được chào đón vương gia chi tử, cũng có thể xoay người làm chủ. Phụ thân hắn tại Long làm tiên triều địa vị không cao, Đạm Đại Hổ dã tâm mừng mừng, lần này tiến vào Huyền Ảnh Tinh Tháp bí cảnh, chính là vì lấy lòng thất hoàng tử. Thất hoàng tử háo sắc thành tính, Cơ Minh Nguyệt dạng này giai nhân tuyệt sắc, nhất định có thể nhường tâm hắn động. Không chỉ có như thế, Cơ Minh Nguyệt vẫn là phượng hướng nữ đế muội muội, nếu có thể bắt được, đối Long làm tiền triều mà nói cũng là một chính sách quan trọng trị thẻ đánh bạc. Cho ta thêm cây đuốc. Đạm Đại Hổ thấy Cơ Minh Nguyệt đã lộ ra vẻ mệt mỏi, giữ tợn cười một tiếng, đối hai tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người hiểu ý, riêng phần mình tế ra một món pháp bảo, một đạo lôi quang cùng một đạo hỏa diễm đồng thời đánh phía Cơ Minh Nguyệt. Cơ Minh Nguyệt vốn là lực bất tòng tâm, đối mặt bất thình lình tập kích bất ngờ, căn bản đến không kịp trốn tránh, miễn cương thôi động âm dương bảo kính ngăn lại lôi quang, lại bị ngọn lửa đánh trúng đầu vai, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lao, khóa định viễn chỗ Đạm Đại Hổ, phẫn nộ quát, Đạm Đại Hổ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đừng lẩn trốn nữa, ta biết là ngươi. Trong thanh âm của nàng lộ ra vô tận phẫn nộ, nhưng cũng mang theo một tia bất lực. Dù sao, địa thế còn mạnh hơn người, nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, đối mặt ba đầu hư không thú cùng Đạm Đại Hổ vây công, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Đạm Đại Hổ đi ra sương mù, trên mặt mang trêu tức đủ cười, nha, hóa ra là Minh Nguyệt công chúa à, thật sự là trùng hợp. Nhìn ngươi bị hư không thú vây công đến chật vật như vậy, muốn hay không bản thế tử giúp đỡ chút? Hắn ngữ khí ngạo lớn, trong mắt lại hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Cơ Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem đổ vô sĩ kia ngàn đao bầm thây. Những này hư không thú rõ ràng là bọn hắn dẫn tới, bây giờ lại giả vờ làm tốt người, quả thực vô sĩ đến cực điểm. Nhưng mà, nàng giờ phút này thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có thể kiềm nén lửa giận, một bên tôi động âm dương bảo kính ngăn cản hư không thú, một bên âm thanh lạnh lùng nói, Đạm Đại Hổ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đạm Đại Hổ cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, Minh Nguyệt công chúa, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng chúng ta thất hoàng tử kết làm đạo lữ, ta lập tức giúp ngươi giải quyết cái này vài đầu hư không thú, như thế nào? Hắn dừng một chút, ngữ khí biến âm lãnh, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá đến lúc đó đừng trách bản thế tử không thương hương tiếc ngọc. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khuất đủ. Nàng đương đường phượng hướng công chúa, có thể nào khuất phục tại loại này uy hiếp? Nhưng mà, tình thế bức người, nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đương nhiên, nàng nhãn châu xoay động, lộ ra một vẻ điềm đạm đáng yêu thần sắc, thanh âm mềm nhũn ra, ai bảo ta rơi xuống trong tay các ngươi đâu? Ta đáp ứng. Đạm Đại Hổ sững sờ, lập tức vui mừng như điên, ha ha, tốt. Minh Nguyệt công chúa quả nhiên tức thời. Các minh đệ, lên cho ta, giải quyết cái này vài đầu hư không thú. Hắn bung tay lên, ba người cấp tốc phóng tới hư không thú, đao quang kiếm ảnh ở giữa, một đầu hư không thú tại chỗ bị chém giết, khác hai đầu cũng bị trọng thương, gầm thét trốn vào sương mù chỗ sâu. Đạm Đại Hổ dương dương đắc ý, quay người nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, Minh Nguyệt công chúa, theo chúng ta đi à. Yên tâm, thất hoàng tử nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo, trong mắt lại ẩn giấu đi một tia kiêng kỵ. Cơ Minh Nguyệt thân phận không thể coi thường, dù là hiến cho thất hoàng tử, hắn cũng không dám hoàn toàn đắc tội, miễn cho tương lai bị trả thù. Nhưng mà, ngay tại ba người đến gần trong nháy mắt, Cơ Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Nàng nhanh nâng lên âm dương bảo kính, mặt kính quang mang đại thịnh, một đạo đen như mực ô quang bắn ra, lao thẳng tới Đạm Đại Hổ. Cái này ô quang ẩn chứa kinh khủng tử khí, dường như có thể thôn vẽ tất cả sinh cơ, tốc độ nhanh đến khiến người vô pháp phản ứng. Đạm Đại Hổ con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được tử vong uy hiếp, không chút do dự kéo qua một tên thủ hạ cản trước người. Ô quang xuyên thủng thủ hạ lồng ngực, người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn thân cấp tốc bị tử khí ăn mòn, hóa thành một cỗ thây khô. Đạm Đại Hổ lòng còn sợ hãi, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nguy hiểm thật. Nữ nhân này lại còn ẩn giấu một tay. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, "Cơ Minh Nguyệt, ngươi dám dở trò?" Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, giờ phút này chết chính là hắn. Cơ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, các người đám này long làm tiền triều rất rươi, còn muốn đánh bản công chúa chủ ý. Nằm mơ đi thôi. Nàng thân hình lóe lên, cấp tốc hướng sương mù chỗ sâu bỏ chạy. Tại cái này Huyền Ảnh Tinh Tháp bên trong, không gian cực không ổn định, sử dụng Na Di loại thân pháp rất dễ đụng vào hư không thú, bởi vậy nàng chỉ có thể dựa vào thân pháp bỏ chạy. Đạm Đại khí thế đến giận sôi lên, gầm thét lên, "Truy! Tuyệt không thể nhường nàng chạy." Hắn mang theo còn sót lại thủ hạng, theo đuổi không bỏ. Cơ Minh Nguyệt toàn lực chạy trốn, khí tức càng phát ra hỗn loạn, thương thế nhường nàng tốc độ đại giảm. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn thấy phía trước một thân ảnh, rõ ràng là Tần Phong. Nàng đội vàng hô, vị đạo hữu này, đằng sau có hai cái chó dại đang đuổi ta, ngươi mau tránh ra. Giọng nói của nàng gấp rút, lại không quên nhắc nhở Tần Phong, sợ liên lụy vô tội. Tần Phong nghe vậy, nghiêng người trốn đến một bên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Cơ Minh Nguyệt, lại nhìn về phía sau Đạm Đài Hổ nhị người. Hắn vừa rồi đã xem tất cả nhìn ở trong mắt, đối Cơ Minh Nguyệt cơ trí có chút thưởng thức. Nữ nhân này tại trong tuyệt cảnh còn có thể tỉnh táo phản kích, lật bàn thoát thân, quả nhiên không hổ là hoàng thất người. Đạm Đài Hổ đuổi tới phụ cận, nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh. Hắn cao giọng hô, phía trước vị đạo hữu này, giúp ta ngăn lại nàng. Nàng là công tử nhà ta đào hôn vị hôn thê, nếu có thể ra tay, ta Đạm Đài nhà tất có thâm tạng. Hắn ngữ khí bội vàng, ý đồ dùng hoang ngôn lôi kéo Tần Phong. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, quay đầu gắt một cái, đánh giám. Liền các ngươi long làm tiên triều rất rưởi, cũng xứng làm vị hôn phu của ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, gấp giọng nói, vị đạo hữu này, ta là phượng hướng công chúa Cơ Minh Nguyệt, tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Tần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay làm mời thủ thế, ngươi tự tiện. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, dường như đối đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, trong lòng có hơi hơi tủng, cảm thấy người đàn ông này dường như cũng vô địch ý, nàng cấp tốc theo Tần Phong bên cạnh lướt qua, tiếp tục bỏ chạy. Tần Phong đứng tại chỗ, ánh mắt quét về phía đuổi theo Đạm Đài Hổ nhị người, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Đạm Đài Hổ đuổi tới Tần Phong trước mặt, gặp hắn không núp ních, nghĩ lầm hắn bị sợ choáng váng, giữ tận cười một tiếng, không biết điều ra hỏa, đây chính là không nghe ta mệnh lệnh kết quả. Hắn đưa tay một quyền, thẳng quanh Tần Phong cổ họng, quyền phong sắc bén, mang theo người tiên định phong kinh khủng uy áp, mơ hồ có xé rách không khí chi thế. Tần Phong đứng tại chỗ, không núp ních tí nào, người ngoài xem ra dường như dọa đến ngây dại. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng trong nháy mắt, một tia ô quang từ đằng xa kích xạ mà đến, tinh chuẩn ngăn lại một kích này. Rõ ràng là Cơ Minh Nguyệt đi mà quay lại. Tay nàng nắm âm dương bảo kính, xinh đẹp mặt tràn đầy lo lắng, chạy mau a. Ngươi còn ngốc đứng tại kia làm gì? Chương 716, ta tại sao phải chạy? Chương 716, ta tại sao phải chạy? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia khí phách, ta lại không trêu ai gây ai, vì sao muốn chạy? Nên chạy, là bọn hắn. Thanh âm của hắn không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Đạm Đài Hổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi rất dũng a. Hắn giữ tợn cười một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như rắn độc đâm về Tần Phong. Cùng lúc đó, thủ hạ của hắn theo khía cạnh công tới, trong tay chiến kích vạch ra một đạo hồ quang, phong tỏa Tần Phong đường lui. Hai người hình thành giáp công chi thế, sát ý tràn ngập. Xa xa Cơ Minh Nguyệt thấy thế, tức giận đến dậm chân một cái, chuẩn bị xông lại hỗ trợ. Dù sao, Tần Phong là bị nàng liên lụy, mới bị Đạm Đài Hổ để mắt tới. Nhưng mà, sau một khắc, cả người nàng ngây dại. Chỉ thấy Tần Phong chậm rãi rút ra thanh tiêu kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo hình chữ thập kiếm mang bỗng nhiên nở rộ, kiếm khí như cầu vồng có nhật, xé rách sương mù, thẳng chạm phía trước. Thập tự giết chạm. Tần Phong khẽ quát một tiếng, kiếm mang lấy thế tồi khô lạp hủ quét sạch mà ra, không gian dường như đều bị xé nứt, phát ra một hồi chói tai nổ đùng. Đạm Đài Hổ cùng thủ hạ của hắn thậm chí không kịp phản ứng, trong mắt chỉ hiện lên một vẻ hoảng sợ, liền bị kiếm mang nuốt hết. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, sương mù bị nhuộm thành xích hồng. Đạm Đài Hổ cùng thủ hạ của hắn thân thể cương tại nguyên chỗ, sau một khắc trực tiếp bị kiếm mang chém thành tứ đoạn, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, mùi huyết tinh tràn ngập ra. Đạm Đài Hổ trừng to mắt, trong con mắt tràn đầy không thể tin. Hắn đến chết đều không rõ, vì sao một cái nhìn như chỉ có nhân tiên hậu kỳ tu sĩ, có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Cơ Minh Nguyệt đứng ở đằng xa, nhỏ dương miệng thật to, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng rủi rủi con mắt, cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được kinh hô, ông trời của ta, thì ra ngươi là cao thủ a. Cơ Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới Tần Phong thế mà lợi hại như vậy, nàng đi tới nói, cảm ơn ngươi rồi. Tần Phong nói, không khách khí, là chính bọn hắn muốn chết. Cơ Minh Nguyệt nói, ta nhìn ngươi thế nào khá quen, ngươi tên là gì? Tần Phong cũng không có giấu giếm, nói thẳng, Tần Phong. Cơ Minh Nguyệt chỉ vào Tần Phong, kinh ngạc nói, ngươi chính là hoàng tỷ nói cái kia tại Phù Diêu Tiên Thành đại sát tứ phương Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, đại sát tứ phương không tính là a, vậy cũng là thượng quan đại nhân công lao. Cơ Minh Nguyệt nói, chớ khiêm nhường, thượng quan Ngọc Thụ đều nói, nếu như không phải ngươi cuối cùng chém giết một gã kim tiên, hắn đều xong đời. Không nghĩ tới ngươi thế mà đi tới nơi này, chúng ta cùng một chỗ a. Tần Phong gật gật đầu, tốt. Cơ Minh Nguyệt tay áo đồng bền, tựa như một đóa nở rộ tiên hoa. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần hiếu kỳ, hiển nhiên đối Tần Phong cảm thấy rất hứng thú. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, vừa rồi Tần Phong một kiếm chém giết vây công nàng tu sĩ, kiếm quang như lôi đỉnh giống như xé rách mê vụ, thật kinh diễm tới nàng. Tần Phong, ngươi cái này kiếm pháp, Cơ Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, ta nhìn ngươi bất quá nhân tiên hậu kỳ, sao có thể bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng. Ngay cả thiên tiên sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt ngươi đều sống không qua một chiêu. Tần Phong nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên, trên thân kiếm lưu lại vết máu liền bị kiếm khí đánh sơ sát, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở trong không khí. Bất quá là chút bất nhập lưu mặt hàng mà thôi, kiếm pháp đi, giảng cứu chính là một cái nhanh chữ, tâm tùy ý động, kiếm ra không dấu vết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh sương mù xám, ngựa khí lạnh nhạt, mảnh này mê vụ hoang nguyên cũng không phải đất lành, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cơ Minh Nguyệt nhếch miệng, khẽ nói, ngươi cái tên này, khẩu khí thật không nhỏ. Bất quá xem ở ngươi vừa rồi cứu mức của ta, bản công chúa liền không hỏi ngươi. Nói, nàng trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt quan mang, hiển nhiên đối Tần Phong thực lực có chút tán thành, đồng thời cũng đối kế tiếp đến tại cái này mê vụ hoang nguyên mạo hiểm nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cái này mê vụ khu vẹn vẹn huyền ảnh tinh tháp tầng thứ nhất, liền có nhiều như vậy nguy cơ, đằng sau mấy tầng độ khó có thể nghĩ. Tiến vào nơi đây tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong tiên giới người nổi bật, hoặc là bối cảnh thâm hậu thiên tài, hoặc là tâm ngoan thủ lạn tán tiên. Nhưng mà, nơi này không chỉ có cơ duyên, như là hư không thú loại hình kinh khủng tồn tại, chính là ngay cả thiên tiên đỉnh phong cường giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt kết bạn mà đi, hai người một trước một sau, xuyên thẳng qua tại trong sương mù. Tần Phong thần thức ngoại phóng, thời điểm cảnh giác động tĩnh xung quanh, mà Cơ Minh Nguyệt thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, trong tay vướt vướt một mặt cổ pháp gương đồng, miệng bên trong hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, rất có vài phần khoan thai tự đắc ý vị. Đại cao thủ, ngươi biết thông hướng tầng 2 lối vào sao? Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ. Tần Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nơi này mê vụ rất khó phân rõ phương hướng, nhập khẩu ở nơi nào, ai cũng không biết, chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, kia mau đi đi. Bản công chúa ngược lại muốn xem, nơi này đến cùng cất giấu vật gì tốt. Hai người đang nói, sương mù xám bên trong bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đương theo lấy nặng nghề thở dốc. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ra hiệu Cơ Minh Nguyệt đề phòng. Sau một khắc, một cái thân ảnh khôi ngô theo trong sương mù bỏ ra. Người này thân cao chí thước, vắt trên lưng lấy một thanh trường cao cỡ nửa người trọng kiếm, khuôn mặt hung hãn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt mang theo vài phần dữ tợn cùng bối rối. Người này tên là Châu Chấn Đạt, chính là Vạn Kiếm Các đệ tử, tu vi đã đạt tiền tiên đỉnh phong, tại cái này nơi này bên trong cũng coi là một hào nhân vật. Giờ phút này phía sau hắn đuổi theo một đám hư không thú, những quái vật này hình như âm hồn, toàn thân đen nhánh, trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, tốc độ nhanh như thiểm điện, sắc nhọn nhanh đuốt đủ để xé rách tiên khí. Châu Chấn Đạt hiển nhiên là bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, trên thân áo bào tổn hại, khí tức hỗn loạn, lộ ra nhưng đã bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, Châu Chấn Đạt trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, gân cổ lên hô, hai vị đạo hữu, giúp ta chặn đường một chút phía sau hư không thú, ngày sau tất có thâm tạng. Hắn nghe khẩn thiết, nhưng Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đều không phải là mới ra đời chim non, tự nhiên nghe ra được trong đó tính toán. Cái này Châu Chấn Đạt rõ ràng là muốn hỏa thủy đồng dẫn, đem hư không thú chú ý lực dẫn tới trên người bọn họ, chính mình thừa cơ thoát thân. Về phần cái gọi là ngày sau thâm tạ bất quá là ăn nói xuông, chỉ có đồ đần mới sẽ tin tưởng loại lời này. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, giòn giọng nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngươi cản bọn họ lại, nhanh chạy qua bên này. Châu Chấn Đạt nghe xong, mừng rỡ trong lòng, dưới chân bộ pháp càng nhanh thêm mấy phần, trực tiếp hướng hai người vào tới. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp cận hai người không đủ 10 trượng thời điểm, Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên động. Chương 717, lợi hại đại cao thủ chương 717, lợi hại đại cao thủ trong tay nàng gương đồng khế đảo, hóa thành một mặt tản ra âm dương nhị khí bảo kính. Trong mặt gương đông nhiên bắn ra một tia ô quang, thẳng đến Châu Chấn Đạt ngược mà đi. Một kích này vô cùng nhanh chóng, ô quang bên trong ẩn chứa một cô ăn mòn chi lực, dường như có thể thôn vệ tất cả sinh cơ. Châu Chấn Đạt vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như mảnh mai nữ tử ra tay tàn nhẫn như vậy, cuốn quít phía dưới rút ra phía sau cự kiếm, đưa ngang trước người ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ô quang cùng cự kiếm va chạm, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Châu Chấn Đạt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người hướng về sau rút lui hơn 10 bước, thể nội khí huyết cuộn, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Dù chưa chịu vết thương chí mạng, nhưng một kích này cũng làm cho hắn chấn động đến ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, chỗ chết người nhất chính là bước tiến của hắn bị một kích này hoàn toàn cắt ngang, sau lưng hư không thú thừa cơ đuổi theo, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Châu Chấn Đạt vừa sợ vừa giận, gầm thét lên, các ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, vì cái gì còn hại ta? Cơ Minh Nguyệt khanh khách một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, ngươi to con, còn muốn đến hại chúng ta, ngu chết rồi, ha ha. Nàng nói, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, cười hì hì nói, đại cao thủ, chúng ta đi. Tần Phong mặt sầm lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này công chúa thật đúng là diệu nhân, phong cách hành sự hoàn toàn không giống tiên triều công chúa, giống như là đầu đường trà trộn nhiều năm kẻ ra đời. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cải chính, công chúa, ngươi gọi ta Tần Phong liền tốt. Cơ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, cười càng vui vẻ hơn, tốt, đại cao thủ, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Tần Phong không còn gì để nói, biết ngoại hiệu này sợ là không bỏ rơi được, chỉ có thể theo nàng đi. Hắn thản nhiên nói, đi tìm tiến vào tầng 2 lối vào. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng chấn thiên động địa nổ vang. Trong sương mù khí lưu bạo động, nhấc lên một hồi cuồng phong, thổi đến hai người áo bào bay phất phới. Ngay sau đó, một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh theo trong sương mù lảo đảo xông ra, chính là kia Châu Chấn Đạt. Giờ phút này Châu Chấn Đạt bộ dáng thê thảm, trên thân áo bào cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ, trên cánh tay trái máu me đầm địa, hiển nhiên là bị hư không thú nhanh đuốt xé rách. Hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách, vận dụng một chương cấp 4 tiên phủ, mới miễn cưỡng đánh lui những cái kia hư không thú. Cái này tiên phủ là hắn bảo mệnh át chủ bài, giá trị liên thành, toàn bộ vạn kiếm các cũng chỉ có chút ít mấy chương. Giờ phút này dùng xong một chương, tâm hắn đau đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt, nhất là Cơ Minh Nguyệt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, cô gái nhỏ, dung mạo cũng không tồi, chính là tâm quá đen. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Tần Phong nghe vậy, hơi nhíu mày, quan sát toàn thể Châu Chấn Đạt một cái. Người này mặc dù bị thương, nhưng khí tức như cũ cường hành, xa không phải bình thường tiên tiên có thể so sánh. Hắn bây giờ bất quá nhân tiên hậu kỳ, Cơ Minh Nguyệt cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ, đối mặt thiên tiên đỉnh phong châu chấn đạt, quả thật có chút khó giải quyết. Nhưng mà, Tần Phong trong ánh mắt lại không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo vài phần trêu tức. Cái gì chết như thế nào? Tần Phong đứng bay, ngữ khí hời hợt, chúng ta đương nhiên là không muốn chết, ngươi chẳng lẽ đầu bị hư không thú bố hư, hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cơ Minh Nguyệt nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười, vỗ tay nói, đúng à, ta có đại cao thủ tại, chắc chắn sẽ không chết. Châu Chấn Đạt tức đến xanh mét cả mặt mày, trong mắt sát ý càng tăng lên, vậy nhưng liền không phải do các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung động trong tay trong kiếm, chém xuống một kiếm. Một kiếm này khí thế như hồng, phản phất muốn đem thiên địa bổ ra, mũi kiếm chưa đến, chung quanh mê vụ đã bị kiếm khí xé rách, lộ ra một mảnh ngắn ngủi thanh minh. Vạn kiếm cắt trọng kiếm không mũi, lấy lực đạo chứ danh, một kiếm này chừng trăm vạn cân chi lực, bình thường tiên tiên nếu là đón đỡ, sợ là liền người mang binh khí đều muốn bị nện thành thịt nát. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng nhắc nhở, đại cao thủ cẩn thận một chút, đây là bọn hắn Vạn Kiếm Tông trọng kiếm không mũi, lực đạo chừng trăm vạn cân, không thể chọi cứng. Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, thi triển ra xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt vọt đến một bên. Cơ Minh Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế, thân thể uốn lẹo, tựa như một sợi khói nhẹ, nhẹ nhõm tránh đi kiếm khí bao phủ. Thân pháp của nàng linh động vô cùng, hiển nhiên là tiên triều bí truyền, không chút nào kém hơn Tần Phong xúc địa thành thốn. Bành! Châu Chấn Đạt một kiếm này mạnh mẽ đập xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển, phương viên mấy chục trượng mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, trung quanh mê vụ đều bị đánh tan, lộ ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Nhưng mà Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt lại sớm đã không tại nguyên chỗ, Châu Chấn Đạt một kích này hoàn toàn thất bại. Ghê tởm! Châu Chấn Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn xuất thủ lần nữa, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng sát ý theo bên cạnh đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tần Phong chẳng biết lúc nào đã rút kiếm nơi tay, kiếm quang như lôi đỉnh giống như chém xuống. Thiên phạt trảm! Tần Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo kinh khủng kiếm quang xé rách hư không, mang theo một cỗ lôi kiếp chi lực, thẳng đến Châu Chấn Đạt mà đi. Một kiếm này không chỉ có nhanh đến cực hạn, càng ẩn chứa một cỗ thiên địa uy áp, phản phất là trời xanh hạ xuống trừng phạt, làm lòng người thần rung động. Châu Chấn Đạt con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà Tần Phong một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, kiếm quang mạnh mẽ chạm tại bên trên cự kiếm, phát ra một tiếng biết thai nhức có quanh mình. Kinh khủng kiếm ý theo cự kiếm truyền khắp Châu Chấn Đạt toàn thân, hắn chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ dường như bị lôi đình đánh kích, cả người như bị địa giật, thân thể trong nháy mắt tê liệt, ngã xuống đất không ngừng co quắp, miệng bên trong máu tươi cuồn cuộn. Cái này làm sao có thể? Châu Chấn Đạt gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn chính là thiên tiên đỉnh phong cường giả, khoảng cách kim tiên cũng bất quá cách xa một bước, vậy mà lại bị một người tiên hậu kỳ tu sĩ một kiếm trọng thương. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, trong mắt giống nhau hiện lên một vẻ chấn kinh. Nàng mặc dù biết Tần Phong thực lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể mạnh tới mức này. Phiêu chiến vượt cấp tại tiên giới cũng không phải là không có, nhưng giống Tần Phong dạng này lấy nhân tiên hậu kỳ một kiếm trọng thương thiên tiên đỉnh phong, quả thực chưa từng nghe thấy. Đại cao thủ, ngươi cái này kiếm pháp cũng quá khoa trương đi. Cơ Minh Nguyệt nhịn không được sợ hãi thán phục, trong giọng nói mang theo vài phần sùng bái. Tần Phong cười nhạt một tiếng, thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trên đất Châu Chấn Đạt, ngươi có biết hay không tiến vào tầng hai lối vào tại bên nào? Châu Chấn Đạt nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt dãy rủa, nhưng cảm nhận được Tần Phong trên thân kia không che giấu chút nào sát ý, hắn chỉ có thể cắn răng nói, biết, ta cho ngươi biết, ngươi có thể buông tha ta sao? Tần Phong ngữ khí bình tĩnh, nói cho ta muốn biết, ta có thể không giết ngươi. Châu Chấn Đạt không dám chần chờ, run rẩy từ trong ngực móc ra một cái ngọc cầu, ném tới Tần Phong dưới chân. Ngọc này cầu toàn thân óng ánh, phía trên khắc lấy phức tạp tiên văn, một cái mũi tên rõ ràng chỉ hướng một phương hướng nào đó, hiển nhiên là chỉ dẫn bí cảnh nhập khẩu bảo vật. Chương 718, tầng 2 nhập khẩu. Chương 718, tầng 2 nhập khẩu. Tần Phong nhặt lên ngọc cầu, một chút xem xét, hài lòng gật gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Cơ Minh Nguyệt, thản nhiên nói, đi thôi. Cơ Minh Nguyệt cười hì hì đuổi theo, trước khi đi còn xông Châu Chấn Đạt làm cái mặt quỷ, to con, lần sau có thể đừng như vậy nữa ngu xuẩn à. Châu Chấn Đạt nằm trên mặt đất, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong mắt lại hiện lên một vẻ vẻ bán động. Hắn âm thầm thề, chờ thương thế khôi phục, nhất định phải tìm tới sư minh, đem hai người này chém thành muôn mảnh. Nhưng mà hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một tia ô quang đông nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn địa động mặc vào lồng ngực của hắn. Phúc. Châu Chấn Đạt cúi đầu xem xét, ngực đã bị ăn mòn ra một cái cự đại lỗ máu, trung quanh huyết nhục cấp tốc khô héo, sinh cơ phi tốc trôi qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Cơ Minh Nguyệt đang cười mỉm lắc trong tay âm dương bảo kính, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi, các ngươi không giữ chữ tín. Châu Chấn Đạt gầm thét, thanh âm bên trong mang theo vô tận không cam lòng. Tần Phong nghe vậy, quay đầu thản nhiên nói, ta chỉ nói là ta không giết ngươi, người khác giết ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không cần chống rồng âu người thanh bạch, nếu không ta cáo ngươi phỉ báng a. Phúc. Châu Chấn Đạt một ngụm máu tươi phun ra, cũng không biết là tổn thương vẫn là khí, lập tức nhào đầu, khí tức hoàn toàn không có, tại chỗ vẫn lạc. Cơ Minh Nguyệt phủ tay, cười đến như cái được như ý tiểu hồ ly, cái này to con thực lực mặc dù không thấp, chính là đầu óc không dễ dùng lắm. Tần Phong cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, có chút tán đồng, xác thực. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dọc theo ngọc cầu chỉ dẫn phương hướng, tiếp tục thâm nhập sâu. Sương mù xám bên trong nguy cơ tứ phía, nhưng có Tần Phong tôn này đại cao thủ ở bên, Cơ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt tại Huyền Ảnh Tinh Tháp tầng thứ nhất trong sương mù xuyên thẳng qua, ba ngày qua, bọn hắn như dẫm trên băng mỏng, mấy lần cùng hư không thú gặp thoáng qua. Mỗi một lần tao ngộ, những cái kia tản ra u lãnh sát cơ yêu thú đều để không khí ngưng kết. Hư không thú hình như quỷ mị, lợi chảo xé rách không gian, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan kết quả. Mê vụ dày đặc che khuất bầu trời, trong tầm mắt bất quá mấy trượng, hơi chút sơ sẩy liền có thể bước vào tử vong cả bẫy. Cũng may Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt phối hợp chặt chẽ, bằng vào cảm giác bén nhạy cùng siêu phàm thân pháp, luôn có thể biến nguy thành an. Ba ngày sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận thông hướng tầng thứ hai lối vào. Phía khu vực này cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt, mê vụ mỏng manh, dương quang xuyên thấu qua sương mù tung xuống, chiếu sáng một mảnh bát ngát hư không. Nơi xa, một tòa tản ra nhàn nhạt tinh huy truyền tống trận như ẩn như hiện, kia là thông hướng tầng thứ hai lối đi duy nhất. Nhưng mà truyền tống trận trung quanh chiếm cứ hơn ngàn con độc giác thú. Những này yêu thú toàn thân đen nhánh, độc giác lấp lóe hàn quang, khí tức kinh khủng, tựa như một tòa màu đen sơn nhạt, vắt ngang tại tất cả tu sĩ trước mặt. Bọn chúng gào thét chấn thiên, độc giác xé rách hư không, tán phát uy áp nhường không khí đều biến nặng nề. Nhập khẩu phụ cận, tu tập trên trăm tên tu sĩ. Bọn hắn đến từ khác biệt thế lực, có phương hướng, cũng có long hướng. Các tu sĩ hoặc top 5 top 3, hoặc một mình đứng thẳng, ánh mắt khóa chặt tại độc giác thú nhóm bên trên, trong ánh mắt đã có đối cơ duyên tham lam, cũng có đối yêu thú kiên kỵ. Huyễn ảnh tinh tháp cơ duyên, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng, nhưng trước mắt trở ngại, lại như một tòa không thể vượt qua là trời. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một gã thanh niên mặc áo xanh đứng dậy. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã, bên hông treo lấy một thành cổ phát trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc lấy Vạn Kiếm hai chữ, hiển nhiên là Vạn Kiếm các đệ tử tinh anh. Người này tên là Khương Minh, tu vi đã đạt tiên tiên trung kỳ, ở đây tu sĩ bên trong có thể xưng đỉnh tiêm. Hắn đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, "Các vị, mặc kệ là phương hướng, vẫn là long hướng, ta hy vọng tất cả mọi người tạm thời buông xuống khúc mắc, dù sao cơ duyên mới là trọng yếu nhất." Thanh âm của hắn trong trẻo, mang theo một tia uy nghiêm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khương Minh dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người, tiếp tục nói, "Chúng ta nhất định phải thanh lý mất những này hư không thú, mới có thể tiến nhập tầng thứ hai, các vị có ý kiến gì hay không?" Lời vừa nói ra, giữa sân tu sĩ nhao nhao gật đầu. Hơn ngàn con nhị giai trở lên độc giác thú, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân tuyệt không phần thắng, chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Một gã thân mang bạch bào Chánh Tiên Tông tu sĩ trước tiên mở miệng, "Không có vấn đề, trước đột phá nơi này, tới tầng thứ hai, đại gia đều bằng bản sự." Thanh em người này to, mang theo vài phần hào khí, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao phụ họa. Có thể tu luyện tới cảnh giới này tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình. Bọn hắn biết rõ, độc giác thú số lượng tuy nhiều, nhưng nếu đám người đồng lòng, chưa hẳn không thể giết ra một đường máu. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt giờ phút này lặng yên đi tới phía ngoài đoàn người vây. Hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia ăn ý, bọn hắn cũng không đội tại ra mặt, mà là lựa chọn ẩn giấu trong đám người, quan sát thế cục. Tần Phong thấp giọng nói, "Những này độc giác thú có thể khó đối phó, số lượng quá nhiều, liều mạng, sợ là muốn hao tổn lớn bán nhân mã." Cơ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, giữa lông mày mang theo vài phần trêu tức, bất quá cái này ngu xuẩn hiển nhiên không nhìn ra điểm này. "Chúng ta muốn không nên ngăn cản bọn hắn." Tần Phong mắt liếc, khóe miệng khẽ nhếch, "Liền coi như chúng ta nói, người ta cũng không nhất định nghe, dù sao cơ duyên phía trước, cũng khen người ta còn cho là chúng ta không có hảo ý, nhìn kỳ hăng nói à." Khương Minh thấy mọi người hưởng ứng, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, hắn cao giọng nói, "Đã đại gia đồng ý, vậy chúng ta liền kết thành trận hình, cùng một chỗ công kích những cái kia độc giác thú. Mặc dù bọn chúng số lượng nhiều, nhưng chúng ta lấy trận pháp đối địch, bọn chúng có thể trực tiếp công kích đến ta nhóm chỉ có số ít. Chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, định có thể đem bọn họ từng đám thu hoạch." Khương Minh lời nói âm vang hữu lực, tràn đầy cổ động tính. Các tu sĩ bị khí thế của hắn lây nhiễm, nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Thương nghị một lát sau, đám người cấp tốc kết thành một tòa công thủ gồm nhiều mặt chiến trận. Khương Minh đứng tại trung ương trận pháp, phụ trách chỉ huy điều hành. Kiếm ý của hắn sắc bén, mắt sáng như đuốc, rất có vài phần lãnh tụ phong phạm. Trong chiến trận, kiếm quang lấp lóe, pháp bảo lơ lửng, ngũ thải tiên thuật quang mang xen lẫn thành một mảnh chói lọi màn sáng, khí thế rộng rãi. Giết! Theo Khương Minh ra lệnh một tiếng, trên trăm tên tu sĩ giống như thủy triều phóng tới độc giác thú nhóm. Chỉ một thoáng, kiếm quang tung hành, pháp bảo cùng bay, tiên thuật quang mang chiếu sáng toàn bộ bình nguyên. Độc giác thú nhóm gặp nhân loại đột kích, lập tức nổi giận, phát ra chấn thiên gào thét. Bọn chúng độc giác lấp lóe, xé rách hư không, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, đón lấy tu sĩ đại quân. Song phương va chạm trong nháy mắt, thiên địa vì đó rung động, huyết quang cùng kiếm quang xen lẫn, tiêu thảm cùng gào thét liên tục không ngừng. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt xen lẫn trong đám người tối hậu phương, tận lực thả chậm bộ pháp. Hai người thân pháp phiêu dật, lúc mà ra tay, chuyên đánh rơi đơn độc giác thú ra tay. Cơ Minh Nguyệt cầm trong tay một âm dương bảo kính, thỉnh thoảng chiếu một chút. Tần Phong thì thừa cơ ra tay, một đạo kiếm quang hiện lên, tinh chuẩn chặt đứt yêu thú cổ họng. Kiếm pháp của hắn nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô cùng, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. "Chậc chậc, đại cao thủ, ngươi cái này kiếm pháp thật là sắc bén a." Cơ Minh Nguyệt một bên ra tay, một bên tán thưởng nói. Chương 719, nói bao nhiêu lần ngươi cũng là rác rưởi. Chương 719, nói bao nhiêu lần ngươi cũng là rác rưởi. Tần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, "Đồng dạng a, chú ý một chút người bên kia, độc giác thú nhiều lắm." Tình hình chiến đấu rất nhanh lâm vào giằng co. Các tu sĩ chiến trận mặc dù nghiêm mật, nhưng ở hơn ngàn con độc giác thú trùng kích vào, rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Độc giác thú độc giác có thể xé rách không gian, khó lòng phòng bị. Vẹn vẹn một vòng công kích, liền có vài chục tên tu sĩ bị xé thành mảnh nhỏ, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Độc giác thú một phương cũng hao tổn mấy trăm đầu, nhưng cùng nhau so với chúng nó khổng lồ số lượng, chút tổn thất này không có ý nghĩa. Các tu sĩ bị ép lui về nguyên địa, nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Khương Minh đứng ở trước đám người phương, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tức giận nói, vừa rồi có rất nhiều người hoàn toàn chính là tại bể nước, căn bản không có xuất toàn lực. Nếu như tất cả mọi người đều mang tâm tư, chúng ta căn bản không đến được tầng thứ hai. Không chém giết những này hư không thú, ai cũng vào không được. Hắn tuy là sự thật, nhưng ở trận tu sĩ lại không người ứng thanh. Tại loại nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh hạ, ai cũng không muốn toàn lực ứng phó, lại không dám đem phía sau lưng giao cho người bên ngoài. Khương Minh phẫn nộ, chẳng những không có kích thích đám người đấu trí, ngược lại nhường bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Các tu sĩ cúi đầu không nói, trong ánh mắt mang theo vài phần đề phòng cũng không tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, một người tu sĩ đứng dậy, đề nghị, bằng không chúng ta dùng một số người đem bọn nó trước dẫn đi. Lời vừa nói ra, đám người đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Chủ ý này cũng không tệ, nhưng phụ trách dẫn ra độc giác thú người đã định trước không cách nào tiến vào tầng thứ hai. Ai sẽ nguyện ý làm con pháo thí này? Khương Minh nhíu mày, trầm giọng nói, khẳng định là muốn có người hy sinh. Bằng lòng giúp chúng ta dẫn đi độc giác thú người, chúng ta sẽ dành cho đền bù. Nhưng mà, cho dù hắn như thế hứa hẹn, như cũng không người ứng thanh. Đền bù. Tại viễn ảnh tinh tháp cơ duyên trước mặt, bất kỳ đền bù đều lộ ra tái nhợt bất lực. Các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Minh sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình một phen rõ ràng diễn thuyết, lại đổi lấy lạnh nhạt như vậy đáp lại. Ngay tại cái này lúng túng thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên mở miệng, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Khương Minh nhíu mày, quay đầu nhìn lại, khi hắn phát hiện người nói chuyện bất quá là một gã nhân tiên cảnh tu sĩ lúc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi một cái chỉ là nhân tiên cảnh, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Khương Minh lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn thấy Tần Phong bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến, dám tại loại trường hợp này mở miệng, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần sắc ý, lộ ra nhưng đã nổi giận. Tần Phong lại không chút nào sợ, hắn đón Khương Minh ánh mắt, thản nhiên nói, vậy ngươi cũng là xuất gia chủ ý đến. Trước đó có thể là bởi vì chỉ huy của ngươi không làm, nhường đại gia tổn thất 200-300 người. Ngươi nghĩ không ra biện pháp liền mở miệng, đừng cất đúng là đầy hầm cầu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các tu sĩ trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong. Gia hỏa này bất quá nhân tiên cảnh, lại dám như thế chống đối thiên tiên trung kỳ Khương Minh. Phải biết, Khương Minh thật là vạn kiếm các đệ tử tinh anh, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, tu sĩ tầm thường nào dám chọc hắn. Trong đám người, có người thấp giọng nghị luận, tiểu tử này điên rồi đi. Nhân tiên cảnh cũng dám phách lối như vậy. Khương Minh tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nói, ngươi nói ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Phong khỏe miệng dương lên, không hề nhượng bộ chút nào, ta nói 10 lần ngươi cũng là rất rưỡi, ngươi có ý kiến? Phách lối. Quá phách lối. Ở đây tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ Minh Nguyệt đứng ở một bên, cười đến nhánh hoa run rẩy, giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là ta Phượng Hướng đại cao thủ, uy vũ nhà. Khương Minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giận quát một tiếng, muốn chết. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lao thẳng tới Tần Phong. Đoạn kiếm trong tay hàn quang lóe lên, kiếm khí như hồng, nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Một kiếm này, ẩn chứa hắn thiên tiên trung kỳ toàn lực, tốc độ nhanh chóng, uyển như lôi đỉnh. Kiếm quang vạch phá không khí, mang theo một hồi chói tai âm bạo, sát ý nghiêm nghị. Wow, thật nhanh kiếm a. Trong đám người truyền đến một tràng tốt lên. Khương Minh kiếm đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm pháp của hắn khuynh hướng ẩn nấp cùng ám sát, tốc độ nhanh đến cực hạn, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Phong quanh thân bỗng nhiên sáng lên một tầng sáng chói kiếm tuẫn, kiếm quang lưu chuyển, uyển như ngân hà. Khương Minh đoạn kiếm mạnh mẽ chạm tại kiếm tuẫn bên trên, lại như châu đất xuống biển, chưa thể tiến thêm. Không chỉ có như thế, kiếm tuẫn bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản chấn, đem Khương Minh kiếm khí toàn bộ bắn ngược trở về. Phốc. Khương Minh một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay ngược mấy trăm trượng, chật vật không chịu nổi quẳng xuống đất. Hắn áo xanh bị kiếm khí xé rách, tóc hai rối bời, bộ dáng thê thảm. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là thiên tiên trung kỳ, lại vừa đối mặt ở giữa bại bởi một người tiên cảnh tu sĩ. Người này tuyệt không phải hạng người vô danh. Giữa sân tu sĩ giống nhau trợn mắt hốt hoồm. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như không đáng chú ý Tần Phong, lại có thực lực kinh khủng như thế. Trong đám người, có người thấp giọng kinh hô, gia hỏa này đến cùng lai lịch thế nào? Nhân tiên cảnh có thể đỡ thiên tiên trung kỳ một kích toàn lực. Cơ Minh Nguyệt cười càng vui vẻ hơn, vỗ tay nói, đại cao thủ, làm tốt lắm. Gia hỏa này còn cho là mình ghê gớm thế nào, kết quả liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Khương Minh giãy giụa lấy đứng người lên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia oán độc, nhưng càng nhiều là thật sâu kiêng kỵ. Hắn biết chính mình đánh giá thấp đối thủ này. Tần Phong thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một gã lao giả tóc trắng thấy bầu không khí không đúng, vội vàng đứng ra hòa giải. Hai vị đại gia vẫn là thương lượng một chút như thế nào xâm nhập tầng thứ hai, a hiện đang đánh nhau cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn chuyển hướng Tần Phong, vẻ mặt ôn hòa nói, đạo hữu có ý định gì, không ngại nói một chút, nhường đại gia thương lượng một chút. Tần Phong hừ một tiếng, thản nhiên nói, rất đơn giản. Chúng ta trước tiên có thể dẫn tới mấy chục con độc giác thú, tập trung lực lượng tiêu diệt, sau đó lại dẫn một nhóm, lòng vòng như vậy. Không dùng đến vài chục lần, độc giác thú số lượng liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đến lúc đó, cho dù còn có còn sót lại, chúng ta cũng có thể theo khe hở bên trong tiến vào tầng thứ hai. Lời vừa nói ra, đám người nhãn tình sáng lên. Chủ ý này đơn giản lại thực dụng, đã có thể trình độ lớn nhất giảm bất thương vong, lại có thể vững bước thúc đẩy. So sánh Khương Minh lô mãng công kích, Tần Phong sách lược hiển nhiên cao minh được nhiều. Các tu sĩ nhao nhao gật đầu, có người nhịn không được tán thưởng, biện pháp này tốt. Làm gì chắc đó, dù sao cũng so liều mạng mạnh. Cơ Minh Nguyệt vỗ tay cười nói, ý kiến hay, cứ làm như vậy. Thương Minh mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tần Phong phương pháp xử lý xác thực có thể thực hiện. Hắn lạnh hừ một tiếng, lui sang một bên, không nói nữa. Tu sĩ khác thì bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, cấp tốc chế định cụ thể áp dụng kế hoạch. Chương 720, đại cao thủ, hảo kiếm. Chương 720, đại cao thủ, hảo kiếm. Tần Phong xuất hiện, không chỉ có phá vỡ trong sân cục diện bế tắc, cũng làm cho đám người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Chiến đấu kế tiếp, dựa theo Tần Phong sách lược đều đâu vào đấy triển khai. Các tu sĩ điểm thành mấy cái tiểu đội, thay nhau dẫn dụ độc giác thú. Mỗi khi mấy chục con độc giác thú bị dẫn tới, đám người liền cấp tốc kết trận, đem nó vây giết. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt như cũ lẫn trong đám người, ra tay tinh chuẩn, hiệu suất cực cao. Cơ Minh Nguyệt dùng âm dương bảo kính công kích độc giác thú, Tần Phong thì lại lấy kiếm quang thu hoạch, mỗi một kiếm đều gọn gàng, không chút gì dây dưa dài dòng. Phối hợp của bọn hắn thiên y vô phùng, tựa như một đôi an ý khăng khít chiến thần. Chiến đấu bên trong, Tần Phong kiếm pháp hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm ý của hắn cũng không phải là đơn thuần cương mãnh, mà là mang theo một cỗ quỷ quyệt vận luật, khi thì mau lẹ như gió, khi thì nặng nề như núi. Có một đầu độc giác thú nhào về phía hắn, độc giác xé rách hư không, mang theo một đạo vết nứt màu đen. Tần Phong lại không tránh không né, trường kiếm trong tay lắp một cái, kiếm quang hóa thành vô số tinh điểm, trong nháy mắt đem vết rách thôn phệ. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại độc giác thú sau lưng, chém xuống một kiếm, yêu thú đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, máu tươi dâng trào. Cơ Minh Nguyệt nhìn trận mắt hốt mồm, nhịn không được khen, đại cao thủ, hảo kiếm. Tần Phong lập tức mặt sầm lại, lời này làm sao nghe được có chút khó chịu. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, độc giác thú số lượng cấp tốc giảm bớt, các tu sĩ sĩ khí cũng dần dần tăng vọt. Cương Minh mặt lộ vẻ âm trầm, Tần Phong chẳng những đoạt hắn danh tiếng, còn đem hắn chấn thương, món nợ này hắn nhất định sẽ tính. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tại Tần Phong sách lược hạng, kết quả là tốt nhất. Theo một vòng cuối cùng vây giết, độc giác thú nhóm rốt cục bị thanh lý đến 7-8 phần. Truyền thống trận lối vào có thể thấy rõ ràng, tản ra mê người quan huy. Các tu sĩ đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy đối cơ duyên khát vọng. Rất nhanh, đám người không kịp chờ đợi phóng tới Nguyễn Ảnh Tinh Tháp tầng 2 lối vào, Cương Minh ánh mắt âm lánh liếc qua Tần Phong, nhếch miệng lên một vệt dữ tợn cười lạnh, lập tức thân hình lóe lên, dẫn đầu bước vào tầng 2. Trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sát ý, hiển nhiên đối Tần Phong hận ý sớm đã sâu tận xương thủy. Cơ Minh Nguyệt nhẹ nhàng giữ chặt Tần Phong ống tay áo, thấp giọng nhắc nhở, "Chúng ta phải cẩn thận cái kia Cương Minh, gia hỏa này tâm thuật bất chính, âm tàn độc ác, tuyệt không phải vật gì tốt." Tần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt như dao sắc bén, lạnh lùng nói, "Hắn như không chọc đến ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất cứ uy hiếp gì, đều phải ách giết tử trong trứng nước." Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ sát khí, dường như đã sớm đem Cương Minh phán quyết tử hình. Cơ Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cười gật đầu nói, "Không sai. Đối loại người này, tuyệt không thể nhân từ nương tay." Nàng phủi tay, trong giọng nói mang theo vài phần hào khí, trong mắt lại nhiều một vẻ cảnh giác, hiển nhiên đối Cương Minh uy hiếp có chút kiêng kỵ. Đang khi nói chuyện, hai người cất bước vào tầng 2 lối vào. Vừa mới đi vào, một cỗ nồng đậm mục nát khí tức đập vào mặt, tựa như vô hình công xiềng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, Tần Phong chỉ cảm thấy thể nội linh lực vận chuyển biến trì trệ, gân mạch dường như bị lực vô hình ăn mòn, toàn thân không được tự nhiên. Hắn nhíu mày, bốn phía dò xét, phát hiện cảnh vật chung quanh dị thường quỷ dị. Mờ tối dưới ánh sáng, mặt đất tán lạc pha tạp xương khô, trong không khí xen lẫn một tia tanh hôi, mơ hồ còn có tiếng gào thét trầm thấp từ đằng xa truyền đến. Cơ Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm giọng nói, "Ngươi có cảm giác hay không tình trạng của chúng ta nhận rất lớn áp chế? Lực công kích, sức hồi phục, thậm chí linh lực vận chuyển tốc độ, đều giống như bị thứ gì suy yếu." Thanh âm của nàng mang theo vài phần nghiêm trọng, hiển nhiên đối cái này không biết hoàn cảnh tràn ngập bất an. Tần Phong hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Là nguyên rủa chi lực." Hắn từng cùng tu luyện nguyên rủa chi đạo tu sĩ giao thủ, đối loại này quỷ dị lực lượng cũng không xa lạ gì, nhưng giờ phút này nguyên rủa chi lực xa so với trước kia bất kỳ lần nào đều cường đại hơn. Trong không khí kia cấu ngạt thở cảm giác, như là vô số tinh mịn độc châm, chậm rãi đâm vào thân thể của bọn hắn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Càng đáng sợ chính là, lời nguyên này chi lực theo thời gian chuyển rời càng thêm nghiêm trọng, Tần Phong cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực của mình đang chậm rãi sói mòn, thần thức cảm giác phạm vi cũng giảm mất tới bình thường 1/3. Nơi này quá tà môn. Cơ Minh Nguyệt cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một chút bất an, nếu như ở chỗ này đợi đến quá lâu, sức chiến đấu sợ rằng sẽ ngã xuống ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Chúng ta đến mau chóng tìm đến cửa ra. Tần Phong gật đầu, đang muốn đáp lại, dưới chân bỗng nhiên chuyển đến răng rắc một tiếng vang dọn. Hắn cúi đầu xem xét, lại đạp vỡ một bộ bạch cốt. Cái này bạch cốt sớm đã mục nát, quỷ dị chính là xương cốt bày biện ra một loại không bình thường màu đen nhánh, dường như bị kịch độc ăn mà qua, tản ra một cỗ âm lanh thấu xương khí tức. Xương cốt mặt ngoài còn mơ hồ có thể thấy được tinh mịn vết rạn, dường như từng bị qua một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Cơ Minh Nguyệt nhịn không được dùng mình một cái, thanh âm run nhẹ nhẹ, thật là khủng khiếp, chỗ mình liền rủa, liền bạch cốt đều sẽ biến thành đen. Chúng ta đi nhanh lên. Nàng vô ý thức tới gần Tần Phong mấy phần, xinh đẹp khắp khuôn mặt là sợ hãi, hiển nhiên bị này quỷ dị cảnh tượng dọa cho phát sợ. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm cảnh giác, đang muốn gật đầu, chợt thấy một cỗ sắc bén sát ý theo bên cạnh đánh tới. Cơ hồ là bản năng, thân hình hắn lóe lên, ngăn khuất Cơ Minh Nguyệt trước người. Liền trong chớp mắt này, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ trong bóng tối thoát ra, lao thẳng tới Cơ Minh Nguyệt. Bóng đen kia tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ tanh hôi mục nát khí tức, Cơ Minh Nguyệt thậm chí không kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, trong lòng lạnh buốt một mảnh, kết thúc. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong trong mắt hàn quang bùng lên, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo sáng chói kiếm quang vạch phá mở tối không gian, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo vô song sắc bén khí thế, mạnh mẽ chém về phía bóng đen kia. Phốc phốc một tiếng, kiếm quang tinh chuẩn đem bóng đen chém thành hai nửa, một cỗ tanh hôi dòng máu màu xanh lục phun ra, rơi trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng hụ thực, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra nguyên một đám cái hố, toát ra từng sợi khói đen. Cơ Minh Nguyệt tập trung nhìn vào, cái này mới nhìn rõ bóng đen kia chân diện mục, đúng là một đầu tướng mạo dữ tợn địa ngục chó. Quái vật này răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt tinh hồng, toàn thân tản ra nồng đậm khí tức hôi thối, trên thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến, lóe ra quỷ dị quang trạch. Thi thể của nó bị chém thành hai khúc, dòng máu màu xanh lục chảy xuôi một chỗ, tản ra khí độc nhường không khí chung quanh càng thêm nặng nề, mặt đất thậm chí bắt đầu có chút hạ xuống. Cơ Minh Nguyệt lòng còn sợ hãi, vỗ vô ngực, thở dài ra một hơi, quá kinh khủng. May mắn ngươi phản ứng nhanh, không phải ta chỉ sợ đã bị thứ này máu ăn mòn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Nàng nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, trong giọng nói mang theo vài phần may mắn, đại cao thủ, ngươi đã cứu ta một mạng, đa tạ. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, công chúa không cần phải khách khí, chúng ta là đồng đội, giúp lẫn nhau là hẳn là. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Chương 721, hắn liền con rồi cũng không bằng. Chương 721, hắn liền con rồi cũng không bằng. Vừa rồi kia địa ngục chó tốc độ nhanh đến kinh người, nếu không phải hắn bản năng chiến đấu nhạy cảm, chỉ sợ cũng khó mà trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn về phía địa ngục chó thi thể, nhíu mày, lẩm bẩm nói, thứ này máu độc bá đạo như vậy, nếu là bị dính vào, chỉ sợ thiên tiên tu sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cơ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, kia địa ngục chó tốc độ nhanh như vậy, ngươi là thế nào phát hiện? Ta vừa rồi hoàn toàn không có kịp phản ứng, thậm chí liền khí tức của nó đều không có phát giác được. Trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Tần Phong hơi sững sờ, nhớ lại một chút vừa rồi cảnh tượng, lắc đầu nói không ra, chính là một loại cảm giác, sau đó liền xuất thủ. Chính hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, một phút này phảng phất là thân thể trước tại ý thức chọn ra phản ứng, kiếm quang chém ra lúc, hắn thậm chí vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ bộ dáng của địch nhân. Cơ Minh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, đây là bản năng chiến đấu, có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên phú. Trong vạn người cũng khó có một cái nắm giữ loại năng lực này người. Loại người này đối nguy hiểm cùng chiến đấu có loại bản năng dự cảm, hoàn toàn không cần suy nghĩ, thân thể liền sẽ tự động làm ra chính xác nhất phản ứng. Tần Phong, ngươi này thiên phú thật là khiến người ta hâm mộ. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần kích động, hiển nhiên đối Tần Phong thiên phú có chút rung động. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, cười nói, thì ra là thế. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này quá nguy hiểm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ cảm giác được trong bóng tối dường như còn có càng nhiều uy hiếp tại rình mò. Địa ngục chó xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái này tầng hai chỉ sợ ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Cơ Minh Nguyệt gật đầu, đang muốn cất bước, chợt nghe phía trước chuyển đến một hồi tiếng bước chân dày đặc, đương theo lấy trầm thấp tiếng nghị luận. Hai người lập tức cảnh giác, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người đang hướng bọn họ bên này đi tới, cầm đầu chính là Khương Minh. Hắn trên mặt mang một vẻ trêu tức cười lạnh, trong mắt tràn đầy ác ý, khóe miệng có chút dương lên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn, hai vị, thật sự là xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Khương Minh thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cắn răng nghiến lợi hận ý, hiển nhiên đối Tần Phong địch ý đã tới cực điểm. Lần này tiến vào hư không bí cảnh, hắn không chỉ có là vì cướp đoạt cơ duyên, càng gánh vác Long Hướng nhiệm vụ bí mật, tận khả năng lôi kéo Phượng Hướng tu sĩ, là ngày sau Long Hướng chiếm đoạt Phượng Hướng trải đường. Vì thế, hắn tại một tầng lúc phí hết tâm tư lung lạc đám người, ý đồ mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Ai ngờ lại bị Tần Phong trước mặt mọi người nhục nhã, không chỉ có kế hoạch thất bại, còn mất hết mặt mũi. Khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Giờ phút này, hắn mang theo một đám tu sĩ khí thế hùng hổ mà đến, hiển nhiên sớm đã kế hoạch tốt, muốn tại tầng 2 đối Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt ra tay. Khương Minh sau lưng tu sĩ từng cái khí tức bất phàm, thấp nhất cũng có thiên tiên sơ kỳ tu vi, trong đó mấy người thậm chí đạt tới thiên tiên trung kỳ, linh lực ba động cường hành, khí thế bức người. Trong tay bọn họ cầm các thức tiên khí, trong mắt lóe ra tham lam cùng sát ý, hiển nhiên bị Khương Minh những thuận lợi lớn đả động. Cơ Minh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, không chút gì yếu thế châm chọc nói, "Khương Minh, ngươi thế nào giống con rồi như thế, chỗ nào đều có ngươi. Ông long long có phiền hay không?" Ngữ khí của nàng bén nhọn, mang theo vài phần khinh thường, hiển nhiên đối Khương Minh dây dưa chán ghét đến cực điểm. Tần Phong nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, tiếp lời nói, công chúa quá đề cao hắn, con rồi tốt xấu còn biết đốt không có khe hở trứng, có chút mục đích tính, có thể hắn bất quá là một con chó điên, gặp người liền cắn, hoàn toàn không có đầu óc, liền giống chúng ta vừa rồi giết cái kia địa ngục chó như thế. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang, hiển nhiên đã sớm đem Khương Minh coi là tử địch. Ngươi, Khương Minh bị hai người kẻ sướng người họa khí đến sắc mặt đỏ lên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có phải hay không cùng miệng của ngươi như thế cứng rắn, cho ta giết chết bọn hắn. Hắn đột nhiên vung tay lên, sau lưng tu sĩ lập tức triển khai trận thế, linh lực khuấy động, sát ý trùng thiên. Nhưng mà, Khương Minh sau lưng tu sĩ lại không có lập tức động thủ, cái này khiến hắn giận tím mặt. Hắn nhưng là hứa hẹn trọng kim cùng bảo vật, những người này sao dám do dự? Các ngươi chơi cái gì? Sợ ta đổi ý không thành? Mau ra tay! Khương Minh giận dữ hét, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Một gã gầy lùn nam tử cao mày nói, Khương Minh, ngươi chỉ nói để chúng ta giúp ngươi đối phó hai người, cũng không có nói muốn đối phó Cơ Minh Nguyệt. Phượng Hướng công chúa thân phận bày ở nơi đó, ta cũng không muốn gây cái này phiền toái. Hắn ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, hiển nhiên đối Cơ Minh Nguyệt thân phận có chút kiêng kỵ. Nói xong, hắn quả quyết quay người, cấp tốc trốn vào hắt trong bóng tối. Hai người khác liếc nhau, cũng không chút do dự rút đi, trong chớp mắt liền biến mất ở mờ tối. Cương Minh tức giận đến chửi ầm lên, một đám đồ hèn nhát. Nơi này là Huyễn Ảnh Tinh Hắc, giết bọn hắn ai sẽ biết? Các ngươi sợ cái gì? Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế kiêng kỵ Cơ Minh Nguyệt thân phận. Phượng Hướng nữ đế đi danh, quả nhiên chấn khiến người sợ hãi. Lúc này, phía sau hắn một gã cao gầy nam tử lạnh lùng nói, "Khương Minh, ngươi cho rằng Phượng Hướng công chúa sẽ không có hậu thủ? Nữ đế thủ đoạn, không phải chúng ta có thể nghĩ tới." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, "Bất quá, ta là giữ uy tín người. Ngươi đến thêm tiền." Khương Minh một cái lảo đảo, kém chút bị tức đến ngã sắp xuống. Hắn mạnh mẽ chừng cao gầy nam tử một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, "Tốt, cam kết trước thủ lao gấp bội. Hiện tại lên cho ta." Hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hiển nhiên đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Đặt thành trung nhận thức tám tên tu sĩ trong mắt lóe lên hung quang, không chút do dự phóng tới Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt. Khí thế của bọn hắn như hồng, linh lực khuấy động, tại mở tối tầng 2 nhấc lên một hồi cuồng phong. Cơ Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, thấp giọng nói, "Tần Phong, chuẩn bị liều mạng a. Những người này khó đối phó." Ngay tại cái này Dương cung bạt kiếm lúc, Tần Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, "Chờ một chút." Thanh âm của hắn to, mang theo một cỗ không hiểu bị áp, lại nhường bọn tới chúng người vô ý thức dừng bước lại. Tám tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, không biết Tần Phong trong hồ lô muốn làm cái gì. Cương Minh cười lạnh nói, "Tần Phong, đừng kéo dài thời gian. Nơi này là Huyễn Ảnh Tinh Hắc, không ai sẽ tới cứu các ngươi." Hắn coi là Tần Phong là đang hư trương thanh thế, trong mắt tràn đầy trào phúng, trong tay dài đao linh quang tiệm nhấp nháy, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Phong lại không chút hoang mang, chỉ hướng đám người sau lưng, trầm giọng nói, "Các ngươi nhìn xem đằng sau." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cố để cho người ta không thể không tin phục uy nghiêm. Đám người sững sờ, vô ý thức bay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy trong bóng tối, mười mấy đầu địa ngục chó đang bằng tốc độ kinh người hướng bọn họ vào tới. Những này địa ngục chó trong mắt lóe ra tinh hồng quang mang, răng nanh như lao, toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí, những nơi đi qua, mặt đất bị ăn mòn đến mấp mô, toát ra từng sợi khói đen. Bọn chúng tiếng gầm gừ như cùng đi tự địa ngục trung tàng, làm lòng người thần câu chiến, hô hấp cơ hồ đình trệ. Chương 722, bị hố thảm Khương Minh. Chương 722, bị hố thảm Khương Minh chạy. Không biết hai hô một tiếng, Khương Minh mang tới tu sĩ trong nháy mắt loạn cả một đoàn, nhao nhao hướng Tần Phong bên này băng băng mà tới. Bất quá, giờ phút này bọn hắn cái nào còn có tâm tư công kích Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt. Nguyên một đám chỉ lo đảm mệnh, hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi. Địa ngục chó tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đuổi tới phụ cận, tanh hôi khí tức xông vào mũi, để cho người ta tê cả da đầu. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt cười lạnh, thừa dịp đám người hoảng lúc rối loạn, hắn đột nhiên tế ra một ngụm cổ phát trung lớn, chấn hồn trung. Trung này toàn thân khắp đầy huyền ảo phù văn, tản mát ra một cỗ chấn áp vạn vật uy áp. Tần Phong tâm niệm vừa động, chấn hồn trung trong nháy mắt bay tới Khương Minh bọn người đỉnh đầu, đột nhiên phóng đại, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Keng! Một tiếng chuông du dương vang lên, tựa như thiên âm hàng thế, trực kích tâm hồn của người ta. Khương Minh bọn người chỉ cảm thấy não hải trống rỗng, ánh mắt cấp tốc biến mê ly, thân thể cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chấn hồn chuông uy năng, không chỉ có thể chấn nhiếp tâm thần, còn có thể ngắn ngủi giam cầm địch nhân hành động, có thể xưng Tần Phong đòn sát thủ một trong. Tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, chung quanh nguyên rủa chi lực tựa hồ cũng bị áp chế mấy phần, trong không khí tràn ngập mục nát khí tức cũng ngắn ngủi tiêu tán. Tần Phong kéo lại Cơ Minh Nguyệt, quát khẽ nói, "Đi." Hắn thu hồi chấn hồn chuông, thân hình như điện, mang theo Cơ Minh Nguyệt cấp tốc trốn vào xa xa hắt trong bóng tối. Cơ Minh Nguyệt phản ứng cực nhanh, theo sát Tần Phong sau lưng, hai người phối hợp ăn ý, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa. Cùng lúc đó, Khương Minh bọn người mới từ chấn hồn chuông chấn nhiếp bên trong khôi phục lại phát hiện chính mình đã bị mười mấy đầu địa ngục chó bao bọc vây quanh. Những này địa ngục chó gầm thét đánh tới, lợi trảo xé rách không khí, lục sắc máu độc văng khắp nơi. Khương Minh bọn người hốt hoảng ứng chiến, nhưng ở cái này chỗ nguyên rủa áp chế xuống, bọn hắn thực lực giảm đi nhiều, căn bản không phải địa ngục chó đối thủ. Địa ngục chó tốc độ nhanh như quỷ mị, máu độc tính ăn mòn cực mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang tại chỗ. A! Một tiếng hét thảm vang lên, một người tu sĩ bị địa ngục chó bổ nhào, máu độc ăn mòn phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một bãi nước mủ, xương cốt cũng không lưu lại. Ngay sau đó, lại có hai người bị địa ngục chó xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cùng máu độc hỗn tạp, tản mát ra một cô gây mũi tanh hôi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Khương Minh hai mắt xích hồng, phẫn nộ gào thét, "Tần Phong, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn vung vẩy bảo kiếm, miễn cưỡng chém giết một đầu địa ngục chó, lại bị bên kia nhào trúng, đầu vai bị xé khối tiếp theo huyết đục, kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ hôn mê. Hắn cắn chặt răng, linh lực điên cuồng vận chuyển, ý đồ phá vây, nhưng địa ngục chó số lượng thực sự quá nhiều, máu độc văng khắp nơi ở giữa, phía sau hắn tu sĩ liên tiếp vẫn lạc, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Cùng lúc đó, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt sớm đã chạy ra mấy trăm trượng xa. Cơ Minh Nguyệt nhịn không được cười khanh khách nói, "Đại cao thủ, vẫn là ngươi cơ trí. Một chiêu này mượn đao giết người chơi đến quá đẹp." Đoán chừng Khương Minh hiện tại cũng muốn giận điên lên. Trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên đối Tần Phong thủ đoạn bội phục sát đất. Tần Phong ra vẻ trách trời thương dân thở dài, đây có lẽ là tinh thần kiếm tiên tiền bối khảo nghiệm, không có cho phép bọn họ có thể theo ở bên trong lấy được đại cơ duyên đâu. Ta đây chính là đang giúp bọn hắn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lại hiện lên một vẻ trêu tức, hiển nhiên đối Khương Minh tao nộ không có chút nào thương hại. Cơ Minh Nguyệt liếc mắt, cười mắng, "Ta tin ngươi quỷ, ngươi lão lù. Kế tiếp làm sao bây giờ? đi tầng thứ 3 sao? Tần Phong nói, chờ một chút à, chờ Khương Minh bên kia kết thúc, nhìn hắn chết hay không, không chết chúng ta liền bổ một đao. Cơ Minh Nguyệt gật gật đầu biểu thị tán đồng, đối đãi địch nhân nhất định phải nổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Hai người tìm tới một cái ẩn nấp tảng đá lớn, đằng sau trốn đi, lặng lặng mà nhìn xem phương xa. Mảnh này bí cảnh hoang vu mà quỷ dị, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mục nát hương vị, mặt đất rạn nứt, trong cái khe mơ hồ lộ ra ám ánh sáng màu đỏ, dường như địa ngục hô hấp. Nơi xa, chân trời bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ, ngẫu nhiên truyền đến tiếng thú giống gừ gừ, làm người sợ hãi. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt tận thân tảng đá lớn cao đến mấy trượng, mặt ngoài che kín phong hóa vết tích, khe đá ở giữa mọc ra vài cọng màu xám đen quái thảo, theo gió chập chờn, lộ ra một cô âm trầm. Tần Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức trầm ổn như núi, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực thần thức sớm đã khuếch tán ra đến, bao phủ phương viên trăm trượng, bất kỳ gió thổi có lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Cơ Minh Nguyệt thì dựa vào trên vách đá, tay cầm âm dương bảo kính, phía trên âm dương ngư đồ án như ẩn như hiện, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Ánh mắt của nàng linh động, mang theo vài phần trêu tức, ngẫu nhiên liếc nhìn Tần Phong, khóe miệng có chút dương lên, dường như tại phòng đoán vị này đại cao thủ tâm tư. Tần Phong, ngươi nói Khương Minh tên kia hiện tại có phải hay không đã sợ đến hồn phi phách tán? Cơ Minh Nguyệt thấp giọng cười nói, thanh âm thanh thúy như chuông bạc, phá vỡ bí cảnh tĩnh mịch. Tần Phong mở mắt ra, lộ ra một tia cười lạnh, nếu là hắn thông minh, đã sớm nên chạy. Đáng tiếc, hắn cái loại người này, hết lần này tới lần khác tự phụ thật sự, cảm thấy mình có thể lật bàn. Cơ Minh Nguyệt che miệng cười khẽ, lật bàn? Chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, thật là xuống án. Tần Phong lắc đầu, không có nói thêm nữa. Khương Minh người này, lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là năng lực lại có hạn. Ngay tại hai người nói nhỏ lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, nương theo lấy thô trọng thở dốc. Tần Phong ánh mắt run lên, Cơ Minh Nguyệt cũng thu hồi ngọc phiến, hai người đồng thời nín hơi, ẩn tàng khí tức, ánh mắt xuyên qua khe đá, khóa chặt phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy một nữ tử lão đảo hướng bên này chạy tới, áo nàng tổn hại, vết thương chẳng chịt, tươi máu nhuộm đỏ nửa người, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Bước tiến của nàng phù phiếm, hiển nhiên linh lực đã gần đến cô kiệt, sau lưng mơ hồ có thể thấy được một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần, mang theo một cỗ tanh hôi sát ý. Nữ tử chạy đến tảng đá lớn phụ cận, đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc cùng ẩn thân Tần Phong hai người đối đầu ánh mắt. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, gấp giọng nói, hai vị mau rời đi, ta đằng sau có một cái song đầu địa ngục chó, thực lực có thể so với thiên tiên đỉnh phong. Người nói chuyện tên là Lona, là giao quang tiên phủ đệ tử. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, nhưng giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy cho bụi, chật vật không chịu nổi. Trong mắt của nàng lộ ra tuyệt vọng, lộ ra nhưng đã không ôm hy vọng còn sống. Tần Phong đánh giá nàng một cái, chú ý tới trước ngực nàng giao quang tiên phủ huy hiệu, trong lòng hơi động một chút. Giao quang tiên phủ cùng Phượng Hướng muốn có giao tình, nhất là vị thánh nữ kia Lục Tuyết Hiểu, cùng Tần Phong cũng coi như có chút nguồn gốc. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, hai người trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này bí cảnh mặc dù hung hiểm, nhưng bọn hắn sông sáo đến nay, chưa từng nghe nói qua cái gì song đầu địa ngục chó. Chẳng lẽ là bí cảnh chỗ sâu mới có yêu thú? Bất quá, Lô Na thương thế cùng thần sắc không giống giả mạo, Tần Phong hơi suy nghĩ, quyết định trước xuất thủ tương trợ. Đến một lần, giao quang tiên phủ người không thể thấy chết không cứu. Thứ hai, hắn còn thiếu Lục Tuyết Điểu một quả hồi xuân bổ đề quả, việc này một mực nhường hắn có chút áy náy, vừa vặn mượn cơ hội này trả lại một nhân tình. Chương 723, ta là tới hài lòng ngươi nguyện vọng. Chương 723, ta là tới hài lòng ngươi nguyện vọng. Cẩn thận. Cơ Minh Nguyệt khẽ quát một tiếng, nhắc nhở Tần Phong. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường bạo khí tức của tới, mặt đất có chút rung động. Chỉ thấy một đầu khổng lồ yêu thú từ đằng xa phi nước đại mà tới, nó thân cao hơn một trượng, toàn thân đen nhánh, song đầu dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, bốn cái tinh hồng ánh mắt lóe ra hung quang. Nó mỗi một bước đều đạp nát mặt đất, dơ lên quần quật bụi đất, trong miệng phun ra hắc khí mang theo ăn mòn chi lực, dọc đường cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Đây chính là Lô Na trong miệng song đầu địa ngục chó, thực lực có thể so với thiên tiên đỉnh phong, hung uy ngập trời. Lô Na thấy thế, sắc mặt trắng bệnh, linh lực sớm đã khô kiệt, nàng căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Trong lòng của nàng tràn đầy áy náy, cảm thấy mình hại không ít chính mình, còn liên lụy trước mắt hai vị này người xa lạ. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chướng mắt kiếm quang vạch phá bầu trời, tựa như lưu tinh truy, mang theo vô song phong duệ chi khí, thẳng chém về phía song đầu địa ngục chó. Kia kiếm quang nhanh đến cực hạn, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Song đầu địa ngục chó dường như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, ý đồ né tránh, nhưng tốc độ của nó cuối cùng chậm một bước. Xuy, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang tinh chuẩn chém trúng song đầu địa ngục chó tay trái, đầu lâu ứng thanh bay ra, máu đen phun ra, rơi lấy đất, tản mát ra một cô gây mũi tanh hôi. Làm cho người khiếp sợ là, cho dù mất đi một cái đầu lâu, yêu thú này vậy mà chưa chết. Nó còn sót lại đầu lâu phát ra gào thét thảm thiết, khí tức mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập hung tính. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, dường như tại cân nhắc thực lực của đối thủ, cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại quay người hướng nơi xa phi nước đại bỏ chạy. Cơ Minh Nguyệt thấy thế, nhịn không được cười nói, xuất sinh này còn thật thông minh, biết lấn yếu sợ mạnh. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu tức, nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ tán thưởng. Tần Phong một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa cực cao kiếm đạo tạo nghệ, thời cơ, lực đạo, góc độ đều vừa đúng, có thể xưng hoàn mỹ. Nàng tự hỏi, nếu là mình ra tay, chưa hẳn có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt. Lô Na từ từ mở mắt, nhìn trên mặt đất viên kia giữ tợn đầu lâu, lại nhìn phía trốn xa song đầu địa ngục chó, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nàng thật là thiên tiên sơ kỳ tu sĩ, trước đó cùng yêu thú này giao thủ, mấy lần suýt nữa mất mạng. Mà trước mắt nam tử này, tu vi bất quá nhân tiên hậu kỳ, lại một kiếm trọng thương có thể so với thiên tiên đỉnh phong yêu thú, đây là thực lực gì? Nàng lấy lại bình tĩnh, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, đuổi bước lên phía trước hành lễ, cung kính nói, đa tạ hai vị ân cứu mạng, tại hạ giao quang tiên phủ lô na. Tần Phong khẽ gật đầu, đưa tay ném ra ngoài một bình đan dược, lạnh nhạt nói, an vào chữa thương a, các ngươi giao quang tiên phủ, Lục Tuyết kiểu tới rồi sao? Lô na tiếp nhận đan dược, trong lòng ấm áp, bận điệu đáp, thánh nữ tới. Chúng ta tiến vào tầng thứ hai lúc, tao ngộ nhóm lớn địa ngục chó, đội ngũ bị tách ra, ta cùng đồng môn thất lạc, một mình trốn đến nơi đây. Nàng dừng một chút, nghi hoặc mà nhìn xem Tần Phong, các hạ nhận biết chúng ta thánh nữ? Tần Phong sờ lên cái mũi, lộ ra một vẻ xấu hổ, hẳn là tính nhận biết ta. Lô na sững sờ, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Nhận biết liền nhận biết, không biết liền không biết, cái này hẳn là tính nhận biết là có ý gì? Nàng nhịn không được hỏi, các hạ là vị kia? Tần Phong lạnh nhạt nói, tuần tiên ti, Tần Phong. Cái gì? Lô na hai mắt trợn tròn xoe, thất thanh nói, ngươi, chính là Tần Phong. Tần Phong nhíu mày, ngươi biết ta? Lô na liên tục gật đầu, ngữ khí phức tạp, quá biết. Chúng ta thánh nữ nói ngươi lừa gạt nàng, mỗi lần nhắc tới ngươi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng còn tại động phủ làm một cái biết tên ngươi một nhân khôi lỗi, thỉnh thoảng liền hành hung một trận. Nàng dừng một chút, hạ giọng, ta đề nghị ngươi không có chuyện gì, vẫn là đừng lại thấy chúng ta thánh nữ. Phốc phốc. Cơ Minh Nguyệt cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng, đại cao thủ, ngươi có phải hay không đối với người ta làm cái gì không chịu trách nhiệm sự tình? Có muốn hay không ta cầu tỷ tỷ đi giao quang tiên phủ cho ngươi đưa một phần sính lễ, giúp ngươi cầu thân? Tần Phong sạm mặt lại, tức giận nói, lộn xộn cái gì? Không phải như ngươi nghĩ. Trong lòng của hắn âm thầm cười khổ, biết việc này đúng là chính mình đối lý. Lần trước tại Khôi Lỗi Phế Thành, Lục Tuyết Kiều giúp hắn đại ân, hắn hứa hẹn đưa nàng một quả hồi xuân bổ để quả xem như báo đáp. Đáng tiếc, về sau hắn bận bịu tu luyện cùng Tuần Thiên Ti sự tình, lại bị điều đi phủ Diêu Tiên Thành tiền nhiệm, lại đem việc này quên mất không còn một mảnh. Bây giờ nghĩ đến, Lục Tuyết Kiều sợ là tức giận đến không nhẹ, khó trách sẽ cầm một nhân khôi lỗi xuất khí. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Lona, hỏi, Khổng sư muội, chúng ta muốn đi tầng thứ ba, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Lona lắc đầu, cười khổ nói, đa tạ Tần sư minh ý tốt, nhưng ta thương thế quá nặng, cần tìm một chỗ bế quan chữa thương. Nàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái phát ra ánh sáng nhạt ngọc cầu, đưa cho Tần Phong, đây là ta được đến tầng thứ ba nhập khẩu phương bị ngọc cầu, các ngươi cầm đi đi. Tần Phong tiếp nhận ngọc cầu, chắp tay nói, đa tạ. Lona khoát tay áo, dáng chống đỡ lấy rời đi, biến mất ở phía xa trong sương mù. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt liếc nhau, không có nóng lòng tiến về tầng thứ ba, mà là quay người hướng Khương Minh vị trí lao đi. Giờ phút này, Khương Minh tình cảnh có thể xưng thế thảm. Trung quanh trải rộng địa ngục chó thi thể, mặt đất bị máu đen nhuộm dần, tản ra gay mùi hôi thối. Cánh tay trái của hắn đã bị sóng vai chặt đứt, tươi máu nhuộm đỏ áo bào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy bán độc. Bên cạnh còn sót lại hai tên tu sĩ, giống nhau vết thương chồng chất, khí tức bại bại. Bọn hắn vừa mới kinh nghiệm một trận sinh tử ác chiến, may mắn sống sót, nhưng trả giá nặng nề. Khương Minh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn khàn, Tần Phong, ngươi cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân hèn hạ, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong âm thanh của hắn tràn ngập hận ý, hận không thể đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi. Chi chuẩn bị trước giết Tần Phong lúc, niềm tin của hắn tràn đầy, mang theo hơn 10 người tinh nhuệ tu sĩ, nhưng không ngờ bị Tần Phong hố một thanh. Tần Phong dùng chấn hồn chuông đem bọn hắn định trụ, chính mình thì bước ra trở ra, hại đến bọn hắn cùng địa ngục chó huyết chiến đến bây giờ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay tại Khương Minh chửi mắng lúc, phía trước truyền tới một ung dung thanh âm, nhìn ngươi như thế bức thiết phân thượng, ta liền hài lòng ngươi. Động thủ đi. Khương Minh con ngươi đột nhiên rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là đi mà quay lại Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt. Tần Phong một bộ thanh bảo, đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cơ Minh Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, cầm trong tay âm dương bảo kính, khóe môi nết lên trêu tức ý cười. Hai người khí tức kéo dài, áo bào không gió mà bay, uyển như thiên thần hạ phàm. Trái lại Khương Minh ba người, từng cái mang thương, linh lực khô kiệt, nơi nào còn có nửa điểm sức phản kháng. Khương Minh sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, giáng chống đỡ lấy đứng người lên, cắn răng nói, "Tần Phong, ngươi có bản lĩnh liền chờ chúng ta khôi phục lại, đại gia phân cao thấp." Tần Phong nghe vậy, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, ngớ ngẩn. Chương 724, kẻ này chính là Hoàn Mỹ kiếm thể. Chương 724, kẻ này chính là Hoàn Mỹ kiếm thể. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo sáng chói kiếm quang phá toái hư không, tựa như cựu thiên lôi đỉnh, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, thẳng chạm Khương Minh. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, mặt đất nổ tung một đạo ngân sâu, thanh thế dọa người. Khương Minh hoảng hốt, vội vàng thôi động hộ thể linh quang, nhưng linh lực của hắn sớm đã hao hết, vòng bảo hộ mỏng như cánh ve, chỗ nào chống đỡ được Tần Phong một kiếm này? Suy, kiếm quang lóe lên, Khương Minh hết hầu bị xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thân thể chậm rãi ngã xuống, đến chết đều không rõ vì sao chính mình sẽ bị bại triệt để như vậy. Sau lưng hai tên tu sĩ thấy thế, hồn phi phách tán. Trong đó một tên thanh niên đội vàng đứng lên, run giọng nói, Tần đạo hữu, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc. Khương Minh đã chết, việc này không liên quan gì đến chúng ta, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Thanh niên này chính là trước đó đề nghị thêm tiền tu sĩ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ cầu bảo mệnh. Tần Phong cười lạnh, không chút do dự vung ra một kiếm. Kiếm quang như hồng, nhanh chóng vô song, thanh niên thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của hắn làm sao so được với Tần Phong kiếm. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng hậu tâm của hắn, thanh niên kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Một tên tu sĩ khác thấy thế, doa đến sợ vỡ mật, quay người hướng một phương hướng khác phi nước đại. Cơ Minh Nguyệt khép cười một tiếng, giơ lên trong tay âm dương bảo kính, mặt kính quang mang lóe lên, một tia ô quang bắn ra, tựa như lưỡi hái của tử thần, tinh chuẩn bắn thủng tu sĩ thân thể, lưu lại một đạo cháy đen lô lớn. Tu sĩ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô. Tần Phong hành vân nước chạy thu hồi mấy người chữ vật giới chỉ, động tác thuần thục đến dường như làm qua trăm ngàn lần. Cơ Minh Nguyệt đem âm dương bảo kính thu hồi, cười mỉm mà nhìn xem hắn, đại cao thủ, ra tay chính là gọn gàng, ta thích. Tần Phong lườm nàng một cái, thản nhiên nói, cũng vậy, đi thôi, đi tầng thứ ba. Cơ Minh Nguyệt cười hì hì đuổi theo, hai người thân hình lóe lên, biến mất tại bí cảnh trong sương mù. Phối hợp của bọn hắn ăn ý khăng khít, dường như quen biết nhiều năm láo hữu, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong thái. Hai người cấp tốc dựa theo phương vị chỉ dẫn phương hướng, hướng về ba tầng lối vào mau chóng đuổi theo. Bọn hắn thân hình như điện, tay áo tung bay, dưới chân mặt đất tại bọn hắn mau lẹ bộ pháp hạ có chút rung động. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh, kia là lúc trước chiến đấu dấu vết lưu lại. Hai người ánh mắt kiên định, an ý mười phần, dường như sớm thành thói quen loại này sinh tử một đường mạo hiểm. Bọn hắn đi không bao xa, sau lưng vị trí cũ bên trên, không khí bỗng nhiên bặm mẻo, một thân ảnh trống rông thoáng hiện. Kia là một thanh niên nam tử, làn da ngăm đen, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm một thanh kiếm gãy, thân kiếm không trọn vẹn lại tản ra một cỗ hàn quang quỷ dị. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt đi theo Tần Phong hai người bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn thấp giọng với trong đầu truyền âm nói, "Tiền bối, hắn chính là ngươi nói trước thiên kiếm thể sao?" Thể nội, một cái giản mua mà thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, mang theo vài phần tham lam, không sai. Kẻ này người mang trước thiên kiếm thể, kiếm tâm thông minh, thể phách càng là hoàn mỹ không một tí vết, là ta tái tạo nhục thân việt hảo vật dẫn. Ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp tiếp cận hắn, rút ngắn quan hệ, là ta sáng tạo đoạt xá cơ hội. Nam tử thanh niên Yến Minh Dũng nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn là bạn kiếm các hạch tâm đệ tử, đã từng bất quá là một cái tư chất thường thường ngoại môn đệ tử, tầm thường vô vi, chịu đủ lặng lẽ. Nhưng mà, mấy chục năm trước, hắn tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong ngẫu nhiên được tới thanh này kiếm gãy, hoặc là càng nói chính xác, là kiếm gãy bên trong ký túc lão giả tàn hồn. Từ đây, nhân sinh của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão giả kia tự xưng kiếm đạo chí tôn, truyền thụ hắn vô số cao thâm kiếm đạo pháp môn, nhường hắn theo một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, danh chấn vạn kiếm các. Kiếm thuật của hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liền trong các trưởng lão đều đứng hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, đây hết thảy phía sau, lại ẩn giấu đi không muốn người biết một cái giá lớn. Lão giả đang truyền thụ kiếm chiêu lúc, âm thầm tại hắn sâu trong linh hồn gieo một đạo ấn nhớ. Bây giờ, Yến Minh Dũng sinh tử đều ở lão giả một ý niệm, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán kết quả. Lão giả từng nhiều lần phàn nàn Yến Minh Dũng thể chất quá mức bình thường, xa không đủ để gánh chịu linh hồn của hắn, nếu không đã sớm đem hắn đoạt xá, chiếm cứ bộ thân thể này. Lần này, lão giả mang theo hắn đi vào cái này thần bí bí cảnh, mắt chính là tìm kiếm một bộ hoàn mỹ thân thể. Mà Tần Phong, cái này người mang trước thiên kiếm thể thanh niên, không thể nghi ngờ là lão giả tha thiết ước mơ mục tiêu. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đoạt xá thành công, ngày sau ngươi muốn cái gì, ta liền cho ngươi cái gì. Linh đan diệu dược, tuyệt thế công pháp, thậm chí là vô thượng kiếm đạo truyền thừa, cái gì cần có đều có. Lão giả thanh âm bên trong lộ ra dụ hoặc, tựa như ác ma nói nhỏ. Yến Minh Dũng trong lòng cười lạnh, hắn sớm đã chán ghét loại này lo lắng đề phòng thời gian, ước gì sớm ngày thoát khỏi lão giả khống chế. Hắn mặt ngoài cung kính đáp, "Tốt, tiền bối, ta nhất định giúp ngươi giải quyết hắn." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, lặng yên không một tiếng động truy hướng Tần Phong hai người. Cùng lúc đó, ba tầng lối vào, Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt đã dừng bước. Trước mắt, hai cái to lớn tam đầu địa ngục quyển canh giữ ở nhập khẩu, sáu viên giữ tận đầu lâu tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Địa ngục chó toàn thân đen nhánh, lông tóc như là thép bội cứng rắn, sáu con tinh hồng ánh mắt tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra khát máu quan mang. Bọn chúng răng nanh sắc nhọn, khoe miệng chảy xuống tanh hôi nước bọt, mặt đất bị ăn mòn đến từ từ rung động. Cơ Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, thấp giọng nói, cái này địa ngục chó, hai đầu liền đã kinh khủng đến cực điểm. Không có nghĩ tới đây còn có ba đầu. Làm sao bây giờ? Muốn hay không mạnh mẽ xuống tới? Tần Phong nheo mắt lại, cẩn thận quan sát lấy hai cái địa ngục chó độc tính, trầm giọng nói, không dễ làm a, hai cái tam đầu địa ngục quyển, tương đương với sáu cái đầu, thực lực xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn chúng sáu cái đầu có thể đồng thời công kích, tương đương sáu cái đối thủ. Nếu không thể nhất kích tất sát, một khi bị bọn chúng nguyền rủa chi lực ăn mòn, hậu quả khó mà lường được. Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, đôi mi thanh tú cau lại, nếu không chúng ta đợi chờ, nhìn có hay không tu sĩ khác đi ngang qua, cùng một chỗ liên thủ. Tần Phong đang muốn đáp lại, sau lưng lại truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, hai vị đạo hữu, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó cái này hai cái địa ngục chó như thế nào? Hai người nghe vậy lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay kiếm gậy nam tử thanh niên chậm rãi đi tới, chính là Yến Minh Dũng. Hắn trên mặt ấm áp nụ cười, dường như cùng Tần Phong hai người là nhiều năm bạn cũ, thái độ thân thiết đến làm cho người tìm không ra ma bệnh. Nhưng mà Tần Phong con ngươi lại có hơi hơi co lại. Thân làm trước thiên kiếm thể, Tần Phong kiếm tâm thông minh, đối kiếm đạo cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tại Yến Minh Dũng trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý kia cổ lão mà tàn thương, dường như đến từ xa xưa tuế nguyệt, mang theo một tia làm cho người bất an quỷ dị khí tức.